Chương 1074, mắt sáng kỳ văn, đại lượng tinh nguyên thạch. Chương 1074, mắt sáng kỳ văn, đại lượng tinh nguyên thạch. Mặc dù có thanh không thạch bản thân, La Hồng có thể phát huy ra kết đan đỉnh phong tu vi, nguyên anh kỳ chiến lực, nhưng tinh nguyên bên trong nguy cơ từ phía, hắn vẫn như cũ không dám tùy ý phi độn, chỉ là ẩn nặc thân hình, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, sát mặt đất tầng trời thấp đi nhanh. Hao phí tới tận hơn 10 ngày thời gian, mới rốt cục tiếp cận cái kia phiến bị gia tộc điện tịch trọng điểm đánh dấu hiểm địa, kỳ hào tinh nhãn. Khi tòa kia môn không có dấu hiệu nào đập vào tầm mắt lúc, dù cho La Hồng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tâm thần vẫn tại trong chốc lát bị rung động, không tự chủ được dừng bước, nín thở. Phía trước, vốn nên là tinh nguyên cái kia vĩnh hằng lờ mờ, điểm đầy quỷ dị điểm sáng cung lung, bây giờ lại bỗng nhiên mở rộng, xuất hiện một cái cực lớn đến không cách nào hình dung chỗ trống. Nó cũng không phải là quy tắc hình tròn, biên giới vặn vẹo ba động, giống như là một tấm chậm rãi thư giãn, cắn nuốt thiên địa miệng lớn. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ, chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt, thậm chí toàn bộ thần hồn đều muốn bị cái kia thâm thúy vô cực hắc ám hút nhiếp đi vào. Trống rỗng chỗ sâu, chảy xuôi một loại càng thêm đậm đặc, phản phất thể lỏng u ám, ngẫu nhiên có cực nhỏ quỷ quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lại bị hắc ám nuốt hết, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh, phản phất nhìn nhiều, linh hồn liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đây cũng là tinh nhãn, cho dù đứng cách tinh nhãn biên giới còn có mấy trăm dặm khoảng cách an toàn bên ngoài, La Hồng đã có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực. Đáng sợ hơn, là cái kia từng cố có thể thấy rõ ràng không gian loạn lưu. Bọn chúng phản phất vô hình cự thú xúc tu, tại tinh nhãn bên trong tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, tia sáng bị triệt để bặm mẻo, xé nát, lưu lại từng đạo ngắn ngủi tồn tại, bể tan cảnh thị giác tàn ảnh. Đây cũng là tinh nhãn. La Hồng tự lẩm bẩm, cổ họng có chút phát khô. Trong ngọc giản ghi chép lại như thế nào tường tận, miêu tả lại như thế nào kinh tâm động phách, cũng kém xa tận mắt nhìn thấy mang đến linh hồn xung kích. Loại địa phương này, ta thật muốn đi vào, thu lấy tinh nguyên thạch sao? Hắn không tự chủ được sinh ra một tia thoái ý. Ngay tại hắn tâm thần vì đó sở đoạt mấy mắt, một điểm càng sáng chói ngân mang, hô tạp tại những cái kia bị hấp dẫn lôi kéo quang lưu bên trong, từ tinh nhãn ranh giới dòng xoáy bên trong đống nhiên bị vung đi ra, vạch ra một đạo ngắn ngủi đường vòng cung, hướng hắn cái phương hướng này tiêu tán mà đến. Tinh nguyên thạch. La Hồng nhãn tình sáng lên, cơ hồ là bản năng, thân hình khẽ nhúc nhích, một đạo nhu hòa linh lực hóa thành bàn tay hư ảnh, vồ giữa không trung, liền đem điểm này ngân mang thu tới trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận bên trong mang theo tinh thần đặc hữu mát lạnh. Xuê bàn tay ra, một cái to bằng trứng bồ câu, toàn thân hồn viên tinh thạch yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay, lục giai. Trong lòng La Hồng một cuồng hỉ, không hổ là tinh nhãn, tùy tiện một cái, vậy mà đều là lục giai tinh nguyên thạch. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trung quanh, quả nhiên, tại phủ cận bận bẹo quang ám chỗ giao giới, lại thấy được hai ba mai giống nhưng hơi có vẻ ảm đạm tinh nguyên thạch, đang theo hỗn loạn dòng năng lượng phiêu đãng, phẩm giai đại khái tại ngũ giai. Hào một cái hảo phú hiểm địa. Nhưng mà, cái này tài phú cũng không phải là vô chủ, cũng không phải có thể bình yên lấy chi. Ngay tại La Hồng bắt được viên kia lục giai tinh nguyên thạch, tâm thần bởi vì mừng rỡ cùng rung động có chút buông lỏng một phần ngàn mấy mắt, giống. Tiếp lấy một cỗ tanh hôi nóng gian cuồng phong đã đập vào mặt, kình phong lăng lệ, càng đem mặt đất cứng như tinh thiết hắc nham đều gầy ra từng đạo bạch ấn. Tập kích tới quá nhanh quá mạnh. La Hồng thậm chí không kịp hoàn toàn quay người, khỏe mắt liếc qua chỉ liếc xem một đạo trường dài hơn một trượng khổng lồ bóng đen phốc đến phụ cận, buồn máu miệng lớn mở ra, răng nanh rất lạnh, mục tiêu rõ ràng là hắn nắm tinh nguyên thạch cái tay kia. Đáng chết, lại có xúc sinh mai phục. Trong lòng La Hồng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là thần thức mình dò xét xuất hiện nhỏ bé sơ sẩy, giận là xúc sinh này bất quá chỉ là yêu thú cấp 3 cấp độ, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngấp nghé hắn tới tay chi bẩn. Trong thời gian trước mắt, La Hồng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Kết đan đỉnh phong tu vi bây giờ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dưới chân bước chân huyền diệu xê dịch, thân hình như chúng gió sợi thô giống như, tại cực kỳ nguy cấp lúc hướng khía cạnh bay đi ba thước. Bá. Yêu thú đầy gai ngược tinh hồng đầu lưới lao ống tay áo của hắn xẹt qua, mang theo cương phong đem ống tay áo xé mở một đạo miệng nhỏ. Cùng lúc đó, La Hồng chống không tay trái chập ngón tay như kiếm, nhìn cũng không nhìn, trở tay hướng phía sau một điểm. Đầu ngón tay cũng không lóa mắt quang hoa, chỉ có một tia ngưng luyện đến cực hạn, gần như vô hình hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động không có vào yêu thú kia ở giữa trả lương. Yêu thú đánh ra trước hung mãnh thế im bặt mà dừng. Nó cái kia đỏ thấm thú đồng tử bên trong, ngang ngược cấp tốc bị một loại mờ mịt chống rông thay thế, thân thể cao lớn dựa vào quán tính lại xông về trước hai bước, tiếp đó ầm vang ngã xuống đất, gây nên một đám bụi trần. Trên trán chỉ có một cái thật nhỏ điểm đỏ, sớm đã trong nháy mắt phá hủy nó tất cả sinh cơ. Hừ, chỉ là tam giai tinh ban hổ, cũng dám cùng ta cướp đoạt. La Hồng lạnh rên một tiếng, vẩy vẩy tay áo miệng, sắc mặt có chút khó coi. Tam giai tinh thú, bất quá đối với ứng với kết đan tu sĩ, hắn giây lát có thể diện, sau đó hắn cấp tốc kiểm tra một chút xung quanh, xác nhận không còn gì khác mai phục nguy hiểm sau, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trong tay lục giai tinh nguyên thạch, lại phất tay đem phụ cận cái kia mấy cái bồng bềnh ngũ giai tinh nguyên thạch cũng thu hút trong nhận chứa đồ. Làm xong những thứ này, hắn cũng không lập tức phóng tới tinh nhãn, mà là trước tiên đứng ở tại chỗ, chậm rãi thôi động thành công thạch, đồng thời đem tự thân thần thức giống như thủy triều tỉ mỉ lan tràn ra ngoài, cảm thụ, thích ứng tinh nhãn biên giới loại này cực đoan hỗn loạn lại năng lượng bàng bạc hoàn cảnh. Ước chừng điều tức nửa canh giờ, La Hồng tự giác đối với cảnh vật chung quanh có đơn giản thích ứng, hắn hít sâu một hơi, là thời điểm tiến vào. Hắn thấp giọng tự nói, đem trong tay thanh không thạch cầm thật chặt. Tâm niệm thôi động, cả người lơ lửng dựng lên, bước vào tinh nhãn bên trong, ngay tại tiến vào trong nháy mắt, thanh không thạch tản mát ra một tầng nhu hòa vầng sáng, đem quanh người hắn ba trượng phạm vi bao phủ ở bên trong. Liên tại đây một bạc nhạt vầng sáng hình thành trong nháy mắt, La Hồng lập tức cảm nhận được hoàn toàn khác biệt biến hóa. tại thanh không thạch ngân choáng bao phủ bà trượng trong không gian, tất cả hỗn loạn, đè ép, xé rách cảm giác chợt tiêu thất. Phản phất có một tầng vô hình mà cứng cỏi hàng rào, đem bên ngoài cái kia cuồng bạo hỗn loạn thế giới triệt để ngăn cách. Hắn thậm chí có thể nhìn đến, ngẫu nhiên một đạo thật nhỏ không gian loạn lưu đảo qua ngân choáng bên dưới, giống như dòng nước đụng vào bàn thạch, lặng yên không một tiếng động trượt ra không cách nào xâm nhập một chút. Trong vòng ba trượng, gió êm sóng lặng, linh lực dịu dàng ngoan ngoãn, cùng tinh nhãn bên ngoài tinh nguyên tầm thường mang cơ hồ không có khác nhau. Khó trách, tổ phụ liên tục căn dặn, tìm đòi tinh nhãn, nhất định cầm thanh không thạch. Trong lòng La Hồng hiểu ra, cảm khái và phần, tinh nhãn nội bộ không gian loạn lưu mạnh, đủ để dễ dàng xé nát nguyên anh tu sĩ hộ thể linh quang. Chúng ta luyện hư tu sĩ, tiến vào tinh nguyên chịu pháp tắc áp chế, tu vi chỉ có thể phát huy kết đan cấp độ nếu không có đặc thù che chở, chớ nói xâm nhập tìm đòi, chỉ sợ ngay cả biên giới đều khó mà tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị loạn lưu trọng thương thậm chí thốt vệ. Mà cái này thanh không thạch có thể sinh sinh mở ra an ổn như thế một tấc vuông ngăn cách loạn lưu, quả nhiên không hổ là tìm tòi tinh nguyên chí bảo, không gian dị thạch danh bất hư truyền. Cuối cùng liếc mắt nhìn tinh nhãn cái kia bao la hùng vĩ mà kinh khủng cảnh tượng, La Hồng không do dự nữa, ánh mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ nhạt lưu quang trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia lỗ hổng to lớn chỗ sâu, bay trốn đi. Phi độn trong đó, La Hồng cảm giác mình tựa như nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con, giống như qua lại tinh thần băng diện, vũ trụ sơ sinh thần thoại tranh cảnh bên trong. Cực lớn cảm giác cô độc cùng nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng cùng lúc, một loại tìm tòi vô tận bí cảnh kích động cùng khát vọng, cũng tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi độn tốc độ cùng phương hướng, vừa muốn theo cái kia cố khổng lồ không gian lực hút tiến lên, qua rất lâu, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc xem một đạo ngân sắc quang lưu, La Hồng trong lòng hơi động, tay phải vươn ra ngân choáng phạm vi, mau lẹ vô cùng lăng không chụp tới. Ông một cái so trước đó khối kia càng thêm lóa mắt, nội bộ tinh hà huyền ảnh càng thêm rõ ràng tinh nguyên thạch rơi vào trong tay. Nặng chịu khuynh hướng cảm xúc, bên ngông tinh thuần tinh thần chi lực, đột nhiên lại là một cái lục giai tinh nguyên thạch, hơn nữa phẩm chất so biên giới nhặt được viên kia tựa hồ còn tốt hơn một phần. Quả nhiên, La Hồng tinh thần đại chấn, ánh mắt trở nên vô cùng sốt ruột. Hắn vừa tiếp tục ổn định phi độn, vừa đem thần thức giống như lưới đánh cá giống như tận khả năng trải rộng ra, chuyên chú quét mắt chung quanh những cái kia qua lại không dứt quang mang. Rất nhanh, hắn liền phát hiện càng nhiều kinh hỉ, những thứ này cao tốc lưu động quang mang bên trong, vậy mà cuốn lấy số lượng không giống nhau tinh nguyên thạch. Phẩm giai cũng viễn siêu bên ngoài, ít nhất cũng là ngũ giai khởi bộ, lục giai chỗ nào cũng có, tản mát ra mê người bảo quang. Hắn không còn khách khí, bắt đầu có lựa chọn mà ra tay. Mỗi khi có phẩm tướng thượng giai, nhất là lục giai tinh nguyên thạch theo quang lưu tiến vào tương đối dễ dàng thu lấy phạm vi, hắn liền quả quyết ra tay, lăng không bắt lấy. Thủ pháp càng ngày càng thuần thục, hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Siêu, một cái kim quang tuyệt trần tinh nguyên thạch bị hắn thu hút trong tay. Thất giai, La Hồng khoẹt miệng nhịn không được dương lên. Cái này ở bên ngoài đã là đủ để cho nguyên anh tu sĩ đánh vỡ đầu chân phẩm. Bá, lại là một cái thất giai tinh nguyên thạch. La Hồng nhịp tim đều hụt một nhịp, càng đi tinh nhãn chỗ sâu phi đột, trung quanh sượt qua người quang lưu càng ngày càng đông đúc. Lúc này mới xâm nhập bất quá nửa canh giờ, liền có thu hoạch như thế. Nếu có thể đến tinh nhãn chỗ sâu nhất, cái kia tinh thần chi lực cùng không gian bản nguyên phun trào hạch tâm chi địa, nơi đó tinh nguyên thạch há không tiện tay có thể bớt. Phẩm giai sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng. Hắn không khỏi nhớ tới phía trước ở đó cực lớn xào huyệt dưới đáy, điên cuồng thu lấy đại lượng cấp thấp tinh nguyên thạch lúc cái chủng loại kia thống khoái cùng niềm vui tràn trề. Thế là tăng nhanh tốc độ, hướng về chỗ sâu bay đi, không biết qua bao lâu, phảng phất quên đi khái niệm thời gian, trước mắt chỉ có chung quanh đỉnh vô chỉ cảnh quang lưu gào thét cùng tinh huy lấp lóe. La Hồng bên trong nhẫn chữ vật, lại lần lượt tăng thêm mấy vạn mai phẩm chất ít nhất ngũ giai tinh nguyên thạch, trong đó còn có mấy chục mai chân quý thất giai. Đơn thuần thu hoạch tổng giá trị cùng chân quý trình độ, không ngờ không chút nào kém cỏi hơn phía trước tại cái kia khổng lồ yêu mãng trong xảo huyệt thu hoạch. Hắn sớm thành thói quen tại loại này kỳ quái, nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh xuyên thẳng qua, tâm thần đại bộ phận đắm chìm tại trên tìm kiếm cùng thu lấy tinh nguyên thạch, chỉ lưu một tia cảnh giác chú ý thanh không thạch quang choáng bên ngoài không gian loạn lưu biến hóa. Đúng lúc này, phản phất xuyên qua một tầng vô hình vô chất, nhưng lại thiết thực tồn tại màng lại giống như từ chảy xiết dòng sông chợt xông vào một mảnh tương đối nhẹ nhàng lại càng thêm quỷ quyệt hồ nước. Cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt xảy ra kỳ biến. Phía trước những cái tia mặc dù cuồng bạo nhưng đại thể coi như có dấu vết mà lần theo quang mang dòng lũ, ở đây hoàn toàn mất đi lưu hình thái. Thay vào đó là vô số pha toái, vạn mẹo, không ngừng sinh diệt của sáng, sắc khối cùng với vòng xoáy năng lượng. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, nhỏ như ma bàn, lớn tự như núi loan, không có quy luật chút nào mà lơ lửng, phiêu đãng, xoay tròn, va chạm. Đỏ thẫm, màu tràm, ưu tử, trắng bệ, ám kim, đủ loại cực hạn nồng đậm lại lẫn nhau nhuộm dần màu sắc, lấy một loại vi phạm lẽ thường phương thức đan vào một chỗ, tạo thành một bức cực độ hỗn loạn, nhưng lại kỳ dị hài hòa trừu tượng trên cảnh. Không gian ở đây hiện ra rõ ràng phân tầng cùng nhăn nheo cảm giác. Càng xa xôi, còn có từng đạo vận mẹo như rắn trong suốt cái nước, im lặng khép mở, tản mát ra làm người sợ hãi thôn phệ cảm giác. Tinh thần chi lực phảng phất có sinh mệnh của mình cùng ý chí, đang thì thầm, chơi bừa. Thanh không thạch tán phát ngân sắc vầng sáng, ở đây tiếp nhận áp lực rõ ràng tăng lớn, mặt ngoài bắt đầu nổi lên nhỏ xíu, như nước gợn gợn sóng, mặc dù vẫn như cũ củng cố, lại làm cho La Hồng tầm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, trong lòng bắt đầu dâng lên một tia cảm giác không tín nhiệm, bất quá nhìn rất lâu, thấy hết màn vẫn như cũ củng cố, hắn lúc này mới yên tâm, bắt đầu gặp qua tinh lực đặt ở trước mắt, ở đây, chẳng lẽ là tinh nhãn nội bộ. La Hồng dừng lại phi độn, lơ lửng ở mảnh này kỳ quái biên giới thế giới, thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong dò xét, lại cảm thấy một hồi mãnh liệt trệ sắp cùng mê muội, phảng phất thần thức phát ra đi, đều bị mảnh này hỗn loạn không gian cùng năng lượng bóp méo. Quả nhiên, chính là chỗ này. La Hồng sắc mặt không khỏi đại hỉ. Dựa theo tổ phụ nói tới, nơi này chính là liên thông 12 lớn tinh nhãn chân chính tinh nguyên hạch tâm, ẩn chứa lớn cơ duyên, liền Cửu Trọng Sơn đều đang một mực đau khổ truy tìm. Một bên khác, Chu Tầm từ Vu trong miệng đạt được chính mình cần tin tức sau đó, liền không có ở Nham Sĩ bộ lạc mỏi mòn chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng của bầu trời không rõ, hắn liền từ biệt Vu cùng Nham bọn người, tự mình lên đường rời đi, hướng về trên bản đồ đánh dấu tinh nhãn phương hướng đi nhanh mà đi. Trên đường, hắn cũng tao ngộ không thiếu tinh thú. Từ tiêm phục tại trong khe đá, hình như cự tích tinh văn thần lần đến kết bè kết đội, nắm giữ sắc bén răng nanh nhị giai thực cốt chuột, thậm chí tự mình chiếm giữ một mảnh đỉnh núi bạo hùng. Quỷ dị chính là, những thứ này tinh thú tại phát hiện Chu Tầm tới gần sau đó, phản ứng một cách lạ kỳ nhất trí, bọn chúng đầu tiên là cảnh giác gào thét vài tiếng, nhai răng trợn mắt, làm ra đe dọa tư thái, nhưng khi Chu Tầm tiếp tục tiếp cận, thậm chí ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn chúng lúc, những thứ này tinh thú lại giống như là cảm nhận được vô hình nào đó áp bách, tiếng gào thét cấp tốc yếu bớt, trong mắt hung quang bị kinh nghi cùng e ngại thay thế, sau đó, càng là quay đầu chạy, không lưu luyến chút nào mà dứt bỏ, trong nháy mắt biến mất ở gầy trơ xương quái thạch hoặc cú ám trong huy động. Cái này Chu Tầm mới đầu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù tự tin không sợ những thứ này cấp thấp tinh thú, nhưng cũng làm tốt tùy thời ra tay xua đuổi hoặc đánh chết chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng đối phương lại tránh chi như xà hạt. Một chút suy nghĩ trong lòng của hắn bừng tỉnh, chỉ sợ cùng hắn đem tinh dẫn thuật tu luyện đến đệ tứ cảnh đỉnh phong có liên quan. Đối với những này trời sinh đối với tinh thần chi lực nhạy cảm tinh thú mà nói, hắn giờ phút này càng giống là một loại càng cao hơn vị tồn tại, tự nhiên không tránh kịp một cũng là tránh khỏi không thiếu phiền phức. Chu Tầm nhạc phải thanh tĩnh, dưới chân tốc độ càng nhanh, không có tinh thú quấy rối, hắn càng có thể chuyên chú vào gấp rút lên đường. Thế là bằng vào thông suốt hành trình, ngắn ngủi mấy ngày sau, Chu Tầm liền vượt qua nguyên bản yêu cầu bộ lạc chiến sĩ mấy tháng mới có thể đi hết hiểm trở đường đi, đi tới một mảnh thế đột nhiên hạ xuống, trong không khí tinh thần chi lực nồng độ bắt đầu dị thường leo lên khu vực biên giới. Hắn dừng bước lại, đứng tại một chỗ cao vút màu đen nham phong chi đỉnh, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước, bầu trời xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thôn vệ hết thảy tia sáng u ám hang lớn. Cho dù cách nhau rất xa, cái kia có nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên tinh thần chi lực cùng không gian loạn lưu đã đập vào mặt. Cuối cùng đã tới, tinh nhãn chương 1075, tinh linh tinh thủy, gặp lại La Hồng. Trước 1075, tinh linh tinh thủy, gặp lại La Hồng. Chu Tầm nhìn xem trước mắt cái này kỳ dị mà thâm thúy lỗ hổng to lớn, không khỏi lòng sinh cảm khái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là ở loại địa phương này tu luyện cựu tinh chấn linh ấn hấp thu tinh thần chi lực, hiệu suất không biết muốn so ngoại giới cao hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối với cái này tinh nhãn nội bộ tăng thêm mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, phía trước cái kia vặn mèo ngoạ ngậy tinh nhãn biên giới, quang ảnh chợt một hồi hỗn loạn. Hiu hiu hiu, mấy đạo linh quang giống như bị lực lượng vô hình hung hăng bung ra, hôn tạp cuồng bạo tinh thần loạn lưu, hướng về Chu Tầm chỗ đại khái phương hướng bắn nhanh mà đến. Tại trong đó mấy đạo linh quang lại xen lẫn một điểm càng rực rỡ chói mắt kim mang. Chu Tầm trong lòng hơi động, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại linh quang thoáng hiện nháy mắt, tay trái đã không chút do dự nâng lên, năm ngón tay hư trường, nơi lòng bàn tay u quang lóe lên, một cái toàn thân đen như mực, khớp xương đá lởm chởm, tản ra âm u lạnh lẽo tĩnh mịch khí tức quỷ thủ hư ảnh chợt hiện lên, chính là Huyền Tinh Quỷ Thủ. Nhất, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội tinh thuần pháp lực tuôn ra mà bảo. Huyền Tinh Quỷ Thủ trong nháy mắt ngưng thực, đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ móng to đen nhánh, mang theo thê lương âm thanh phá không, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn ngăn ở cái kia mấy đạo bay vụt linh quang đường đi phía trước, năm ngón tay đột nhiên hợp lại. Phốc 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 vài tiếng nhỏ nhẹ trầm đục, cái kia mấy đạo linh quang giống như tự chui đầu vào lưới cá con, đều bị Huyền Tinh Quỷ Thủ một mực chộp vào lòng bàn tay, quỷ thủ thu hồi, mở ra tại trước mặt Chu Tầm. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, tiên tĩnh nằm bốn cái lớn nhỏ không đều tinh thạch. Rõ ràng là phẩm tướng rất tốt ngũ giai, lục giai tinh nguyên thạch. Mà ở giữa nhất một viên kia, toàn thân tản ra nhu hòa mà thuần túy kim sắc bừng sáng. Đây là thất giai tinh nguyên thạch. Chu Tầm con ngươi hơi co lại, lập tức trên mặt dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ. Cái này kim sắc tinh nguyên thạch tính chất cùng khí tức, cùng lúc trước hắn tại Huyệt Nhãn chỗ lấy được viên kia, không có sai biệt. Xem ra, lần này cái này tinh nhãn, quả nhiên là đến đúng. Chu Tầm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy tinh nhãn, trong ánh mắt kinh hỉ cùng sốt ruột cơ hồ muốn tràn ra tới, nếu cái này tinh nhãn nội bộ, đúng như nghe đồn như vậy là tinh nguyên thạch thai nén hội tụ chi địa, nói không chừng thật có thể đem tu luyện cựu tinh chấn linh ấn cần cao dài tinh nguyên thạch, nhất cử thu thập đủ. Ý niệm tới đây, Chu Tầm đã không còn mảy may do dự, hắn bước ra một bước, không chút do dự đầu nhập vào cái kia u ám kinh khủng tinh nhãn miệng lớn bên trong. Vừa tiến vào tinh nhãn phạm vi, cảnh vật chung quanh thì biến. Cuồng bạo không gian loạn lưu giống như vô số vô hình lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép, xé rách mà đến, nhưng mà, ngay tại những này lực lượng kinh khủng sắp chạm đến Chu Tầm mới trượng phạm vi, thanh ngọc chén nhỏ tung xuống thanh sắc vầng sáng bỗng nhiên sáng lên. Ông một tiếng trầm thấp vụ vụ. Tất cả cuồng bạo không gian loạn lưu giống như đụng phải một bức bức tường vô hình, lại bị gắng gượng xa lánh ra, không cách nào xâm nhập một chút. Trong vòng 10 trượng, gió êm sóng lặng, cùng ngoại giới tạo thành so sánh rõ ràng. Thì ra cái này thanh không thạch luyện chế thanh ngọc chén nhỏ, ở đây có thể có bực này thần hiệu. Chu Tầm lập tức hiểu rõ, trong lòng may mắn không thôi, nếu không có bảo vật này hộ thân, coi như bằng vào ta bây giờ tứ giai đỉnh phong tinh dẫn thuật, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản như thế cuồng bạo dày đặc không gian loạn lưu, chớ nói chi là xâm nhập trong đó tìm kiếm tinh nguyên thạch. Có thanh ngọc chén nhỏ mở ra mảnh này khu vực an toàn, trong lòng Chu Tầm đại định, hướng về tinh nhãn chỗ sâu chậm rãi bay đi. Mà theo xâm nhập, Chu Tầm thu hoạch cũng bắt đầu kịch liệt tăng thêm. Những cái kia tại trong cuồng bạo dòng năng lượng chìm nổi lóe lên tinh nguyên thạch, phẩm giai rõ ràng để thăng. Ngũ giai, lục giai chỗ nào cũng có, ngẫu nhiên còn có thể gặp được thất giai kim mang sáng chói chợt lóe lên. Chu Tầm giống như tiến nhập một tòa không người trông coi đỉnh cấp bảo khố, huyền tinh quỷ thủ thường xuyên xuất kích, hoặc lăng không nắm bắt, đem từng viên chân quý tinh nguyên thạch không ngừng bỏ vào trong túi. Lại một cái lục giai, kim sắc, thất giai. Trong lòng của hắn đếm thầm lấy thu hoạch, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Cái này tinh nhãn nội bộ, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Dựa theo này xuống, thu thập đủ tu luyện cựu tinh trấn linh ấn cần cao giai tinh nguyên thạch, tuyệt không phải vọng tưởng. Qua không biết rất lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy quanh thân khẽ run lên, phản phất xuyên qua một tầng vô hình vô chất, nhưng lại thiết thực tồn tại màng. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một chỗ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đất kỳ dị. Nơi này tinh thần chi lực, hắn nồng đậm cùng tinh thuần trình độ, viễn siêu phía trước tinh nhãn bên trong lối đi thấy. Phản phất hóa thành ở khắp mọi nơi, ôn nhu nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi không khí xung quanh mỗi một tấc không gian. Trong lúc hô hấp, đều có tinh thuần tinh thần năng lượng theo miệng mũi, lỗ chân lông rót vào thể nội. Ngay sau đó, trên dưới, tả hữu, trước sau, những thứ này đã từng không gian khái niệm ở đây phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Ánh mắt chiếu tới, không có minh sắc thiên cùng địa chỉ có nhu hòa lưu chuyển, sâu cạn không đồng nhất tinh huy, bọn chúng tạo thành bối cảnh, cũng đã trở thành thực chất. Đây là nơi nào? Trong lòng Chu Tầm không khỏi dâng lên mãnh liệt kinh ngạc. Nhưng mà, kỳ quái là, thân ở như vậy hoàn toàn vi phạm thông thường quái dị hoàn cảnh, Chu Tầm chẳng những không có cảm thấy chút nào xa cách cùng khủng hoảng, ở sâu trong nội tâm ngược lại thản nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thân thiết. Phản phất con cá ra khỏi nước một lần nữa về tới giang hà. Ý hắn niệm vi động, thân hình liền có thể như ý mà tại nhìn như không có thứ tự trong ánh sao trượt, như cá gặp nước, thông thuận tự nhiên. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một mảnh tương đối đậm đà tinh huy bỗng nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên, từ trong chậm rãi phủ ra một cái sinh vật kỳ dị. Nó tương tự sứa, toàn thân lộ ra màu vàng kim nhạt, nửa trong suốt, tán cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, biên giới buông xuống vô số dài nhỏ mềm mại màu vàng kim nhạt xúc tu, theo tinh huy chạy xuôi mà khẽ đung đưa, tư thái ưu nhã tinh mịch. Thân thể cũng không phải là huyết đục, càng giống là thuần túy từ cao độ ngưng tụ tinh thần chi quang cấu thành, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển, tản ra tinh khiết mà đậm đà tinh thần chi lực ba độ. Đây là vật gì? Chu Tâm rất là kinh ngạc, tinh nguyên bên trong lại có kỳ lạ như vậy sinh linh. Nhìn kỳ hình thái ôn hòa, khí tức tinh khiết, tựa hồ cũng không uy hiếp. Nhưng mà, ý niệm này vừa lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia màu vàng nhạt tinh linh thủy mẫu phảng phất cảm giác được Chu Tâm tồn tại, nguyên bản chậm chạp chập chững xúc tu chợt thẳng băng. Tán cái trung tâm nứt ra một cái khe, lộ ra hai hàng chi tiết sắc bén răng. Sau đó bỗng nhiên bắn ra, đâm thẳng Chu Tâm mặt. Chu Tâm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân thanh sắc, dài ước chừng hơn một xích, tạo hình xưa cũ tiểu kiếm đã xuất hiện trong tay. Pháp bảo thượng phẩm thanh vân kiếm. Đi. Chu Tâm tâm niệm khẽ động, hùng hồn pháp lực tràn vào thanh vân kiếm. Thi triển thiên nguyên kiếm quyết, kiếm quyết đưa ra, thanh vân kiếm hóa thành một đạo ngưng luyện đến cực điểm thanh sắc lưu quang, nhanh chóng như điện, đâm thẳng tinh linh thủy mẫu. Phúc. Ánh kiếm màu xanh tinh chuẩn mệnh trung sứa tán cái Chu Tâm. Nhưng mà, mũi kiếm đâm vào trong nháy mắt, Chu Tâm lông mày hơi nhíu. Hắn cảm nhận được một loại kỳ lạ trì trệ cảm giác. Cái kia màu vàng nhạt nửa trong suốt thân thể cũng không phải là trong tưởng tượng quang đoàn yếu ớt, ngược lại rất có tính bền dẻo. Chu Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, hắn bây giờ bằng vào thanh không thạch có thể ổn định phát huy nguyên anh sơ kỳ tu vi, tăng thêm công pháp, kiếm quyết tăng thêm, thực tế chiến lược so với bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Cái này nhìn như nhu nhược sữa, có thể làm sơ ngăn cản. Thực lực thế này cùng nhập môn hậu kỳ kết đan tu sĩ sắp xỉ như nhau. Bất quá, cái này ngăn cản cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt. Xoẹt. Màu vàng nhạt sứa thân thể bị triệt để đâm xuyên, nó phát ra một tiếng im lặng rít lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bành một tiếng nhẹ vang lên, bạo tán ra, hóa thành đầy trời nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng. Mà tại điểm sáng trung ương, lưu lại một đoàn nước chừng lớn chừng cái trứng gà, hơi hơi rung động, hiện ra bóng ánh chất keo hình dáng kim sắc sự vật, nhẹ nhàng trôi nổi. Chu Tầm vẫy tay, đoàn kia kim sắc thể dính vật liền bay vào hắn lòng bàn tay. Xúc tu ôn nhuận hơi lạnh, co giãn 10 phần, phản phất thượng đẳng nhất nguyễn ngọc. Nhưng càng quan trọng chính là ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực, vô cùng tinh thuần, gần như không pha bất kỳ tạp chất gì, chỉ có bổn nguyên nhất, ôn hòa bàng bạc tinh thần chi lực. Không cần quá nhiều luyện hóa, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể trực tiếp hấp thu. Càng là tinh thuần như thế tinh thần chi lực tinh hoa. Chu Tầm tinh tế cảm giác, không khỏi vui mừng quá đỗi, bảo bối tốt. Ánh mắt của hắn lập tức nóng rực lên, vận chuyển linh tê thanh quang đồng bốn phía tìm kiếm, quả nhiên, tại linh mục liếc nhìn phía dưới, hắn rất nhanh tại phụ cận lưu chuyển trong ánh sao, phát hiện mặt khác mấy chỗ mịt mờ tinh thần chi lực ngưng kết điểm. Chu Tầm khẽ miệng khẽ nhếch, điều động thanh vân kiếm, thân hóa thanh hồng, chủ động hướng về những cái kia ngưng kết điểm lao đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Tầm liền ở mảnh này đất kỳ dị bốn phía du đãng, tìm kiếm. Một khi phát hiện tinh linh thủy mẫu, liền quả quyết ra tay. Những thứ này sứa thực lực có mạnh có yếu, yếu tương đương với trúc cơ đỉnh phòng, mạnh lại có tiếp cận kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng ở phi kiếm của hắn phía dưới, đều khó thoát bị nhất kích chu sát vận mệnh. Mỗi đánh giết một cái, liền có thể thu hoạch một đoàn lớn nhỏ không giống nhau, nhưng đều tinh thuần vô cùng tinh thủy. Liên như vậy, thời gian trôi qua chừng một tháng lâu, hắn đắm chìm ở loại này đi săn cùng thu hoạch tiết tấu bên trong. Một ngày này, đột nhiên, bên cạnh phía trước tại chỗ rất xa, truyền đến từng trận dị thường linh lực ba động. Ân. Chu Tầm lập tức cảnh giác, dừng động tác lại, linh tê thanh quang đồng toàn lực thôi động, hướng ba động nơi phát ra nhìn lại. Nơi đây vì sao lại có như thế nồng nặc linh lực ba động? Chẳng lẽ là đồng tộc? Hắn lập tức nghĩ tới cùng nhau tiến vào tinh nguyên nội bộ khác luyện hư kỳ tu sĩ nhân tộc, nhất định là bọn hắn không thể nghi ngờ. Chu Tầm trong lòng đắc định, suy nghĩ một chút, quyết định tiến đến xem xét. Hắn thu liễm khí tức, đem thanh không thạch che chở phạm vi hơi thu nhỏ, tăng cường ẩn nấp hiệu quả, tiếp đó hướng về ba động truyền đến phương hướng lặng yên bay trốn đi. Xuyên qua từng mảnh chạy tinh huy sương mù, phía trước cảnh tượng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy một đạo thân hình cao lớn, tráng như thiết tháp hán tử, đang rơi vào một mảnh màu vàng nhạt quang triều bên trong. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là quang triều, rõ ràng là hai mươi mấy đầu tinh linh thủy mẫu. Bọn chúng đem người kia bao bọc vây quanh, từ bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Xúc tu quất vào trên người kia chống lên ám hồng sắc hộ thể linh quang, phát ra đôm nốt nổ đùng, mỗi một kích đều để linh quang kịch liệt lắc lư, khiến cho đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, rõ ràng không phải là đối thủ. Chu Tầm gặp hình dáng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dù sao cũng là cùng là nhân tộc, tại bậc này hiểm địa, lẽ ra nên xuất thủ tương trợ. Hắn hơi suy nghĩ, thanh vân kiếm đã trôi nổi tại trước người, kiếm mang màu xanh phun ra nuốt vào, chuẩn bị chém ra lôi đỉnh nhất kích, thay người kia giải vây. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang đem phát không phát lúc, thân ảnh cao lớn kia vì tránh né mấy cái xúc tu hợp kích, đột nhiên một cái chật vật như người, đầy đủ diện mục, vừa vặn bại lộ ở Chu Tầm trong tầm mắt. Thấy rõ đối phương diện mục trong nháy mắt, Chu Tầm khẽ miệng hướng về phía trước cong lên, lộ ra mang theo ngoạn vị đường cong. Là ngươi a? Sau đó, cái kia treo ở trước người thanh vân kiếm thu hồi, phun ra nuốt vào kiếm mang màu xanh lặng yên không một tiếng động thu liễm trở về. Chu Tầm đem tự thân khí tức gần nấp đến càng thêm triệt để, mượn nhờ một chỗ tương đối đậm đà tinh huy vòng xoáy, ẩn nút thân hình. Hai tay của hắn ôm cánh tay, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng lãnh ý, tiến tĩnh quan sát. La Hồng một hồi cuồng hỉ, tinh nguyên nội bộ, tinh nguyên thạch đản sinh đầu nguồn chi địa. Ha ha ha, thiên không phụ ta, cuối cùng để cho ta tìm được. Rất lâu, thu liễm cảm xúc, La Hồng tinh thần đại chấn, không còn chút nào nữa do dự. Hướng hắn trong cảm giác tinh thần chi lực càng thêm ngưng kết, phương hướng lẹn vào tìm đòi. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía sau hai đoàn nguyên bản yên tĩnh chạy xuôi, cùng với những cái khác tinh huy không khác nhiều màu vàng kim nhạt vầng sáng, chợt bạo khởi. Quang ảnh vặn vẹo ở giữa, trong nháy mắt hóa thành hai cái tương tự sứa kỳ dị sinh vật, một trái một phải, nhanh chóng hướng hắn phốc phệ mà đến. Công kích căn ý, thẳng vào chỗ yếu hại. Ân. La Hồng thần thức một mực ngoại phong cảnh giới, tập kích mặc dù đột nhiên, nhưng lại không thể giấu giếm được hắn. Hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trong mắt vui mừng càng đậm. Tinh linh. Trong lòng của hắn cuồng hô, gia tộc bí điện nhắc đến, tinh nguyên nội bộ có kỳ dị tinh lực sinh mệnh, gọi là tinh linh hình thái khác nhau. Hắn hoạch tâm dựng dục tinh tụy chính là tinh thuần nhất, gần như bản nguyên tinh thần chi lực kết tinh, chính là vô thượng diệu phẩm. Không nghĩ tới mới vừa vào tới liền gặp, quả nhiên là vận mệnh tốt. Đối mặt cái này hai cái tinh linh thủy mẫu tập kích, La Hồng đã không còn mảy may lưu thủ thăm dò chi tâm. Hai tay của hắn lao nhanh bấm niệm pháp quyết, thể nội hỏa thuộc tính pháp lực bành trướng mà ra, hai đầu sinh động như thật, vảy giáp dày đặc màu đỏ thắm hỏa long từ lòng bàn tay hắn gào thét bay ra, hỏa long một trái một phải, mở ra miệng lớn, ngang tàng gọn tới đánh tới hai cái tinh linh thủy mẫu. Nhưng mà tinh linh thủy mẫu thực lực vượt ra khỏi La Hồng dự đoán, cùng hỏa long rằng có không xong. Ngược lại là khó chơi. La Hồng nhíu mày, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lúc này biến hóa pháp quyết, điều khiển hai đầu hỏa long không còn liều mạng, ngược lại dây dưa, kiềm chế, tay kia lặng yên giữ lại hai cái xích dương lôi châu. Nhắm ngay một sơ hở, đông nhiên đem lôi châu ném ra, đồng thời điều khiển hai đầu hỏa long tự bạo, hóa thành đầy trời biển lửa. Oeng! Ầm ầm. Nổ kịch liệt cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi đi qua, hai cái tinh linh thủy mẫu cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra im lặng rên rỉ, thân thể bạo tán thành điểm điểm kim quang. Tại chỗ chỉ để lại hai đoàn lớn chừng cái trứng gà, bóng ánh trong suốt. Giống như kim sắc mềm nhựa cây một dạng sự vật, chậm rãi trôi nổi, tản ra làm người sợ hãi tinh thuần tinh thần ba động. La Hồng đưa tay đem hai đoàn tinh tụy thu hút trong tay. "Hảo, hảo, hảo." La Hồng liền nói ba tiếng hảo, trên mặt đều là không thể che hết vui mừng, cái này một đoàn tinh tụy giá trị, chỉ sợ cũng không thua một cái thất giai tinh nguyên thạch. Thậm chí ở một phương diện khác còn hơn, mới vừa vào tới liền có thu hoạch như thế, hay lắm. Hắn trân trọng đem hai đoàn tinh tụy cất kỹ, lòng tin tăng gấp bội, tiếp tục hướng về trong cảm giác phía dưới xâm nhập tìm đòi. Trong lúc đó, hắn lại tao ngộ đồng thời thành công đánh chết vượt qua 5 cái lạc đàn hoặc nhóm nhỏ tinh linh thủy mẫu, thu hoạch mấy đoàn lớn nhỏ không đều tinh thủy, có thể nói đầy buồn đầy bát. Ngay tại hắn cho là tốt như vậy vẫn đem tiếp tục kéo dài lúc, phía trước lưu chuyển trong ánh sao, đột nhiên xuất hiện một chỗ rõ ràng dị vật. Cái kia cũng không phải là vật sống, mà là một khối gần trượng lớn nhỏ, thiên thạch. La Hồng tập trung nhìn vào, hô hấp chợt gấp rút. Vậy nơi nào là cái gì thiên thạch? Rõ ràng là từ vô số mai tinh nguyên thạch thiên nhiên tụ hợp, ngưng kết mà thành một khối cực lớn quang thạch. Ngân quang long lánh, tinh lực bành trướng, thô thô đảo qua, chỉ sợ không dưới hai vạn mai. Hơn nữa nhìn hắn tán phát ba động, phẩm giai thấp nhất cũng là ngũ giai. Đại thu hoạch. La Hồng cũng hỉ, lập tức bay người lên phía trước, đem hắn thu lấy. Nhưng mà, vui quá hóa buồn. Ngay tại hắn chuyên chú vào thu lấy cái này kinh người tài phú lúc, dị biến lại nổi lên. Trung quanh nguyên bản bình tĩnh chạy tinh huy, chợt kịch liệt quay cuồng lên. Sau một khắc, ước chừng 20 đạo màu vàng nhạt cái bóng, từ bốn phương tám hướng trong ánh sao hiện hiện ra, rõ ràng là hơn 20 đầu tinh linh thủy mẫu. La Hồng cực kỳ hoảng sợ, thu lấy động tác đột nhiên cứng đờ. 20 đầu tương đương với kết đan hậu kỳ đỉnh phong tinh linh. Chính mình mặc dù có thể phát huy nguyên anh chiến lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là 20 cái hung hãn không sợ chết, chiếm giữ địa lợi lại năng lực quỷ dị đối thủ. Trốn. Bốn phía đã bị đóng chặt hoàn toàn, căn bản trốn không thoát. Chiến. Trong lòng của hắn cấp tốc tính ra, phần thắng chưa tới một thành, cho dù có thể thắng thảm, cũng tất nhiên là trọng thương kết cục, tại cái này nguy cơ tứ phía tinh nguyên nội bộ, trọng thương cơ hồ tương đương tử vong. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt La Hồng phía sau lưng. Hắn một bên lao nhanh thôi động hộ thân pháp bảo, nỗ lực trèo trống, ngay tại hắn muốn chống đỡ không nổi thời điểm, La Hồng thần thức bên dưới, đột nhiên bén nhạy bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng chính xác thuộc về tu sĩ nhân tộc linh lực ba động. Tuyệt cảnh phùng sinh. Trong lòng La Hồng đột nhiên dâng lên mãnh liệt hy vọng, cũng lại không lo được mặt mũi gì cùng thận trọng, vận đủ pháp lực, hướng về cái kia ba động chuyển đến phương hướng, cao giọng hô to, phía trước nói hữu, tại hạ La Hồng, còn xin không tiếc xuất thủ tương trợ. Lần này nếu có thể thoát khốn, tất có thâm tạng. Tuyệt không dám quên. Chương 1076, La Hồng, là ngươi, Chu Thẩm. Chương 1076, La Hồng, là ngươi, Chu Thẩm. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. A, vậy mà có thể phát hiện ta. Hắn tự hỏi ẩn nặc thuật đã đầy đủ cao mình, lại có thanh không thạch cùng chung quanh tinh huy hoàn cảnh song trọng yểm hộ, tu sĩ tầm thường tuyệt khó phát giác. Xem ra cái này La Hồng, ngược lại cũng không tất cả đều là dựa vào tổ tông che lớp bao cỏ, trong tay tất có đặc biệt dò xét thần thông hoặc bảo vật, không hổ là hợp thể cháu ruột, nội tình quả nhiên không tầm thường. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng không tinh chuẩn phân biệt ra hắn thân phận cụ thể, cảm ứng được chỉ là đồng tộc tu sĩ linh lực ba động. Bằng không thì, nếu biết được ta là từng bị hắn cướp mất thạch trụ cái bị kia, chỉ sợ cũng không dám mở miệng như thế đi. Chu Tầm chỉ cảm thấy có chút hoang đường một người. Trong lòng của hắn không gợn sóng chút nào, không có bất kỳ cái gì tính toán ra tay. Nếu là đổi lại khác người không quen biết tộc tu sĩ, nể tình đồng tộc tình cảm cùng tìm tòi nơi này hung hiểm, hắn nói không chừng sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu là cái này La Hồng, thôi được rồi. Chu Tầm không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hắn thậm chí đem tự thân khí tức thu liễm đến càng thêm hoàn mỹ, phản phất thật chỉ là một đoàn vô hại tinh huy. Chính mình chỉ là khoanh tay đứng nhìn, người này nếu là cuối cùng kết lực, chết bởi cái này hai mươi mấy đầu tinh linh vây công, nhưng là không có quan hệ gì với mình. Đây cũng không phải Chu Tầm đột nhiên nhân từ nương tay hoặc lấy ơn bà bán, mà là trong lòng của hắn có khác lo lắng. La Hồng tổ phụ, vị kia hợp thể đại năng La Phụ Tiên, bây giờ nhưng lại tại tinh nguyên lối vào chờ. Nếu đích thân ra tay chém giết La Hồng, dù là làm được bí ẩn đi nữa, cũng khó bảo đảm đối phương không có cái gì huyết mạch cảm ứng, nhân quả truy tìm mấy người quỷ thần khó lường bí thuật, có thể dò xét ra một chút manh mối. Tu chân giới kỳ công dị pháp vô số, loại này thủ đoạn tuyệt không phải nói xuông. Bây giờ chính mình mặc dù có mấy phần thần thông, nhưng đối mặt chân chính hợp thể đại năng, vẫn là không có biện pháp gì. Nhưng nếu La Hồng là chết bởi tinh linh vây công, hài cốt không còn, đó chính là tìm tòi bí cảnh gặp nạn, hợp tình hợp lý, cho dù La Phụng Tiên dù không cam lòng đến đâu, cũng khó có thể truy xét đến cụ thể người nào trên đầu. La Hồng thấy mình liên tục la lên, cái kia ti cảm ứng được đồng tộc ba động chẳng những không có tới gần, ngược lại càng yên lặng, cảm thấy không khỏi đống nhiên trầm xuống. Xem ra người này là không muốn gây phiền phái. Hai mươi mấy đầu tương đương với kết đan kỳ tinh linh, chính xác làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương lo lắng, nhưng cầu sinh muốn để cho hắn không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Hắn cưỡng chế trong lòng đội vàng sao động cùng một tia oán hận, mở miệng lần nữa, âm thanh so trước đó càng thêm rõ ràng, ngựa khí cũng mang tới một tia khẩn thiết, vị đạo hữu này. Tại hạ La Hồng, gia tổ chính là La Phụ Tiên. Chỉ cần đạo hữu chịu ra tay, dù chỉ là ở ngoại vi kiểm chế một hai, phân tán những thứ này tinh linh bộ phận lực chú ý, giúp ta thoát khốn, tại hạ tất có thâm tạng. Hắn dừng một chút, tựa hồ quyết định, cắn răng nói bổ sung, trong tay tại hạ hiện hữu tinh nguyên thạch hơn 2 vạn mai, trong đó thất giai tinh nguyên thạch liền có 4 cái, đều có thể tặng cho đạo hữu, xem như thủ lao. Nói xong, hắn lại thật sự phân tâm từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 4 cái kim quang rực rỡ, tinh lực mênh mông tinh thạch, nâng đỡ nơi tay, à, 4 cái thất giai. Xem ra cái này La Hồng, ở chỗ này thu hoạch, coi là thật không nhỏ a. Chu Tầm trong lòng hơi động, lúc trước hắn mặc dù cũng thu hoạch một chút tinh tụy cùng tinh nguyên thạch, nhưng thất giai cũng là chân phẩm, đối phương tiện tay liền có thể lấy ra 4 cái xem như thủ lao rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi, người này là hợp thể đại năng cháu ruột, trong tay liên quan tới tinh nguyên, tinh nhãn tin tức cùng bảo mệnh bảo vật, tự nhiên so ta càng nhiều, càng toàn bộ. Nói không chừng liền cái này nội bộ khu vực địa đồ đều có, thu hoạch lớn xác suất so ta chỉ nhiều không ít. Nếu là như vậy, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Trong bất chi bất giác, trong tay Chu Tầm thanh vân kiếm hơi hơi trôi lơ lửng, vận sức chờ phát động. Trong lòng La Hồng đã là cực độ không hiểu, thậm chí sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Hắn đã khai ra 4 cái thất giai tinh nguyên thạch điều kiện, đối phương vậy mà vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Phản phất căn bản không nghe thấy hoặc căn bản trướng mắt. Hú hồ, yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ là để cho đối phương ở ngoại vi kiềm chế, phân tán bộ phận sự chú ý của tinh linh mà thôi, cái này cũng không dám, không muốn sao. Chẳng lẽ đối phương là loại kia nhát như chuột, thấy chết không cứu hèn nhát? Vẫn là nói đối phương có mưu đồ khác. Ngay tại hắn tâm thần bởi vì nghi hoặc cùng phẫn nộ mà hơi có phân tán mấy mắt, hưu. Phía cạnh một đầu tinh linh thủy mốc bắt được đứng không, mấy cái xúc tu chợt ngừng tụ ra một đạo ngưng luyện màu vàng kim nhạt tinh quang buộc, hung hăng đánh vào hắn hộ thể linh quang một chỗ bạc nhược gọi lên. Giang giác. Hộ thể linh quang kịch liệt lắc lư, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm một mảng lớn. La Hồng ngực như gặp phải trọng truy, kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thể nội pháp lực vận chuyển đều xuất hiện trong nháy mắt trệ sát. Đáng chết. Trong lòng của hắn khẩn trương, cái này hộ thân cổ bảo sắp không chịu nổi. Một khi màn sáng phá thoái, hắn sẽ lập tức bại lộ tại hơn 20 đầu tinh linh điên cuồng công kích, hậu quả khó mà lường được. Sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được rất nhiều, lần nữa hướng về Chu Tầm che giấu phương hướng khàn giọng hô, ngựa khí thậm chí mang tới một tia khí cấp bại phôi, đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn cỡ nào điều kiện mới bằng lòng ra tay? Không ngại nói thẳng, chỉ cần La Mộ cầm ra được, tuyệt không hai lời. Người này, một mực cẩn vào chỗ tối Chu Tầm, càng cảm thấy một tia hoang đường buồn cười. Hắn khe khẽ lắc đầu, không tiếp tục cẩn giấu. tinh huy hơi dạng, một đạo cao thanh sam thân ảnh từ cái này phiến hình vòng xoáy tinh huy sau đó chậm rãi lơ lửng mà ra, hiện lộ ra chân dung. Chu Tầm ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chật vật không chịu nổi La Hồng, khoe miệng cười mịn, nhàn nhạt mở miệng: La Hồng đạo hữu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hổ. Cái này bình thản ân cần thăm hỏi, tại lúc này nghe tới lại tràn đầy ý trào phúng. Đạo hữu có ý tứ gì? La Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, cơ hồ muốn chảy ra nước. Chính mình thân hãm tuyệt cảnh, đối phương chẳng những không cứu, ngược lại mở miệng trào phúng. Hắn kiềm nén lửa giận, nhìn chăm chú hướng đối phương nhìn kỹ lại. Cái này xem xét, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia thanh sam thân ảnh, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lại ngưng thần một chút suy tư, phủ đầy bụi ký ức bị trong nháy mắt câu lên. Là ngươi? Cái kia ban đầu ở Việt Nhãn tiểu tử? La Hồng con ngươi chợt co vào, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí có chút vặn mèo. Hắn nhớ tới người trước mắt này, chính là trước đây cái kia bị chính mình cướp đoạt thạch trụ thanh sam tu sĩ. Hắn thực sự không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa đụng tới người này. Hết thảy đều nghĩ hiểu rồi. Khó trách đối phương đối với chính mình la lên không phản ứng chút nào. Khó trách mở ra phong phú điều kiện đối phương cũng không có động hợp tác. Đối phương căn bản cũng không phải là đang do dự hoặc nhát gan, mà là từ vừa mới bắt đầu, liền nhận ra chính mình, hơn nữa, quyết định chủ ý muốn ngồi nhìn chính mình chết bởi nơi đây. Hảo! 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 La Hồng giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy ngoan lệ cùng cứu hận, ánh mắt gắt gao khóa chặt Chu Tầm. Tiểu tử, ngươi cho rằng, La Mô coi là thật liền ra không được sao? Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh. Nghe vậy, Chu Tầm lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hơn 20 đầu tương đương với kết đan hậu kỳ tinh linh thủy mẫu vây công, cái này La Hồng lại còn có thoát khốn sức mạnh. Bất quá nghĩ lại, đối phương dù sao cũng là hợp thể đại năng cháu ruột, trên thân có lẽ thật có kinh người gì bảo mệnh át chủ bài, cũng nói không chừng. Thần sắc hắn không thay đổi, dù bận vẫn ung dung mà đứng lơ lửng trên không, đạm nhiên mở miệng: "À, cái kia Chu Mộ nhưng là mỏi mắt chờ mong, chúc La đạo hữu sớm ngày thoát khốn." "Ngươi?" La Hồng giận không kìm được, sắc mặt tức giận đến nhất thanh nhất bạch, lồng ngực chập trùng bị liệt. Ánh mắt hắn kịch liệt lấp lóe, tràn đầy cực độ do dự cùng dãy rủa. Trước đây, hắn đích xác có một đạo cực kỳ cường đại át chủ bài, là tổ phụ La Phụng Tiên tự mình ban thưởng, ẩn chứa thứ nhất kích chi lực bảo mệnh ngọc phù. Chỉ tiếc, lúc trước tìm tòi chỗ kia cực lớn xảo huyệt, đối phó đầu kia kinh khủng tứ giai đỉnh phong cự mãng lúc, hắn đã dùng hết. Bây giờ còn lại, chỉ có một môn truyền thừa từ gia tộc, đại giới cực kỳ thảm trọng bí thuật cấm kỵ. Một khi thi triển, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, nhưng đại giới là thiêu đốt bản nguyên, tổn thương đạo cơ. Thi triển sau đó, hắn cũng không còn cách nào tại cái này tinh nguyên nội bộ tiếp tục tìm tòi, nhất thiết phải lập tức ra khỏi. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, tu vi nhất định đem trên diện rộng rơi xuống, trực tiếp ngã trở về hóa thần kỳ. Đáng sợ nhất là đạo cơ bị hao tổn, mang ý nghĩa hắn tương lai tiên lộ cơ hồ đoạn tuyệt. Coi như hao phí đại lượng tài nguyên miễn cưỡng khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng lại không xung kích hợp thể đại đạo khả năng. Đây đối với tâm cao khí ngạo, lấy hợp thể làm mục tiêu La Hồng mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. A! Trong lòng La Hồng phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt đã cừu hận đến cực hạn, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng thực tế tàn khốc, tinh linh thủy mẫu công kích càng lăng lệ, hộ thể linh quang lung lay sắp đổ, hắn chỉ sợ không chống đỡ được mấy tức. Cuối cùng, tại cầu sinh bản năng phía dưới, hắn cuối cùng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt điên cuồng. Đây là ngươi bức ta! La Hồng gào thét một tiếng, hai tay lao nhanh biến ảo, kết xuất một cái cổ xưa tà dị ấn quyết, trong miệng bắt đầu phun ra tối tăm khó hiểu cổ lao âm tiết, bằng vào ta nguyên linh, phụng làm tân sải. Đốt ta chân hỏa, phụng ta con đường. Theo chú ngữ ngâm tụng, đầu ngón tay hắn sáng lên một điểm yêu dị huyết mang, không chút do dự trọng điểm tại chính mình đan điền khí hải vị trí. Vô phản phất một đốm lửa đã rơi vào dầu sôi bên trong. La Hồng toàn bộ đan điền khí hải, giống như bị trong nháy mắt nóng lửa. Nguyên bản ngưng thực nguyên anh phát ra im lặng chu chéo, tinh thuần vô cùng bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh bản nguyên bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, chuyển hóa làm một cỗ cuồng bạo mà sức mạnh bàng bạc dòng lũ. Khí tức của hắn bắt đầu không bị khống chế tăng vọt, một mực tăng lên tới nguyên anh trung kỳ cấp độ mới miễn cưỡng ổn định lại. Quanh thân bộc phát ra hừng hực như máu linh quang, uy áp mạnh, trong nháy mắt đem chúng quanh nhào lên vài đầu tinh linh thủy mẫu đều chấn động đến mức hơi chậm lại. Cái gì? Chu Tầm sắc mặt biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại còn thật có bá đạo như vậy bí thuật. Phải biết, hắn bằng vào cái kia ngón cái nắp lớn nhỏ thành không thạch, tăng thêm tự thân hùng hậu căn cơ, cũng mới miễn cưỡng đem tu vi ổn định tại nguyên anh sơ kỳ cấp độ, coi đây là cơ sở phát huy chiến lược. Mà cái này La Hồng, có thể thông qua bí thuật, cưỡng ép đem tu vi để thăng một cái đại cảnh giới. Lấy La Hồng bản thân luyện hư kỳ cảnh giới càng ngộ, phối hợp cái này nguyên anh sơ kỳ pháp lực, phá vây mà ra, chỉ sợ đã không có cái gì lo lắng. Thậm chí chuyển bại thành thắng, săn giết những thứ này tinh linh, cũng vô cùng có khả năng. Quả nhiên, chỉ thấy La Hồng hai mắt đỏ thẫm, trên mặt đầy đau đớn cùng điên cuồng đan vào đường vân, hắn nghe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Xích Long Phần Thiên, một đầu so trước đó tráng kiện mấy lần, sinh động như thật, vậy và móng tung bay màu đỏ thắm hỏa long, từ lòng bàn tay hắn gào thét mà ra. Hỏa long uy thế kinh thiên, mang theo thiêu tận bát hoang nóng bỏng, một ngụm liền đem cách gần nhất một đầu tinh linh thủy mẫu cắn, kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt đem hắn bốc hơi thành hư vô. Ngay sau đó, hỏa long quét ngang, xúc tu đứt gãy, sóng ánh sáng chôn bụi, nguyên bản hùng hãn tinh linh thủy mẫu, lại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, bị hắn liên tiếp đánh tan vài đầu. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, La Hồng thở hổn hển, quanh thân huyết quang cùng liệt diễm vây quanh, giống như ma thần hàng thế. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào xa xa Chu Tầm, trong ánh mắt cừu hận cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, "Tiểu tử, nhìn thấy không? Chờ ta xử lý những xúc sinh này." Cái tiếp theo khỏe miệng của hắn toét ra một cái tàn nhẫn mà vặn vẹo đủ cười, "Sẽ đến lượt ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, dày vò ngàn năm, vạn năm. Nhưng ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta." Thấy tình cảnh này, Chu Tầm nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu. Xem ra, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi muốn tự mình độc thủ. Cũng được, cái kia liền để Chu Mỗ mở mang kiến thức một chút, La đạo hưu thiêu đốt đạo cơ đổi lấy. Cao chiêu. Lời còn chưa dứt, Chu Tầm ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lại không nửa phần do dự. Kiếm ảnh hóa nhất, lên. Hắn khẽ quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng về lơ lửng trước người thanh vân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Thể nội tinh thuần pháp lực giống như giang hà trào lên, không giữ lại chút nào rót vào thân kiếm. Chanh. Thanh vân kiếm phát ra từng tiếng càng hùng dũng long âm, thân kiếm thanh quang đại phóng. Trong nháy mắt phân hóa ra 720 đạo ngưng luyện vô cùng thanh sắc kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh cũng không phải là hư ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn cùng sắc cơ, lít nha lít nhít, cơ hồ phủ kín Chu Tầm trước người mười mấy trượng không gian. Kiếm ảnh phân hóa xong nháy mắt, lại chợt hướng vào phía trong tu lại, giống như trăm sông đổ về một biển, một lần nữa tụ hợp vào trong thanh vân kiếm bản thể. Thanh vân kiếm thân kiếm, tại thời khắc này trở nên vô cùng thông thấu rực rỡ, phản phất từ tinh khiết nhất thanh ngọc điêu khắc thành. Đi. Chu Tầm ngón tay nhập lại hướng phía trước đưa ra, thanh vân kiếm liền hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về La Hồng bắn nhanh mà đi. Chuỗi này biến hóa nhìn như rườm rà, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Đối diện La Hồng, tại Chu Tầm khí tức không giữ lại chút nào lúc bộc phát, hãi nhiên biến sắc. Nguyên Anh sơ kỳ, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể tin trận to hai mắt. Hắn dựa vào ước chừng hai cái thanh không thạch gia trì, mới đưa tu vi ổn định tại kết đan hậu kỳ. Sau đó lại thi triển thiêu đốt bản nguyên, tự bị con đường bí thuật cấm kỵ, mới miễn cưỡng đem chiến lực ngắn ngủi đẩy tới Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ, đại giới thảm trọng vô cùng. Nhưng trước mắt này người, khí tức trầm ổn ngưng luyện, linh lực vận chuyển hòa hợp không ngại, rõ ràng là bằng vào tự thân, liền đem tu vi ổn định ở cấp độ này. Liền xem như cựu trọng sơn luyện hư, ở chỗ này cũng bất quá như thế. Hắn dựa vào cái gì? Không có khả năng. La Hồng khàn giọng gầm nhẹ, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, giống như thể hồ quán đỉnh, ngươi cũng có thanh không thạch, hơn nữa phẩm giai cực cao, trọng lượng cực lớn, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Ngươi mà nói thật nhiều. Chu Tầm thanh âm lạnh lùng truyền đến, không mang theo mảy may cảm tình. Tiếng nói rơi lúc xanh ánh sáng màu kiếm đã giết tới La Hồng trước mặt. Giống. La Hồng vong hồn đại mạo, sống chết trước mắt cũng không lo được tiết kiệm, pháp lực điên cuồng quán chú đến trước người xích long bên trong. Cái kia xích long thân thể tiếp tục bành trướng thêm, liệt diễm ngập trời, phát ra rồng gầm rung trời, mở ra liệt diễm miệng lớn, ngang tàng hướng về thanh sắc quang kiếm cắn xé mà đi, tính toán đem hắn thôn vệ, luyện hóa. Suy, thanh sắc quang kiếm giống như dao nóng cắt mỡ bò, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua xích long đầu rồng dữ tợn, sau đó dọc theo thân rồng trùng tuyến, vút qua. Uy phong lấm lấm màu đỏ hỏa long, từ đầu đến cuối, bị gọn gàng mà một phân thành hai. Trong nháy mắt tạm đạm, tán loạn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh chôn vùi tại trong ánh sao. Chém chết xích long, thanh sắc quang kiếm thế đi không giảm, hướng về La Hồng bắn nhanh mà đi. La Hồng muốn né tránh, nhưng vừa mới toàn lực thôi động xích long, thể nội khí tức đang đứng ở lực cũ đã đi, lực mới không sinh khoảng cách, thân hình khó tránh khỏi trì trệ. Liên tại đây nháy mắt, thanh sắc quang kiếm đã gần người. Mũi kiếm chạm đến hộ thể linh quang, cũng không trực tiếp đâm vào, thân kiếm sau đó hơi hơi nhất chuyển, giống như linh xảo cá bơi bơi bơi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, hộ thể màn sáng ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời hỏa sắc điểm sáng tiêu tan. Hoàn thành nhiệm vụ, thanh vân kiếm đơn giản dễ dàng mà bay trở về bên cạnh Chu Tầm, nhẹ nhàng trôi nổi. Mà đã mất đi cuối cùng một đạo phòng ngự La Hồng, bây giờ đã triệt để bại lộ bên ngoài. Trên mặt hắn điên cuồng cùng tiêu hận, trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng thay thế. Không, hắn phát ra thê lương mà không cam lòng gào thét. Nhưng mà, thì đã trễ. Trung quanh cái kia hơn 20 đầu tinh linh thủy mẫu, tại La Hồng hộ thể linh quang bể tan cảnh trong nháy mắt, giống như người thấy mùi máu tươi cá mập bầy, phát ra im lặng rít lên, từ bốn phương tám hướng điên cuồng nào tới. Trong nháy mắt đem La Hồng thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Chương 1077, La Hồng chết, thanh điểm thu hoạch. Chương 1077, La Hồng chết, thanh điểm thu hoạch. A. La Hồng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thê lương, đau đớn, xen lẫn oán hận cùng tuyệt vọng, làm cho người nghe ngóng tim đập nhanh. Thanh âm bên trong, mơ hồ còn có thể nghe được hộ thân pháp bảo sau cùng chu chéo, huyết nhục bị xé nứt trầm đục, cùng với xương cốt bị nghiền nát tiếng tạch tạch. Chu Tầm trôi nổi tại cách đó không xa trong hư không, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có chút nào tới gần hoặc bổ đao dự định, chỉ là giống như một cái tỉnh táo người đứng xem. La Hồng chết bởi tinh linh thủy mẫu, coi như La Phụng Tiên có thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng không cách nào dò xét đi ra ngoài. Tinh linh thủy mẫu công kích cuồng bạo mà kéo dài, mà theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết từ ban sơ cao thế lương, thời gian dần qua, trở nên càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng thỉnh thoảng, giống như nến tàn trong gió. Tiếng chửi rủa biến mất, đã biến thành đau đớn rên rỉ, cuối cùng, liền rên rỉ cũng nghe không tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục hơi thở, có lẽ ngắn hơn. Đến lúc cuối cùng vài đầu tinh linh thủy mẫu vẫn chưa thỏa mãn mà tản ra lúc, tại chỗ, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt xương mù màu máu, cùng với lẻ tẻ mấy điểm mảnh vỡ pháp bảo ánh sáng lộng lẫy. La Hồng, vị này xuất thân hiển hách hợp thể đại năng cháu ruột, đã hình thần câu diện, hải cốt không còn. Chỉ có một cái kiểu dáng xưa cũ nhận chữ vật, lặng lặng lơ lửng ở mảnh này dần dần tán trong sương mù. Cái kia hơn 20 đầu tinh linh thủy mẫu, trong quá trình đối phó La Hồng, cũng vẫn lạc mấy đầu, bây giờ còn có 17 con, dù cho thiệt hại không nhỏ, nhưng hung tính chưa giảm. bọn chúng hơi ngưng lại ánh mắt, liền đồng loạt chuyển hướng cách đó không xa một cái khác tản ra sinh linh khí tức tồn tại, Chu Thẩm. Siêu siêu siêu, cái này 17 con tinh linh thủy mẫu không chút do dự lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Chu Thẩm bao vây. Xúc tu vũ động, sóng ánh sáng ngưng kết, rõ ràng đem Chu Thẩm coi là con mồi tiếp theo. Chu Thẩm ánh mắt lạnh lùng, đối với những thứ này tinh linh hắn nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Tay phải hắn ngón tay nhập lại, hướng về trước người lơ lửng thanh vân kiếm nhẹ nhàng ném đi. Thiên Nguyên kiếm trận lên, hét vang âm thanh bên trong, hùng hồn tinh thuần pháp lực không giữ lại chút nào rót vào thanh vân kiếm. Chanh, kiếm minh lại nổi lên, vang vọng mảnh không gian này. Thanh vân kiếm thân kiếm quang hoa đại phóng, sau một khắc, ước chừng 720 đạo thanh sắc kiếm quang từ kiếm thân phận hóa mà ra. Tiếp lấy, những thứ này kiếm quang dựa theo quỹ tích huyền ảo lao nhanh bay vụt, sắp xếp, câu thông, trong nháy mắt tại Chu Thẩm quanh người phạm vi trăm trượng bên trong, bày ra một tòa sâm nghiêm có thứ tự, kiếm khí trùng tiêu thanh sắc kiếm trận. Kiếm trận hình thành nháy mắt, kiếm khí vô hình hàng rào tạo ra, đem tất cả nhào lên tinh linh thủy mẫu đều chắn bên ngoài. Mặc cho bọn chúng như thế nào tiến đánh kiếm trận, tường ánh sáng chỉ là hơi hơi dạo dựng, nổi lên lăn tăn rung động, lại vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Chu Thẩm đứng ở chính giữa kiếm trận, tay áo không gió mà bay, thần sát chuyên chú. Hai tay của hắn kết ấn, mười ngón lao nhanh biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Kiếm trận bên trong, cái kia 720 đạo kiếm quang bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Bọn chúng cũng không phải là đứng im, mà là giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, bắt đầu hai hai dung hợp, gộp vào. Dung hợp sau kiếm quang, thể tích cũng không tăng lớn bao nhiêu, nhưng ngưng luyện trình độ cùng tán phát phong duệ chi khí lại gấp đôi tăng gọn. Cuối cùng, 720 đạo kiếm quang dung hợp hết hoàn tất, hóa thành 18 đạo dài ước chừng 3 trượng thanh sắc cử kiếm. Mũi kiếm trực chỉ ngoại vi tinh linh thủy mẫu, đem bọn hắn một mực khóa chặt. Chu Thẩm ánh mắt đảo qua, thần sắc lạnh lùng, đi. Hắn ngón tay nhập lại hướng phía trước một điểm. 18 đạo thanh sắc cử kiếm ứng thanh mà động, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt bắn ra. Mỗi một đạo cử kiếm đều tinh chuẩn phong tỏa một đầu tinh linh thủy mẫu hạch tâm. Xuy, xuy, xuy. Xuy liên tiếp nhẹ lại vô cùng rõ ràng, lưới dao xuyên thấu chất keo vật âm thanh đông đúc vang lên. Cự kiếm lướt qua, màu vàng nhạt tinh linh thủy mẫu thân thể chợt cứng ngắc, tán cái trung tâm bị xuyên thủng ra một cái to bằng miệng chén thông thấu lỗ thủng, nội bộ lưu chuyển tinh vân quang đoàn trong nháy mắt tạm đạm, tán loạn. Vẹn vẹn mấy cái trong lúc hô hấp, 17 con tinh linh thủy mẫu bị cự kiếm xuyên qua tim, liền hô một tiếng chu chéo đều không thể phát ra, liền nhao nhao bạo tán thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, chỉ để lại 16 đoàn lớn nhỏ không đều, phóng ánh trong suốt tinh thủy chậm rãi trôi nổi. A, thì ra lại có một đầu tinh linh thủy mẫu, phản ứng cực nhanh, bị cự kiếm gần mà qua, trọng thương mà chưa chết, phát ra im lặng rít lên, quay người liền muốn trốn vào chỗ sâu trong ánh sao. Chu Thẩm nhíu mày, tâm niệm khẽ động. Một đạo thanh sắc cự kiếm lăng không một cái linh xảo lượn vòng, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đuổi kịp đầu kia trọng thương chạy thuộc mạng sữa, một kiếm đem hắn triệt để xoắn nát. Thứ 17 đoàn tinh thủy hiện lên. Chu Thẩm thần sắc không thay đổi, đưa tay bổ giữa không trùng, một cổ vô hình hấp lực sinh ra, đem những thứ này tinh thủy đều hút tới, thu vào chính mình trong nhận chứa đồ. Làm xong những thứ này, hắn cũng không lập tức buông lỏng. Ánh mắt trước tiên nhìn về phía nơi xa biên kia La Hồng nhận chữ vật. Thân hình hắn khẽ động, đã xuất hiện tại nhận chữ vật bên cạnh, không chút do dự đem hắn thu hút trong tay, không kịp nhìn kỹ, liền ngay cả đồng thanh vân kiếm cùng một chỗ thu hồi. Nơi đây vừa kinh nghiệm đại chiến, động tính không nhỏ, không nên ở lâu. Chu Thẩm không chút do dự, tuyển định một cái cùng lúc đến phương hướng khác nhau, thân hình hóa thành một đạo nhạt thanh sắc lưu quang, không có vào đậm đà tinh huy chỗ sâu, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Nửa ngày sau, Chu Thẩm tại tinh nguyên nội bộ một chỗ tương đối vắng vẻ, tinh huy di động nhẹ nhàng khu vực ngừng lại. Hắn cẩn thận dò xét mấy lần, xác nhận sau khi an toàn, lấy ra bộ kia chuẩn lục giai pháp trận, bố trí ở trung quanh, tạo thành một tầng nhàn nhạt, cùng trung quanh tinh huy cơ hồ hòa làm một thể lồng ánh sáng, ngăn cách trong ngoài khí tức cùng ba động. Sau đó, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Vừa mới cùng La Hồng cùng mấy tôn tinh linh thủy mẫu đại chiến, đối với hắn pháp lực cùng thần thức tiêu hao thực không nhỏ. Tại cái này nguy cơ tứ phía chi địa, nhất thiết phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Mấy canh giờ sau, Chu Thẩm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, khí tức đã khôi phục đến sung mãn hòa hợp. Hắn hơi chút do dự, cổ tay khẽ đảo, La Hồng viên kia nhẫn chữ vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Là thời điểm kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Hắn nhìn chúng cũng không phải là bảo vật, mà là La Hồng xem như hợp thể cháu ruột, tiến vào nơi đây, nói không chừng bên trong cũng có không ít liên quan tới tinh nguyên điện tịch, đây tuyệt đối là ngoại giới khó mà biết được cao tầng bí mật. Chu Thẩm vung tay lên, một cây quạt nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên, đạm hồn thú tiểu kim xuất hiện ở trước mắt. Nó vừa hiện thân, thật hưng phấn mà co rút lấy to lớn cái mũi, chủ nhân, lại có tàn hồn ăn chưa? Tiểu Thanh nhìn xem trước mắt nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đối với chuyện này, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, xem như đạm hồn thú, tu sĩ thần hồn đối với nó là vật đại bổ, chớ nói chi là, La Hồng chính là luyện hư hậu kỳ tồn tại, đây chính là hắn trước đây chưa bao giờ ăn qua mỹ thực. Không tệ. Trước đây thôn phệ tiêu hóa xong Triệu Phong tàn hồn, tu vi của nó đột nhiên đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Bây giờ thôn phệ xong một quả này, chắc hẳn có thể tấn thăng lục giai. Chu Thẩm đem nhẫn chữ vật đẩy lên Tiểu Thanh trước mặt. Tiểu Thanh đại hỉ, đột nhiên một truy to lớn cái mũi, một đạo hôi quang từ trong mũi bắn ra, đem hai cái nhẫn chữ vật bao phủ. Không bao lâu, một vệt bóng mở từ trong giới chỉ bị lôi kéo đi ra. Đây là La Hồng lưu lại trong nhẫn chứa đồ tàn hồn ấn ký, mặc dù bản thể đã chết, nhưng những thứ này tàn hồn ấn ký vẫn như cũ bám vào tại trên nhẫn chứa vật. Nếu không xử lý sạch sẽ, rất có thể sẽ có phản vệ phong hiểm. Làm cho người ngạc như là, cái này tàn hồn vậy mà lôi kéo, không hổ là luyện hư hậu kỳ, hắn tàn hồn không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Thấy vậy, Chu Tầm lạnh rên một tiếng, một đạo nhỏ bé màu trắng lôi quang bắn ra, đánh vào tàn hồn phía trên. La Hồng tàn hồn bị đau, khuấy động một tiếng, chống cự trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, gia tăng sức cắn nuốt độ, hưu, một tiếng, La Hồng tàn hồn trong khoảnh khắc bị hút vào trong bụng. Tiểu Thanh ở một cái, vỗ bụng, một cái, chủ nhân, xử lý sạch sẽ. Chu Tầm gật gật đầu, đem Tiểu Thanh thu hồi cây quạt nhỏ bên trong. Sau đó, hắn lúc này mới cầm lấy nhẫn chữ vật. Chu Tầm thần thức dò vào viên kia đỏ sậm đường vân nhẫn chữ vật trong nháy mắt, trong lòng liền không khỏi cả kinh. Cái này không gian chữ vật so với hắn dự đoán còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Nhìn ra chỉ ít có ngàn trượng phương biên, cao cũng có mấy trăm trượng, đơn giản giống một tòa cỡ nhỏ cung điện. Không gian biên giới bị một loại màu đỏ sậm trận pháp phù văn củng cố, rõ ràng trải qua đặc thù tế luyện mở rộng, tuyệt không phải bình thường luyện hư tu sĩ có thể có thủ bút. Mà làm người khác chú ý nhất, đầu tiên là cái kia chồng chất tại không gian một góc, tản mát ra nhu hòa mà bàng bạc sóng linh khí linh tinh. Thần thức đảo qua, số lượng trong nháy mắt rõ ràng. Hạ phẩm linh tinh ước chừng hơn 3000 mai, chồng chất thành một tòa dạng người rực rỡ gò nhỏ. Trung phẩm linh tinh lại có hơn 400 mai. Mỗi một mai cũng như to bằng trứng bồ câu, linh khí mờ mịt, quang hoa nội liễm, xa không phải hạ phẩm có thể so sánh. Dựa theo gấp trăm lần chuyển đổi, cái này hơn 400 mai trung phẩm, liền tương đương với hơn 4 vạn mai hạ phẩm linh tinh. Chỉ là linh tinh, liền vượt qua 4 vạn. Chu Tầm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Không hổ là hợp thể đại năng cháu ruột, cái này còn không có tính toán những bảo vật khác. Hắn đem linh tinh sự tình tạm thời ghi nhớ, tiếp tục xem xét. Rất nhanh, một kiện khí tức phá lệ hừng hực bá đạo bảo vật hấp dẫn chú ý của hắn. Tâm niệm khẽ động, đem hắn lấy ra. Đây là một mặt ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân màu đỏ sẫm cổ phát gương đồng. Kính thân trầm trọng, biên giới điêu khắc phức tạp mà cổ lão liệt diễm đường vân, phản phất có hỏa diễm ở trên đó vĩnh hằng di động. Mặt kính cũng không phải là chiếu rọi bóng người, mà là một mảnh thâm thúy đỏ thẫm, phản phất phong ấn một mảnh nham tương biển lửa. Trung phẩm linh bảo, hơn nữa đã ẩn chứa hoàn chỉnh hỏa chi ý cảnh hình thức ban đầu. Chu Tầm tra xét rõ ràng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Kính này nếu là hoàn toàn luyện hóa thôi động, uy năng tất nhiên bất phàm, nhất là thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ. Hắn đem mặt này liệt diễm gương đồng cẩn thận để ở một bên, lưu lại chờ sau này nghiên cứu, bây giờ cũng không phải là luyện hóa thời điểm. Tiếp lấy, thần trí của hắn phong tỏa một cái bị đơn độc đặt ở trong một ngọc, khí tức đặc biệt, mang theo mãnh liệt không gian ba động ngọc phù. Lấy ra ngọc phù, chỉ thấy hắn ước trường dài ba tấc, toàn thân ngân bạch, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương. Phù trên khuôn mặt, thiên nhiên tạo thành từng đạo chi tiết huyền ảo ngân sắc đường vân, giống như không gian kẽ nước ảnh thu nhỏ. Một cỗ mịt mờ lại cường đại không gian lực lượng ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Chu Tầm thần thức cẩn thận thăm dò vào, lập tức lấy được tin tức tương quan. Phá không đột phủ, kích phát sau, có thể trong nháy mắt sẽ rách hư không, tiến hành siêu viễn cự ly ngẫu nhiên chuyển tống bỏ chạy. Lại tại bỏ chạy trong nháy mắt, sẽ tự phát tạo thành một đạo phòng hộ con cháo, đủ để ngăn chặn hợp thể sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, vì bỏ chạy tranh thủ thời gian. Đây là bảo mệnh thần phủ. Chu Tầm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra phân chấn chi sắc. Nếu có vật này nơi tay, ta cái kia tương lai hóa thân thoát ly kế hoạch, liền càng thêm ổn thỏa, càng có bảo đảm. Cho dù tao ngộ vô pháp lực địch cường địch hoặc ngoại ý muốn lâm vào tuyệt trận, cũng nhiều một tấm lịch chuyển sinh tử át chủ bài. Khó trách La Hồng trước đây lớn lối như thế, ngoại trừ thực lực bản thân cùng tổ tông bối cảnh, bực này bảo mệnh chi vật cũng là sức mạnh một trong. Nhưng chợt, Chu Tầm lại sinh nghi hoặc, vừa có bữa này, La Hồng vừa mới vì cái gì không cần. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rồi mấu chốt. Đúng rồi, nơi đây chính là tinh nguyên sâu chỗ, không gian kết cấu kỳ lạ lại cực không ổn định, càng có hay không hơn chỗ không có ở đây không gian loạn lưu. Ở chỗ này cưỡng ép sử dụng, sợ rằng sẽ cùng tinh nguyên không gian loạn lưu sinh ra không thể dự đoán xung đột không chỉ có truyền tống thất bại, thậm chí dẫn phát không gian phản vệ, bị chết càng nhanh. Cho nên hắn mới không dám vận dụng. Này ngược lại là tiện nghi ta. Hắn đem phá không độn phù trân trọng mà một lần nữa để vào hộp ngọc, thực hiện mấy tầng cấm chế, đơn độc cất giữ. Tiếp lấy, hắn bắt đầu kiểm kê vật phẩm khác. Trong nhận chứa đồ, còn có không ít rõ ràng là cung cấp luyện hư kỳ tu sĩ sử dụng chân quý linh vật. Như tôi thần ngọc dịch nhưng rèn luyện mở rộng thần thức, tinh hạch viêm tinh nhận chứa tinh thuần hỏa hệ cùng tinh thần chi lực, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hoặc tôi thể có hiệu quả. Thư không tinh xa là luyện chế không gian loại pháp bảo hoặc bố trí cao giai truyền tống trận đỉnh cấp tài liệu. Ngoài ra, còn có mấy kiện phẩm chất không tệ hạ phẩm linh bảo, hơn 10 bình ghi chú ngũ giai, lục giai thuốc cao cấp, đại lượng phẩm cấp cao luyện khí cùng chế phù tài liệu. Nhiều như rừng, thô thô tính ra, những bảo vật này tổng giá trị cộng lại tuyệt đối vượt qua 1 vạn linh tinh. Như thế tính ra, tổng giá trị liền đã vượt qua 5 vạn linh tinh, trong lòng Chu Tầm lần nữa cảm khái. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Không hổ là hợp thể cháu ruột, cái này tài sản coi là thật hào phú làm cho người khác líu lưỡi. Cuối cùng, sự chú ý của hắn rơi vào nhẫn chứa vật xó xỉnh chỗ, cái kia mấy cái màu sắc thâm trầm, tính chất đặc thù trên thẻ ngọc. Những ngọc giản này, ghi chép thường thường là hạch tâm nhất tin tức. Chu Tầm đưa chúng nó từng cái lấy ra, thần thức chìm vào điều tra. Cái thứ nhất, ghi chép là một môn tên là Hỏa Nguyên Huyền Công công pháp, có thể tu luyện đến hợp thể sơ kỳ, chính là La gia chủ mạch chuyển thừa hạch tâm một trong những công pháp, uy năng bá đạo, nhưng đối với hỏa linh căn yêu cầu cực cao. Chu Tầm hơi chút xem, liền bỏ qua một bên, cùng hắn công pháp không hợp, nhưng cũng tham khảo trong đó khống hỏa tinh diệu. Cái thứ hai, dường như là tu luyện tâm đắc của La Hồng cùng du lịch kiến thức ghi chép, ghi lại không thiếu tu chân giới bí mật, các nơi hiểm địa tin tức cùng với cá nhân hắn tu luyện thể ngộ, rất có giá trị. Mà khi hắn cầm lấy quả thứ ba toàn thân đen như mực ngọc giản lúc, tìm được. Chu Tầm thần thức vừa mới thăm dò vào, mấy cái cổ pháp chữ triện liền hiện lên trong lòng, tinh nguyên bí truyền. Trong ngọc giản tin tức cực kỳ bề bộn, hiển nhiên là La gia thu thập tinh nguyên kinh nghiệm tập hợp cùng cơ mật trọng yếu. Bên trong kỹ càng miêu tả tinh nguyên nguồn gốc phỏng đoán, nội bộ khu vực phân chia, đã biết mấy loại cường đại tinh thu tập tính nhược điểm, cùng với liên quan tới tinh nhãn cùng tinh linh nhiều tin tức hơn. Khi thấy liên quan tới tinh nhãn cuối cùng đi hướng miêu tả lúc, Chu Tẩm con ngươi chợt co vào. Căn cứ tiên tổ suy đoán cùng lẻ tẻ cổ tịch bằng chứng, 12 tinh nhãn cũng không phải là điểm kết thúc, hắn cuối cùng giai thông hướng tinh nguyên trọng yếu nhất, thần bí nhất vị trí. Theo hắn đoán, nơi đây có lẽ ẩn chứa trước kia tinh nguyên từ trên trời rơi đập chân chính nguyên nhân, có lẽ liên quan đến lấy chân tiên bí mật. Chương 1078, thiên lượng tinh thạch, một buổi sáng phát nhanh. Chương 1078, thiên lượng tinh thạch, một buổi sáng phát nhanh. Đè xuống trong lòng liên quan tới chân tiên rung động, Chu Tầm đọc tiếp, ngọc giản ghi chép, tinh nguyên nội bộ cũng không phải là chỉ có tinh thú, tinh linh cùng hỗn loạn năng lượng. Tại nơi cực sâu, một ít đặc thù tinh lực giao hội, không gian tương đối vững chắc bí mật tiết điểm, có thể tồn tại càng thêm xa xưa di tích. Trong đó tôi dẫn người mơ màng, cũng thần bí nhất, chính là được xưng là thần điện tồn tại. Tục truyền, bên trong nắm giữ trí cao truyền thừa. Nhưng, thần điện dấu vết mờ mịt, hành tung bất định, rất khó tìm kiếm. Từ tinh nguyên hiện thế đến nay, thần điện xác thực xuất hiện số lần lắc đắc không có mấy, lại không có quy luật chút nào mà theo. Thường thường tại tinh nguyên mở ra vài chục lần, thậm chí mấy chục lần sau đó, mới có thể ngẫu nhiên hiện ra một lần, như nhìn thoáng qua chợt lại biến mất tại tinh huy chỗ sâu, chờ đợi một lần không biết mở ra chu kỳ. Mỗi một lần thần điện hiện thế, đều sẽ bị gây nên tiến vào tinh nguyên các đại thế lực cường giả đỉnh cao điên cuồng tranh đoạt, máu chảy thành sông. Nhưng có thể chân chính tiến vào thần điện đồng thời có sở hoạch giả, trong trăm không có một. Càng nhiều tu sĩ, ngay cả thần điện môn hộ đều không thể tới gần, liền đã vẫn lạc tại tranh đoạt trên đường. Giải rác mấy lời, lại phát họa ra một bức rộng lớn, thần bí lại cực kỳ tàn khốc hình ảnh. Thần điện giống như hải thị thật lâu, là cực lớn dụ hoặc, càng là máu tanh say thịt tràng. Chu Tầm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới, cái này tinh nguyên lại còn cất giấu thần điện như vậy ẩn chứa có thể trực chỉ chân tiên truyền thừa bí địa, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng mở ra. Tinh nguyên, phóng nhãn toàn bộ mênh mông vô ngần Nam Minh tiên vực, cũng chỉ là một chỗ bình thường bí địa thôi. Toàn bộ tiên vực, giống tinh nguyên chỗ như vậy, không biết có bao nhiêu chỗ, những cái kia chân chính đứng đầu, bị siêu cấp tông môn hoặc cổ lao thế ra một mực trưởng không bí cảnh, cổ giới, di tích, ẩn chứa trong đó cơ duyên cùng bí mật, chỉ sợ càng thêm kinh người, càng thêm vượt quá tưởng tượng. Cảm khái thì cảm khái, Chu Tầm rất nhanh tập trung ý chí. Những cái kia quá mức xa xôi nhiều chuyện nghĩ vô ích, chắc chắn hiện tại kế hoạch song đường trước mắt mới là chính đạo. Hắn đọc tiếp, đằng sau quả nhiên có quan hệ với tinh nguyên nội bộ tương đối cặn kẽ địa đồ tin tức. Tại một chút chi tiết cùng nơi cực sâu khu vực vẫn có đại lượng trống không cùng không biết đánh dấu, nhưng chủ thể dàn khung cùng trọng yếu tiêu chí đã rõ ràng. Chu Tầm lập tức ở trên bản đồ tìm kiếm. Quả nhiên, hắn tìm được tiêu ký kỷ hào tinh nhãn. Tiếp đó, hắn hướng bốn phía mở rộng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm được nham sĩ bộ lạc phương hướng. Ngoài ra, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu ra 12 cái tinh nhãn phương vị cụ thể. Bọn chúng giống như 12 cái cự đại vòng xoáy, phân bố tại tinh nguyên ngoại vi khu vực khác nhau. Mà tất cả tinh nhãn cuối cùng đều chỉ hướng tinh nguyên chỗ sâu nhất khu vực, cái này ấn chứng trong ngọc giản liên quan tới tinh nhãn thông hướng tinh nguyên sâu chỗ thuyết pháp. Thì ra là thế. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tinh nguyên nội bộ 12 tinh nhãn, cùng ngoại giới định kỳ phun trào tinh nguyên thạch 12 huyệt nhãn, quả nhiên là từng cái đối ứng, trong ngoài liên thông quan hệ. Giống như một cái phức tạp hệ thống ống dẫn khác biệt cửa ra vào. Ý vị này, hắn sau này nếu muốn rời đi tinh nguyên, không nhất định không muốn đường cũ trở về, hắn hoàn toàn có thể tại tinh nguyên nội bộ, thông qua bản đồ này chỉ dẫn, tìm được khác 11 cái tinh nhãn bên trong tùy ý một cái. Tiếp đó từ nơi đó rời đi tinh nguyên, xuất hiện ở bên ngoài đối ứng cái kia huyệt nhãn. Như thế, liền có thể tránh đi có thể bên ngoài ngồi chờ là phụ tiên. Dù sao gián tiếp đánh chết đối phương cháu ruột, hắn thực sự không dám hứa chắc đối phương sẽ làm ra cái gì. Đem mai ngọc giản này trịnh trọng cất kỹ, Chu Tầm đè xuống trong lòng gợn sóng, tiếp tục kiểm kê la hồng trong nhận chứa đồ vật phẩm. Đột nhiên, thần trí của hắn chạm đến nhẫn chứa vật chỗ sâu một cái bị nhiều lớp cấm chế cẩn thận bao khỏa hộp ngọc. Hộp ngọc này chất liệu ôn nhuận, linh quang bốn phía, bản thân chính là một kiện bảo vật không tệ. Ở đây, vậy mà dùng để làm một cái cất giữ vật phẩm hộ, có thể thấy được bên trong cất giữ đồ vật, tất nhiên không tầm thường. Trong lòng Chu Tầm khẽ nhúc đích, đem hắn lấy ra. Hộp ngọc vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh bớt. Ngón tay hắn khẽ vuốt qua nắp hộp, cấm chế tự động giải khai, cùn cụt. Nắp hộp ứng thanh mở ra. Đập vào tầm mắt, là trải tại đáy hộp một tầng ám hồng sắc linh chủ. Mà tại linh chủ phía trên, lặng lặng nằm hai cái nửa trong suốt thanh sắc tinh thạch. Một cái ước chừng chừng hạt gạo, một cái khác mai lại có lớn chừng hạt đậu, thanh huy nội hàm, khuynh hướng cảm xúc lương thực. Đây không phải thanh không thạch sao? Chu Tầm trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngoài ra, một viên kia chừng hạt gạo thanh không thạch, hắn cực kỳ nhìn quen mắt, hình dáng, lớn nhỏ, khí tức, đều cùng hắn mấy tháng trước tại Toái Tinh Thành trận kia cao dài trong buổi đấu giá, đụng tới một viên kia, giống nhau như lúc. Thì ra ngày đó trong buổi đấu giá, cuối cùng vỗ xuống cái này thanh không thạch, chính là La Hồng Tổ Tôn. Chu Tầm trong lòng bừng tỉnh, lập tức dâng lên một hồi mãnh liệt kinh hỉ, không nghĩ tới, vật này gián tiếp một vòng, vậy mà cuối cùng thuộc về ta. Cái này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, có thể xưng đại thu hoạch. Phải biết, ngay lúc đó trong buổi đấu giá, một quả này chừng hạt gạo thanh không thạch, cuối cùng giá sau cùng, thế nhưng là đạt đến dọa người 11 vạn linh tinh. Chỉ là La Hồng như là đã nắm giữ cái này càng lớn thanh không thạch, vì sao còn phải hao phí món tiền khổng lồ, đi đấu giá viên kia hạt gạo nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ cái này hai cái thanh không thạch, đều trở thành vật trong túi của hắn. Giá trị mấy chục vạn linh tinh. Có cái này hai cái thanh không thạch nơi tay, ta lần này tinh nguyên hành trình, có thể nói là viên mãn cũng bị qua. Bình phục tâm tình một cái, hắn tiếp tục kiểm kê. Rất nhanh, sự chú ý của hắn bị nhận chữ vật xó xỉnh chỗ, mười mấy hòm gỗ hấp dẫn, những thứ này hòm gỗ mỗi một cái chừng 6, 7 thước gặp phương, lấy một loại nào đó màu bạc nhạt linh mục chế tạo, xếp chỉnh tề, mặt ngoài đều dán đầy lập lòe tinh huy linh phù, tạo thành nghiêm mật phong cấm. Những thứ này linh phù kiểu dáng cùng đường vân, hắn rất tin tưởng, chính là chuyên môn dùng để phòng ngừa tinh thần chi lực tự nhiên tiêu tán trôi đi phù lục. Chẳng lẽ trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, sau đó lập tức hút tới một cái hòm gỗ, phất tay tiết lộ bên trên tầng tầng lớp lớp phong tinh phù. Nắp vali mở ra một sát na, một mảnh trắng loá, tinh huy lấp lánh tia sáng, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Trong dương, rõ ràng là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, rậm rạp chẳng chỉ tinh nguyên thạch. Mỗi một mai đều tản ra tinh thuần tinh thần ba động, phẩm tướng rất tốt, cũng là ngũ giai cấp độ. Chu Tầm thần thức đảo qua, liền đã đánh giá ra số lượng, dạng này một cái dương, ước chừng có thể chứa 5000 mai. Mà dạng này cái dương, bên cạnh còn chất phát ước chừng mười mấy cái dương. Đó chính là 6-70 ngàn mai ngũ giai tinh nguyên thạch. Dù là Chu Tầm tâm trí kiên định, bây giờ hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần. Đây là một bút cỡ nào khổng lồ tài nguyên, đầy đủ hắn tu luyện cửu tinh chấn linh ấn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại những này dương lớn bên cạnh, hắn còn phát hiện một cái ít hơn một chút, nhưng chất liệu rõ ràng càng tốt hơn gỗ. Mở ra xem, bên trong chứa tất cả đều là lục giai tinh nguyên thạch. Mặc dù số lượng không bằng ngũ giai nhiều như vậy, nhưng thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn ngàn mai chi cự. Đơn thuần giá trị, không giống như những cái kia ngũ giai tinh nguyên thạch tới kém, thậm chí càng hơn một bậc. Chu Tầm ánh mắt cuối cùng rơi vào tất cả hòm gỗ trên cùng hộp ngọc phía trên, hộp này vẹn vẹn có hơn một xích gặp phương, mặt ngoài tự nhiên sinh ra tinh thần văn văn. Thất giai linh một hộp, chỉ là cái này một gỗ bản thân, giá trị chỉ sợ không dưới mấy trăm linh tinh. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở ra. Ông, một cỗ thuần túy kim sắc tinh huy, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tạm thời động phủ. Trong hộp mềm mại gấm vóc phía trên, từng viên ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân kim hoàng sáng long lanh tinh thạch điên tĩnh nằm ở phía trên, mỗi một mai tinh thạch, nội bộ phảng phất có thể lòng tinh hà xoay chậm chậm, tản mát ra kinh khủng tinh thần bản nguyên chi lực. Thất giai tinh nguyên thạch, hơn nữa không chỉ một mai. Chu Tầm cố nén trong lòng rung động, cẩn thận kiểm kê. Một cái, hai miếng, 10 cái, 20, 30, ước chừng 37 mai. Chu Tầm cả người đều có chút ngây dại. Này, cái này sao có thể? Phải biết, hắn trước đây tại Việt Nhãn chỗ khổ cực chặt lại, tăng thêm về sau lẻ tẻ được, tổng cộng cũng bất quá thu hoạch 4 cái thất giai tinh nguyên thạch. Mỗi một mai đều chân quý vô cùng, giá trị liên thành. Mà cái này La Hồng trong nhẫn chứa đồ, vậy mà tùy tiện liền nằm 37 mai. Gần tới là hắn gấp 10. Cái này La Hồng đến cùng là đi cái gì nghịch thiên vận khí cướp chó, trong lòng Chu Tầm sợ hãi thán phục, chẳng lẽ hắn phát hiện cái nào đó không bị khám phá thất giai tinh nguyên thạch phú khoáng. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật đặt tại trước mắt, cái này trồng chất như núi ngũ giai, lục giai tinh nguyên thạch, nhất là cái kia 37 mai kim quang sáng chói thất giai tinh nguyên thạch, hắn tổng giá trị đã không cách nào dùng thông thường linh tinh để cân nhắc, đủ để cho hợp thể đại năng cũng vì đó ghé mắt. Nói đến, cái này La Hồng mới là tinh nguyên bên trong chân chính khí vận chi tự a. Chu Tầm không khỏi lắc đầu cười khổ, thu hoạch cự phú như thế, bối cảnh thâm hậu, thiên phú không tầm thường, chỉ tiếc nửa đường chết yểu, khí vận đoạn tuyệt. Bây giờ, đây hết thảy, tất cả đều tiện nghi ta. Chu Tầm chậm rãi khép lại hộp ngọc. Thu hoạch lần này, hắn giá trị chỉ sợ đã viễn siêu lúc trước hắn tất cả tài sản tổng hòa. Đại phú quý, luận đến đời này của hắn, cũng chưa từng thu được nhiều tiền tài như vậy. Bây giờ hắn thân gia, chỉ sợ có thể cùng những cái kia hợp thể đại năng tương để tịch luận. Đến lúc này, Chu Tầm cuối cùng kiểm kê hoàn tất, rất lâu hắn mới bình phục tâm tình, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, hắn cất kỹ phát trận, tiếp tục tiến lên, bây giờ lưu lại tinh nguyên thời gian còn rất nhiều, không thể lãng phí. Kỳ tự hào huyệt nhãn, tới gần cửa vào biên giới. Một cây thô to, tự công ngạo thạch chủ đỉnh, La Phụng Tiên ngồi xếp bằng. Hắn thân mang giản pháp đạo bào màu xám, thân hình gầy gò, khuôn mặt mang theo tuế nguyệt lắng đọng bình tĩnh. Khí tức quanh người như có như không, phản phất đã cùng mảnh này hỗn loạn không gian hòa làm một thể. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, ân. La Phụng Tiên đóng chặt hai mắt chợt mở ra. Không hề bận tâm đáy mắt, trong nháy mắt bị một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động xé rách. Hồng Nhi, hắn bỗng nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng âm thanh ngắn ngủi, ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, hắn trùng tại cháu ruột La Hồng thần hồn chỗ sâu, lấy tự thân tinh huyết cùng bí pháp ngưng luyện cái kia một tia huyết mạch cảm ứng ấn ký, giống như nến tàn trong gió, chợt dập tắt. Điều này đại biểu La Hồng đã hình thần câu diệt. Không, không có khả năng. La Phụng Tiên bờ môi run nhẹ nhẹ, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt mờ nhạt, thay vào đó là một loại mất hồn một dạng tái nhợt. Ánh mắt của hắn cấp tốc xuống huyết, biến đỏ, phảng phất có hai đám lửa tại chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt, nổ tung. La Hồng là hắn sủng ái nhất, cũng là thiên phú cao nhất cháu ruột. Hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng cao, vài vạn năm dốc lòng dạy bảo, vô số tài nguyên chút xuống, nhìn xem hắn từ hài đồng trưởng thành lên thành có hy vọng kế thừa chính mình y bắt truyền thừa người. Đây hết thảy, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hóa thành hư không. Cái kia có người đầu bạc tiễn người đầu xanh, suốt đời tâm huyết nước chảy về biển đông cực lớn bi thương cùng bất lực, giống như ngập trời biển động, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đau, đau, đau. Ta. Hồng Nhi sau một khắc, cái kia vô biên bi thương lợi dụng tốc độ kinh người chuyển hóa làm vô biên nộ khí. Là ai? Gầm lên giận dữ, giống như cựu thiên kinh lôi, ầm vang vang dội tại huyệt nhãn biên giới. Hợp thể trung kỳ tu sĩ cái kia bàng bạc vô song linh lực, trong nháy mắt mất khống chế giống như mãnh liệt tiết ra ngoài. Ầm ầm. Dưới chân hắn cái kia cực lớn thạch trụ, đứng núi chịu sào. Từ đỉnh bắt đầu, từng khúc rạn nứt, nát bấy, hóa thành vô số bột mịn đá vụn, ầm vang đổ sụp, bắn tung tóe. Nơi xa, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Phi Vân Tử đột nhiên mở hai mắt ra. Thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại La Phụng Tiên phụ cận, nhìn xem sụp đổ kia thạch trụ, cùng với hai mắt đỏ thẫm như muốn cắn người khác La Phụng Tiên, trầm giọng hỏi: "La huynh, chuyện gì làm ngươi tức giận như thế?" La Phụng Tiên bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú vào Phi Vân Tử, âm thanh khàn giọng: "Phi Vân đạo hữu, tôn nhi của ta, La Hồng." Hắn chết? Cái gì? Phi Vân Tử nghe vậy, thong dong bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này sao có thể? Tinh Nguyên tuy có cơ duyên, cũng gặp nguy hiểm, nhưng đối với có chuẩn bị mà đến luyện hư tu sĩ, nhất là có trưởng bối ban cho hộ thân bảo vật đích hệ đệ tử mà nói, phong hiểm cũng không tính cao. Huống chi La Hồng là La Phụng Tiên cháu ruột, trên người có hợp thể kỳ ban thưởng bảo mệnh chi vật. Lấy La Hồng chất nhi tu vi cùng tài sản, bình thường nguy hiểm tuyệt khó chí kỳ tử địa, trừ phi Phi Vân Tử ánh mắt ngưng lại. Tất nhiên là có người ra tay an toàn. La Phụng Tiên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, ngữ khí chém đinh chặt sắt, bằng không thì lấy Hồng Nhi thực lực cùng át chủ bài, tuyệt không có khả năng vẫn lạc nơi này. Phi Vân Tử lúc này nghiêm nghị mở miệng nói: "La huynh nén bi thương, nếu thật có người dám can đảm vi phạm Cửu Trọng Sơn lệnh cấm, tại Tinh Nguyên người trong nghề này chuyện ác, vô luận người nào, ta Cửu Trọng Sơn chắc chắn truy xét tới cùng, cho La huynh một cái công đạo." La Phụng Tiên nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bước ra một ngụm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn lạc ấn tinh huyết, trôi nổi tại trước mặt. Hai tay lao nhanh bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, huyết mạch quay lại, hồn ảnh tái hiện. Theo hắn quát khẽ một tiếng, đoàn kia tinh huyết chợt bốc cháy lên, hóa thành hoàn toàn mông lung huyết sắc quang mạc. Màn sáng bên trong, quang ảnh lao nhanh lưu chuyển, lấp lóe, tính toán phát họa ra cùng La Hồng huyết mạch tương liên giả vẫn lạc phía trước một khắc cuối cùng mơ hồ cảnh tượng. Phi Vân Tử ở một bên yên tĩnh nhìn xem, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là bí thuật cấm kỵ, tiêu hao bản nguyên cực lớn, lại chưa hẳn có thể hoàn toàn rõ ràng quay lại. Chuyện này, huyết sắc quang mạc kịch liệt ba động, hình ảnh khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Cuối cùng, một bức tương đối ổn định cảnh tượng dừng lại xuống. Chương 1079, hợp thể chim lưu, nhân giới tinh nguyên. Chương 1079, hợp thể chim lưu, nhân giới tinh nguyên. Trong tấm hình, La Hồng thân ở một mảnh tinh huy tràn ngập không gian kỳ dị bên trong, bây giờ đang bị mấy chục con tương tự sứa tinh linh sinh vật bao bọc vây quanh. Tinh linh sở cần điên cuồng quật, chúng sáng không ngừng oanh kích. La Hồng quanh thân hộ thể linh quang đã ảm đạm phát toái, hắn diện mục dữ tợn, dường như đang gào thét, giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị cái kia rậm rạp chẳng chịt màu vàng kim nhạt xúc tu bao phủ hoàn toàn, hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, màn sáng băng tán. Cái này, La Phụng Tiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Chỉ là tinh linh thủy mẫu, bất quá là chút tương đương với kết đan cấp độ tinh lực tạo vật, như thế nào là Hồng Nhi đối thủ? Ta không tin. Cái này nhất định là có người lấy bí pháp quấy nhiễu quay lại, hoặc những thứ này tinh linh là bị người điều khiển. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình ký thác kỳ vọng tôn nhi, vậy mà lại chết ở một đám xúc sinh vây công. Phi Vân Tử nhìn xem tiêu tán màn sáng, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, "La huynh xin nén bi thương. Theo ta được biết, Tinh Nguyên nội bộ một ít khu vực, đích xác tồn tại thực lực không tầm thường tinh linh, người mạnh cá thể chiến lực có thể so với kết đan đỉnh phong. Nếu như vẽ mặt chỉ ra, đồng thời tao ngộ mấy chục con loại này tinh linh vây công, bất ngờ không đề phòng, cho dù là nguyên anh chiến lực, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Bởi vậy, cũng không có có những nhân tộc khác tu sĩ xuất thủ." "Không, Hồng Nhi trên người có ta tự mình luyện chế phá tinh thứ, cho dù tại Tinh Nguyên chịu áp chế, kích phát sau cũng đủ để phát ra hóa thần cấp độ nhất kích, đủ để phá vỡ trùng vây hoặc trấn nhiếp tinh linh." La Phụng Tiên vẫn như cũ không cam lòng. "La huynh," Phi Vân Tử âm thanh bình ổn, "có lẽ cái kia phá tinh thứ đã ở phía trước tao ngộ khác nguy hiểm lúc tiêu hao hết đâu. Tinh Nguyên nội bộ biến số rất nhiều, dưới mắt huyết mạch quay lại kết quả như thế, cũng không chứng cơ xác thực chỉ hướng người khác, còn xin bớt đau buồn đi." La Phụng Tiên ngực chập trùng kịch liệt, đỏ thâm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia tiêu tan chỗ, trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng, thật muốn liền như vậy nhận mệnh sao? Chính mình tôn nhi thật sự chết bởi tinh linh chi thủ sao? Không, hắn thực sự không tin, chính mình ký thác kỳ vọng huyết mạch truyền nhân sẽ chết như trò đùa của trẻ con như thế. Nhưng Phi Vân Tử lời nói hợp tình hợp lý, hắn tìm không thấy phản bác chứng cứ. Thế nhưng tăng tôn chi thống, cái kia trong lòng vẫy không ra lo nghĩ cùng hận ý, lại giống như rắn độc gặm nhắm hắn tâm. Hắn chậm rãi đóng lại hai mắt đỏ ngầu, lại mở ra lúc, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Không có chứng cứ, vậy liền đi tìm chứng cứ. Coi như đem lần này tiến vào Tinh Nguyên luyện hư tu sĩ nốt, từng cái kiểm tra, vận dụng siêu hồn các loại cấm kỵ thủ đoạn, hắn cũng nhất định muốn tra ra chân tướng. Nếu thật là có người hại hắn Hồng Nhi, mặc kệ là ai, vô luận trả giá cỡ nào đại giới, hắn La Phụng Tiên nhất định để cho kỳ huyết nợ trả bằng máu, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá lúc này, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Phi Bất Tử, người này đại biểu Cửu Trọng Sơn lần nữa toa chấn, như vậy tính toán của mình tất nhiên không thể để cho người này biết được, bằng không thì người này ra tay ngăn cản, mình tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù mình là hợp thể trung kỳ, Phi Vân Tử chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng đối phương là Cửu Trọng Sơn người, tuyệt không phải bản thân có thể đắc tội, thế là gật gật đầu, không nói nữa. Phi Vân Tử thấy vậy, trong lòng cảnh giác càng thêm, đừng nhìn cái này La Phụng Tiên nhìn như ngừng công kích, trong lòng không biết có ý đồ gì, chính mình cần phải giám sát chặt chẽ một điểm, bất kể như thế nào, ít nhất không thể để cho hắn tại cái này kỳ tự hào huyệt nhãn quấy phá, đến nỗi địa phương khác, vậy thì không còn được. Hôm sau, Chu Tầm đến lúc bố trí xuống phòng hộ pháp trận thu hồi, tiếp tục tại Tinh Nguyên nội bộ tìm tòi tiến lên. Hoàn cảnh nơi này chính xác cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Không gian áp lực lớn, phi hành có chút phí sức, bốn phía tràn ngập đậm đà tinh thần chi lực, tạo thành một loại đặc biệt tinh lực loạn lưu, thỉnh thoảng có nhỏ vụn tinh quang mảnh vụn như là cỗ sao chổi xẹt qua hắc ám, mang đến ngắn ngủi ánh sáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tinh nguyên nội bộ, tinh nguyên thạch số lượng cùng phẩm chất, chính xác xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Ngắn ngủi 3 ngày hành trình, Chu Tầm lại thu hoạch hơn ngàn mai tinh nguyên thạch. Cũng là ngũ giai cấp độ trở lên, lục giai cũng không ít, thu hoạch tương đối khá. Một ngày này, ngay tại hắn vòng qua một mảnh đá vụn mang lúc, nơi xa trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một hồi dị thường rõ ràng tinh thần chi lực ba động. Sóng này không động được cùng với thông thường tinh lực triệu tịch, càng thêm ngưng luyện, tập trung, Chu Tầm trong lòng hơi động, lập tức lần theo ba động truyền đến phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới trước mắt trong hoàn cảnh cực hạn, bay trốn đi. Càng đến gần, cái kia ba động càng là rõ ràng. Xuyên qua một mảnh đậm đà tinh lực mê vụ, phía trước cảnh tượng đột nhiên đập vào tầm mắt. Chỉ thấy một khối ước chừng 3 thước gặp phương, toàn thân lập lòe u lam cùng ánh sáng trắng bạc tảng đá đang lấy một loại tốc độ kinh người, tại hư vô tinh nguyên trong không gian phi nhanh. Nó cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà là dọc theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, giống như nắm giữ sinh mệnh giống như linh động xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cơ hồ tại tầm mắt bên trong lôi ra một đạo mơ hồ quang mang. Đây là tinh nguyên thạch ngưng kết thể. Nói chính xác, đây không phải tự nhiên khoáng mạch, mà là đại lượng phẩm chất cao tinh nguyên thạch tại đặc thù tinh lực trong hoàn cảnh, năm này tháng nọ tự nhiên ngưng kết, áp xúc, cuối cùng hình thành một khối từ thuần túy tinh nguyên thạch tạo thành khoáng thạch cự khối. Chu Tầm vui mừng quá đỗi. Liền trước mắt cái này một tảng lớn tinh nguyên thạch khoáng, thể tích cùng tản ra nồng đậm tinh lực phán đoán, ít nhất có thể phân giải ra mấy ngàn mai ngũ giai tinh nguyên thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng mà, cái này tinh nguyên thạch khoáng ở chỗ này tinh lực hoàn cảnh gia trì, tốc độ thực quá nhanh. Trong chớp mắt liền muốn lần nữa không có vào xa xa trong bóng tối, mất đi dấu vết. Chu Tầm há lại cho nó từ trước mắt chạy đi. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt bấm pháp quyết, hướng về tự thân liên tục điểm mấy cái. Thật phong lực ảnh, thần hành gia trì. Thể nội pháp lực mãnh liệt, một cỗ nhẹ nhàng mau lẹ chi ý quán chú quanh thân. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác quanh người không gian lực cản đại giảm, cả người phi độn tốc độ đột nhiên tăng lên 3 thành có thừa. Đây là hắn nắm giữ một loại thời gian ngắn để thăng tốc độ bay bí thuật, đại giới là pháp lực tiêu hao tăng lên. Thanh sát độn quang bạch phá u ám, Chu Tầm giống như mũi tên, hướng về cái kia lóe lên tinh nguyên thạch khoáng đuổi sát mà đi. Chu Tầm thần thức một mực khóa chặt mục tiêu, đem độn thuật thôi động đến cực hạn, cắn chặt. Một khắc đồng hồ sau, Chu Tầm truy đến cái kia tinh nguyên thạch khoáng phạm vi trăm trượng bên trong. Khoảng cách này đã ở hắn hữu hiệu thi pháp phạm vi. Hắn không do dự nữa, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng quát khẽ, "Ất một bát, cự linh chi thủ." Bàng bạc một thuộc tính pháp lực mãnh liệt tuôn ra. Trong chốc lát, một cái từ tinh thuần thanh quang ngưng kết mà thành, chừng to khoảng 10 trượng thanh sắc cự thủ, đột nhiên tại phía trước hư không nhảy lên. Cự thủ năm ngón tay xuề ra, tinh chuẩn dự đoán trước tinh nguyên thạch khoáng quy tích, hung hăng chụp tới. Ông thanh sắc cự thủ ngũ chỉ đột nhiên khép lại, đem hắn một mực nắm ở lòng bàn tay. Chu Tầm bay người lên phía trước, phất tay tán đi cự thủ, chỉ thấy cái kia tinh nguyên thạch khoáng liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được hắn bất phàm, tinh thuần đậm đà tinh thần chi lực cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Hắn chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay nổi lên ngưng luyện thanh mang, cẩn thận dọc theo khoáng thạch thiên nhiên tinh thể khe hở cắt chém, phân giải. Rất nhanh, khối này cực lớn khoáng thạch bị phân giải thành lớn nhỏ không đều tiêu chuẩn tinh nguyên thạch. Chừng hơn 3000 mai, càng làm hắn hơn ngạc nhiên chuyện, mà tại những này ngũ giai tinh nguyên thạch trung tâm, lặng lặng nằm 34 khối tinh thần chi lực càng thêm đậm đà tinh thạch, lục giai tinh nguyên thạch. Chu Tầm trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, tương đương với trước đây mấy ngày thu hoạch, hắn đem những thứ này tinh nguyên thạch cẩn thận cất kỹ, để vào chứa vật giới chỉ bên trong. Làm sơ điều tức, khôi phục một chút truy đuổi cùng thi pháp tiêu hao pháp lực, Chu Tầm liền lần nữa khởi hành, tiếp tục hướng tinh nguyên chỗ càng sâu tìm tòi. Ước chừng tầm nửa ngày sau, tại một mảnh tinh lực tương đối nhẹ nhàng khu vực, Chu Tầm cùng hai đầu tam giai đỉnh phong tinh linh đánh nhau, ánh kiếm màu xanh bay vụt, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đem hắn chém giết. Một lát sau, tinh linh triệt để tiêu tan, chỉ ở tại chỗ lưu lại hai đoàn tinh thủy. Vung tay lên, đem hắn thu lấy, tiếp lấy xử lý tốt hiện trường vết tích, phân biệt phương hướng, tiếp tục hướng về tinh nguyên sâu chỗ, cẩn thận tiến lên. Một tháng sau, Chu Tầm đã triệt để thích ứng mảnh này tinh nguyên hoạch tâm chi địa kỳ dị hoàn cảnh. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Bằng vào thanh không thạch hộ thân cùng thanh vân kiếm sắc bén, hắn ở mảnh này khu vực cẩn thận tìm đòi, đi săn, lần lượt lại đánh chết mười mấy đầu tinh linh, thu hoạch mười mấy đoàn lớn nhỏ không đều tinh tụy. Càng quan trọng chính là, hắn còn thu được hơn 20000 mai tinh nguyên thạch. Chu Tầm nhìn xem thu hoạch tinh nguyên thạch, trong lòng cực kỳ hài lòng. Chẳng thể trách La Hồng tổ tôn, không tiếc tốn giá thật lớn, cũng muốn vua xuống thanh không thạch tiến vào tinh nguyên nội bộ. Nơi này thu hoạch, quả thật kinh người, viễn siêu ngoại giới tưởng tượng. Những tư nguyên này đủ để trèo chống hắn đem cựu tinh chấn linh ấn tu luyện tới một cái cực cao cấp độ, thậm chí đối với tương lai bản thể tu hành cũng có không thể đo lường giúp ích. Bất quá liên tục một tháng tìm tòi, chiến đấu, tìm kiếm, mặc dù thu hoạch cực lớn, tâm thần nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy vẻ hề bại cùng đơn điệu. Thế là hắn quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một hai. Chu Tầm tâm niệm khẽ động, không còn ngang tìm tòi, mà là điều khiển thân hình chậm rãi chậm xuống. Không biết qua bao lâu, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một loại kiên cố xúc cảm. Đây cũng là tinh nguyên nội bộ thực chất sao? Chu Tầm rơi vào cái này ám màu bạc trên mặt đất, chập ngón tay như kiếm, thôi động kiếm khí, hướng mặt đất vạch một cái. Suy, một đạo hơn một xích sâu vết cắt xuất hiện, thiết diện bóng loáng, lộ ra nội bộ càng thêm óng ánh, tinh lực càng đậm đà chất liệu. Quả nhiên kiên cố, nhưng cũng không phải là không thể phá hư. Chu Tầm tới hứng thú, tuyển định một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực, bắt đầu động thủ. ước chừng hao tốn mười mấy hơi thở công phu, một cái bề sâu chừng 30 mấy trượng, bốn vách tường bóng loáng như gương giản dị hang động, liền xuất hiện tại cái này tinh nguyên chi thực chất. Hang động hình thành, Chu Tầm đặt mình vào trong đó, lập tức cảm nhận được khác biệt. Nơi này tinh thần chi lực nồng độ, so với phía ngoài trên không khu vực, lại còn muốn nồng đậm mấy lần. Cơ hồ hóa thành nhàn nhạt ngân sắc sương mù, trong huyệt động chậm rãi chảy xuôi. Nơi này phổ thông nham thạch, ẩn chứa tinh thần chi lực càng như thế kinh người. Chu Tầm ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền cái này tiện tay mở ra hang động, hắn tu luyện hoàn cảnh, so với hóa thân kiến tạo tòa kia lộc đài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, một cái to gan ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để cho hắn tâm thần chấn động. Nếu là ta, đem nơi này nham thạch, khoáng vật, thậm chí là cái này tràn ngập tinh thần chi lực không khí đồng loạt nghĩ cách chuyển vận đến nhân giới, phải chăng có thể mượn nhờ những tài liệu này cùng hoàn cảnh, tại nhân giới cũng chế tạo ra một cái giống tinh nguyên nội bộ hoàn cảnh khu vực. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như đồng giá hỏa liệu nguyên, cũng không còn cách nào kiềm chế. Nếu thật có thể thành công, mặc kệ là tu hành cựu tinh chấn linh ấn hoặc tương lai bản thể tu luyện tinh dẫn thuật, hiệu suất chỉ sợ đều biết so đơn thuần sử dụng tinh nguyên thạch cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa cũng càng thêm kinh tế. Dù sao, nơi này nham thạch những vật này, đối với tinh nguyên mà nói, có thể nói là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nói làm liền làm. Chu Tầm làm việc từ trước đến nay quả quyết, tâm niệm cố định, liền không do dự nữa. Hắn trước tiên kiểm tra cẩn thận chỗ này hang động, bố trí xuống mấy đạo dự cảnh cùng phòng hộ cấm chế, bảo đảm chính mình rời đi trong lúc đó không có bất ngờ tinh linh quấy rầy. Hóa thân vung tay lên, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hồn viên tinh hạch bay ra, đây chính là gánh chịu nhân giới giới tâm tinh hạch. Tâm niệm khẽ động, Chu Tầm thân ảnh đã từ cái này tinh nguyên trong huyệt động tiêu thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở nhân giới, Chu Tầm lơ lửng tại vòng xuyên tiên thành hư không bên trên, thân hình ẩn nấp, không người có thể phát quyết, hắn nhìn phía xa đại địa, như có điều suy nghĩ, cuối cùng, Chu Tầm quyết định đem cái kia đất kỳ dị xây ở vòng xuyên tiên thành sâu trong lòng đất. Nửa ngày sau, vòng xuyên tiên thành dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu, một tòa chiếm giữ mấy vạn trượng không gian, cao tới ngàn trượng cự hình thạch thất đột nhiên xuất hiện, đây chính là Chu Tầm kế tác, tính toán của hắn chính là đem tinh nguyên sâu chỗ nham thạch, đem cái này vạn trượng thạch thất lấp đầy, sau đó lưu lại hơn 10 trượng lớn nhỏ không gian, xem như chỗ dung thân. Không thể nhìn xem cái này cực lớn phòng đá, Chu Tầm cực kỳ hài lòng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Chu Tầm lập tức lấy tay bố trí. Hắn vòng quanh cái này vạn trượng thạch thất bốn vách tường, mái vòm, mặt đất, bắt đầu bố trí một tầng lại một tầng phong linh cấm chế. Những cấm chế này lấy ngăn cách, tỏa linh làm chủ, thứ nhất là củng cố chung quanh tầng nham thạch, phòng ngừa đổ sụp, thứ hai nhưng là đem kế tiếp đưa vào nơi này tinh thần chi lực một mực khóa lại, phòng ngừa hắn tiêu tán đến ngoại giới, gây nên không cần thiết hỗn loạn. Cấm chế tầng tầng được ra, ánh sáng lóe lên, cuối cùng hóa thành một đạo vô hình lại vô cùng bền bỉ màng đem toàn bộ vạn trượng thạch thất nội bộ không gian hoàn toàn phong bế. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tầm tâm niệm khẽ động, xuất hiện lần nữa tại tinh nguyên nội bộ chỗ kia hang động. Hắn đứng tại cửa vào, nhìn qua bốn phía cơ hồ vô cùng vô tận ám ngôi sao màu bạc nham. Hành động. Lật bàn tay một cái, thanh vân kiếm lơ lửng mà ra, linh quang đánh, kiếm ảnh phân quang thuật. 720 đạo kiếm quang phân hóa mà ra, mỗi một đạo chừng mấy trượng lớn nhỏ, sau đó tại trong hang động này, bắt đầu khai quật, cắt chém. Ầm ầm. Khối lớn tinh thần nham bị chỉnh tề mà cắt chém, nảy lên, tính cả trong đó tự nhiên xen lẫn một chút lập lòe tinh huy kỳ dị khoáng vật, tinh thể, cùng một chỗ bị thu nạp. Thu vào trong nhẫn chứa đồ, vài ngày sau, Chu Tầm cuối cùng khai thác đầy đủ tinh thần nham, thế là hắn lần nữa đi tới vong xuyên tiên thành dưới mặt đất vạn trượng trong thạch thất, vung tay lên, từng khối tinh thần nham bay ra, lơ lửng dựng lên, sau đó bị kín kẽ xây xây đứng lên, vách tường, mái vòm, mặt đất. Nguyên bản vạn trượng không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một cái mười mấy trượng lớn nhỏ thạch thất, trong quá trình kiến tạo, Chu Tầm càng là không keo kiệt chút nào. Đem ước chừng 3 vạn mai ngũ giai tinh nguyên thạch, xảo diệu xen lẫn trong đó, tạo thành một tòa ẩn hình, có thể tự phát hội tụ cùng lưu chuyển tinh thần chi lực giản dị trận pháp. Đến lúc cuối cùng một khối tinh thần nham gạch đá bị kín kẽ mà khảm hợp đúng chỗ, đến lúc cuối cùng một cái xem như trận nhãn ngũ giai tinh nguyên thạch bị kích hoạt, toàn bộ 10 trượng thạch thất hơi chấn động một chút. Ông một tiếng trầm thấp cộng minh vang lên. Thạch thất nội bộ, những cái kia ám vách tường màu bạc, mặt đất, mái vòm, phản phất bị đồng thời thắp sáng. Vô số nhỏ xíu tinh huy từ tài liệu bản thân thẩm thấu ra, cùng khảm vào trong đó tinh nguyên thạch tán phát kia sáng đan vào một chỗ. Đậm đà tinh thuần tinh thần chi lực bắt đầu ở cái này bị kín 10 trượng trong không gian sinh sôi hội tụ tuần hoàn. Mặc dù hắn nồng độ cùng độ tinh khiết vẫn chưa bằng tinh nguyên nội bộ chỗ kia hang động, nhưng cùng tinh nguyên bên ngoài so sánh, nơi này tinh thần chi lực hoàn cảnh đã tốt quá nhiều. Chu Tầm một bước bước vào cái này tự tay chế tạo 10 trượng trong thạch thất, lập tức một cỗ đậm đà tinh thần chi lực đem hắn bao khỏa, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, phảng phất đưa thân vào tinh nguyên nội bộ, quả nhiên có thể được. Chu Tầm trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Có cái này nhân tạo tinh nguyên tu luyện thất, hắn sau này tu luyện tinh thần loại công pháp hiệu suất nhất định đem tăng lên rất nhiều. Chương 1080, tiền nhân di hải, ngũ giai tinh dẫn thuật. Chương 1080, tiền nhân di hải, ngũ giai tinh dẫn thuật. Chế tạo hảo tu luyện thất, Chu Tầm tại nhân giới làm sơ chỉnh đốn, liền lần nữa quay trở về tinh nguyên sâu chỗ. Việc cấp bách là tại cái này tinh nguyên đóng lại phía trước, tận khả năng nhiều thu thập tinh nguyên thạch. Thế là hắn tiếp tục kế hoạch lúc trước, bắt đầu một ngày lại một ngày tìm kiếm. Một ngày này, Chu Tầm đang tại một mảnh tinh huy tương đối mỏng manh biên giới tìm tòi. Thần thức đột nhiên bắt được phía trước truyền đến không giống bình thường linh lực ba động. Hắn lập tức thu liễm khí tức, lặng yên tới gần. Chỉ thấy phía trước ước chừng ngàn trượng bên ngoài, bảy đầu toàn thân tản ra nhu hòa ngân quang, hình như trường xà kỳ dị sinh vật đang du dương chơi đùa. bọn chúng mỗi một đầu đều có dài 4-5 trượng, thân thể nửa trong suốt, nội bộ mơ hồ có thể thấy được tinh vân lưu chuyển, tinh linh trường xà. Hơn nữa có hơn 7 đầu, cũng là tam giai trở lên. Chu Tầm nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng không khỏi đại hỉ. Ngoại trừ lần trước gặp La Hồng bị hơn 20 đầu tinh linh thủy mẫu vây công lần kia, hắn chưa từng duy nhất một lần nhìn thấy tinh linh nhiều như vậy tụ tập. Phải biết, mỗi một cái tinh linh hạch tâm cũng là một đoàn tinh thuần tinh thủy, thu hoạch này không coi là nhỏ. Hắn không chần chờ nữa, tâm niệm thôi động, thanh vân kiếm ứng thanh bay ra. Kiếm ảnh phân quang, thân kiếm thanh quang đại phóng, trong nháy mắt phân hóa ra 9 chuôi ngưng thực thanh sắc cự kiếm, sắp xếp thành trận, xé rách tinh huy, hướng về bầy rắn bắn nhanh mà đi. Ngay tại kiếm quang sắp chạm đến mục tiêu nháy mắt, oeng. Phía dưới cái kia phiến màu lam nhạt tinh lực mặt đất đột nhiên cuộn cuộn. Hai đầu hình thể viễn siêu đồng bạn, trừng dài khoảng 10 trượng, bộ dáng cùng cái kia 7 đầu hoàn toàn nhất trí cự xà, từ phía dưới đột nhiên thoát ra, tứ giai tinh linh. Vẫn là hai đầu. Chu Tầm cảm ứng hắn khí tức, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn trước đây gặp tinh linh cao nhất không quá tam giai đỉnh phong, bây giờ còn là lần đầu tiên gặp tứ giai cấp độ tinh linh, há có thể buông tha. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trong 9 chuôi cự kiếm, hai thanh bạch ra đường vòng cùng, ngang tàng chém về phía đánh tới cự xà, còn thừa 7 chuôi, vẫn như cũ thẳng đến cái kia 7 đầu tam giai trường xà. Giống. Hai đầu cự xà giống bị chọc giận, há to miệng rộng, phun ra hai đạo to bằng bát nước, ngưng luyện vô cùng màu vàng kim nhạt của sáng, hung hăng đánh vào chém tới bên trên cự kiếm. Ầm ầm. Hai thanh cự kiếm lại bị ngạnh sinh sinh ngăn cản tại giữa không trung, đi tới không thể. Ân. Chu Tầm đôi lông mày trao lên. Hắn một thanh này phân hóa cự kiếm, uy năng đã không kém hơn bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhất kích, lại bị ngăn lại. Cái này tứ giai tinh linh, quả nhiên bất phàm. Liên tại đây rằng co trước mắt, mặt khác 7 chuôi cự kiếm đã không trở ngại chút nào giết vào bầy rắn. Suy 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 liên tiếp 7 đạo nhẹ vang lên, giống như lưỡi dao cắt qua gấm lụa. Cái kia 7 đầu tam giai trường xà thậm chí không kịp phản ứng, liền bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc tiêu tan. Tại chỗ, lưu lại 7 đám lớn nhỏ cỡ nắm tay, bóng ánh trong suốt, tinh vân lưu chuyển tinh thủy, chậm rãi trôi nổi. Gào thét. Thấy vậy, hai đầu tứ giai cự xà triệt để nổi giận. Bọn chúng thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra, giống như hai đạo tia chớp màu bạc, mang theo nghiền nát hết thể cuồng bạo khí thế, lao thẳng tới Chu Tầm bản thân. Đến hay lắm. Kiếm ảnh hóa nhất, hợp. Trong mắt Chu Tầm chiến ý lóe lên. Tâm niệm thôi động, 9 chuôi cự kiếm quang hoa đại phóng, lao nhanh lui về, đồng thời băng tán vì 720 đạo chi tiết kiếm quang, như bách xuyên phi hải, trong nháy mắt tụ hợp vào thanh vân kiếm bản thể. Chanh. Thanh vân kiếm phát ra từng tiếng càng reo lên, thân kiếm tia sáng nội liễm đến cực hạn, hóa thành một thanh dài đến 3 trượng, toàn thân trong suốt cự hình thanh sắc quang kiếm. Kiếm ánh sáng hình thành, Chu Tầm ngón tay nhập lại một điểm, chạm, thanh sắc quang kiếm im lặng tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất bay giờ chạy tại trước nhất con cự xà kia hướng trên đỉnh đầu, chém xuống một cái. Xuy. Kiếm ánh sáng như dao nóng cắt dầu, không trở ngại chút nào mà từ trong độc giác đang cắt vào, dọc theo thân rắn trùng tuyến bút qua. Cự xà đánh ra trước chi thế đột nhiên cứng đờ, con người cấp tốc cảm đạm. Bành. Khổng lồ thân rắn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nồng nặc hơn mưa ánh sáng màu vàng nhạt tiêu tan. Tại chỗ, lưu lại một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên màu vàng sậm cự hình tinh thủy. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bên kia cự xà, tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị thuần sát, dọa đến hồn phi phách tán. Nó phát ra một tiếng ngắn ngủi bén nhọn tê mình, thân hình khổng lồ trên không trung ngạnh sinh sinh thay đổi biến hướng, quanh thân ngân quang tránh gấp, hóa thành một đạo thuần túy tinh quang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa liều mạng chạy trốn. Muốn chạy, Chu Tầm há sẽ bỏ qua. Hắn vất tay thu hồi tất cả tinh thủy, thân hình thoát một cái, hóa thành thanh sắc độn quang đuổi sát mà đi. Cự xà chạy trốn tốc độ cực nhanh, viễn siêu bình thường. Chu Tầm toàn lực thôi động độn quang, đuổi ước chừng nửa canh giờ, mới đưa khoảng cách rút ngắn một nửa. Phía trước đạo ngân quang kia còn tại mấy vạn trượng bên ngoài. Đúng lúc này, phía trước chạy thuộc mạng ngân quang đống nhiên hướng phía dưới một chiếc, đâm vào phía dưới một mảnh tinh lực càng thêm ngưng thực, hiện ra màu xanh đen khu vực. Hắn khí tức tùy theo chợt giảm, rất nhanh liền tại Chu Tầm thần thức trong cảm ứng biến mất. Chu Tầm lập tức đuổi tới cự xà biến mất phương vị đại khái, vận khởi linh mục cẩn thận liếc nhìn. Rất nhanh, hắn tại một chỗ màu xanh đậm tầng nham thạch nhăn nheo chỗ lõm xuống, phát hiện một cái gần trượng lớn nhỏ, biên giới bóng loáng, hướng vào phía trong nghiêng tĩnh mịch cửa hang. Cửa hang đen như mực, sâu không thấy đáy, linh mục khó khăn dòm thật sâu. Bốn phía cũng không khác gần nấp vết tích hoặc mở miệng. Trốn vào ở đây sao? Chu Tầm suy nghĩ một chút, liền có ngờ tới. Tứ giai tinh linh tinh thủy giá trị là thường, không thể bởi vì một cái không rõ hang động liền từ bỏ. Hắn không do dự nữa, quanh thân thanh quang hộ thể, thân hình hóa thành một vệt sáng, không chút do dự bay vào. Trong động thông đạo bốn lượn hướng phía dưới, xâm nhập hẹn ngàn trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái hẹn hơn 300 trượng lớn nhỏ tự nhiên phòng đá lộ ra trước mắt, mái vòm buông xuống rất nhiều tản ra yếu ớt tinh huy thạch nhũ hình dáng tinh thể, đem trong sảnh ánh chiếu lên hoàn toàn mông lung. Đầu kia chạy thuộc mạng tứ giai cự xà, bây giờ đang quay quanh tại trên một cây thô to tự nhiên thạch trụ, đầu dáng cao, đỏ kim xà đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm xông vào Chu Tầm, đỏ tươi lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra uy hiếp tiếng lách cách. Chu Tầm không có chút nào thương hại hoặc nói nhảm. Hắn giơ tay một ngón tay, thanh vân kiếm hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng, trong nháy mắt bắn ra. Cự xà tựa hồ còn nghĩ tránh né hoặc phản kháng, nhưng ở cái này tương đối chật hẹp bên trong phòng đá, lại mất tiên cơ cùng địa lợi, như thế nào nhanh hơn được phi kiếm. Xuy, kiếm quang lóe lên, tinh chuẩn lướt qua cổ rắn. Cự xà đầu lâu giữ tợn im lặng lăn xuống, thân thể cao lớn từ thạch trụ bên trên trượt xuống, run rẩy mấy lần sau, liền hóa thành điểm điểm ngân quang tiêu tan. Tại chỗ, lưu lại một đoàn cùng lúc trước đoàn kia tương tự ám kim sắc tinh thủy. Chu Tầm đem hắn thu hút trong tay, cảm thụ được trong đó bảng bạc tinh thuần tinh lực, thỏa mãn gật gật đầu, thu vào nhận chữ vật. Làm xong những thứ này, hắn đang chuẩn bị rời đi chỗ này phong đá, tiếp tục tìm đòi. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc về tây bắc bên cạnh dựa vào tường vị trí, tựa hồ có một cái hướng vào phía trong lõm xuống hố đá, trong hầm mơ hồ có khác thường. Hắn ngưng mắt nhìn lại, thần sắc hơi động. Đó tựa hồ là một bộ tu sĩ nhân tộc xác. Chu Tâm lúc này đi tới, hố đá hẹn nửa người sâu, một bộ sớm đã mất đi tất cả huyết đủ, còn sót lại bạch cốt âm u thi hải, lấy một loại quần mình tư thế nằm ở đáy hố. Hai cốt mặt ngoài hiện lên ảm đạm ngọc sắc, rõ ràng khi còn sống tu vi không thấp, nghĩ đến cũng là tiến vào nơi này luyện hư tu sĩ. Thi hải quần áo trên người sớm đã hóa thành bụi, bốn phía tán lạc một chút mục nát pháp khí mảnh vụn, linh tính mất hết. Chu Tâm phất tay đánh ra một đạo nhu hòa pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí đem trọn cổ thi hải từ đáy hố nâng lên, chuẩn bị ngay tại chỗ chôn cất, cũng coi như là nhập thổ vi an. Nhưng mà ngay tại thi hải bị rời nháy mắt, Chu Tâm ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy thi hải trước kia nằm đáy hố vị trí cũng không phải là bằng phẳng nham thạch, mà là bị thân thể một mực ngăn chặn, che giấu hai cái sự vật. Một kiện dài chừng hơn một xích, toàn thân lộ ra màu xanh đen, tạo hình cổ phác, hình như đoạn kích binh khí. Một kiện khác, nhưng là một quyển màu sắc vàng ố, biên giới mài mòn, lấy không biết tên gia thu thuộc ra mà thành cổ phác quận ra. Hai cái gì cũng bị thi hải gắt gao bảo hộ ở dưới thân, nếu không phải rời hải cốt, rất khó phát hiện. Chu Tầm trong lòng hơi động, đem thi hải tạm thời an trí một bên, đưa tay vỗ giữa không trung, đem hai vật thu hút lòng bàn tay. Hắn lấy trước lên trôi này màu xanh đen đoạn kích, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt bên trong mang theo một tia ôn nhuận bằng gỗ cảm giác. Kích thân đường cong lưu loát, ẩn ẩn có tự nhiên vân gỗ, nhưng tính chất lại cứng rắn vô cùng, tuyệt không phải bình thường linh mục. Mũi kích cùng hai bên nguyệt nha nhận phong mang nội liễm, lại tản ra một loại trải qua tuế nguyệt lắng động kiên quyết. Chu Tầm rót vào một tia pháp lực dò xét, ông đoạn kích khẽ run lên, phát ra một tiếng trầm thấp cộc mình, kích thân nổi lên một tầng cực kỳ ảm đạm, cơ hồ khó mà nhận ra thanh sắc vầng sáng. Một cỗ tinh thuần mà quen thuộc một thuộc tính linh lực ba động tản mát ra, cùng Chu Tầm tự thân một chút công pháp ẩn ẩn hô ứng. Một thuộc tính linh bảo, hơn nữa cùng ta thuộc tính vừa vặn tương xứng. Chu Tầm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, nhưng lập tức hắn nhíu mày. Cái này đoạn kích tán phát linh quang thực sự quá ảm đạm, phản phất đến tàn trong gió, ba động cũng cực kỳ yếu ớt, kết cấu bên trong tựa hồ nhận lấy nghiêm trọng tổn thương hoặc tiêu hao, linh tính hao tổn rất nhiều, bị hao tổn nghiêm trọng, ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn chú tâm ôn dưỡng cùng chữa trị mới có thể khôi phục bộ phận uy năng. Nhưng mà lấy bày ra chất liệu nội tình, rèn đúc công nghệ, cùng với cái kia vật này hoàn hảo lúc phẩm giai, chỉ sợ cực cao, có thể là trung phẩm linh bảo, mà lại là trong đó phẩm chất, uy năng đều cực kỳ thượng thừa loại kia. Chẳng lẽ vật này là vị này vẫn là người bản mệnh linh bảo? Chu Tâm ngờ tới, chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể cùng chủ nhân thuộc tính phù hợp như thế, lại cho dù chủ nhân vẫn lạc 5 tháng dài đằng đẵng, hắn hoạch tâm linh tính cùng chất liệu vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Hắn đem đoạn kích cẩn thận cất kỹ, cẩn thận điều tra hố đá chung quanh, thậm chí lấy thần thức tinh tế đảo qua phòng đá mỗi một tấc xó xỉnh, tính toán tìm kiếm có thể tồn tại chứa vật giới chỉ hoặc khác di vật. Nhưng ngoại trừ mấy khối triệt để mục nát mảnh vụn, không có vật gì khác nữa. Nghĩ đến 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, những vật khác hoặc là di thất, hoặc là đã triệt để chôn bụi. Chu Tâm lắc đầu, không còn tìm kiếm. Hắn huy động pháp lực, tại phòng đá một góc mở ra một cái đơn giản thạch huyệt, đem vị kia vô danh tiền bối hài cốt trịnh trọng để vào trong đó, sau đó chôn cất thỏa đáng, xem như hết đồng tộc tình nghĩa. Làm xong những thứ này, hắn mới tại trong sảnh tìm khối bằng phẳng hòn đá ngồi xuống, trịnh trọng triển khai cái kia cuốn xưa cũ quyển gia thú. Cuốn gia tính chất cứng cỏi, rõ ràng xử lý công nghệ lạ thường, mới có thể tại tinh nguyên trong hoàn cảnh bảo tồn đến nay. Bày ra sau, phía trên ghi lại văn tự cũng không phải là thông dụng tu chân văn tự, mà là một loại càng thêm xa xưa tượng hình ký hiệu, bút họa ở giữa mơ hồ có tinh lực lưu chuyển vết tích. Chu Tầm ánh mắt đảo qua mở đầu mấy hàng, trong lòng chính là khẽ động. Chữ viết này phong cách, ghi chép phương thức, cực kỳ nhìn quen mắt. Không đặc biệt, chính là cùng hắn từ nham sĩ bộ lạc có được cái kia cuốn tinh dẫn thuật giống nhau như lúc. Tinh dẫn thuật, lại một quyển. Chu Tầm hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng xem. Xem ra, vị này rơi xuống tiền bối, có lẽ đã từng đã đến tinh nguyên, hơn nữa không biết từ cái kia cái bộ lạc lấy được bộ này tinh dẫn thuật truyền thừa. Hắn lắc đầu, không còn xoắn xuýt lai lịch, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Quả nhiên, trước mặt nội dung cùng hắn đã có tinh dẫn thuật tiền tứ cảnh cơ bản giống nhau, chỉ là một ít chi tiết miêu tả càng thêm cổ phát tường tận một chút. Nhưng mà khi Chu Tầm ánh mắt rơi xuống cuộn da cuối cùng, con ngươi của hắn chợt co bảo. Đây là cuộn da bên trên, sau khi đệ tứ cảnh viên mãn miêu tả, vẫn còn có sau này. Văn tự càng thêm cổ lão khó hiểu, đồ án phủ văn cũng càng thêm phức tạp huyền ảo. Miêu tả chính là một loại dẫn động càng bản nguyên tinh thần chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân chân chính dẫn động chu thiên tinh thần vĩ lực pháp môn. Đệ ngũ giai tinh dẫn thuật. Chu Tầm chấn động trong lòng, khó có thể tin cẩn thận phân biệt. Không tệ. Một quyển này trên gia thú ghi lại tinh dẫn thuật vậy mà đã bao hàm đệ ngũ giai tu luyện nội dung. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nham sĩ bộ lạc cái kia cuốn truyền thừa phạm chủ. Chu Tầm ngờ tới, cái này đệ ngũ cảnh truyền thừa có lẽ đến từ cái nào đó so nham sĩ bộ lạc càng mạnh mẽ hơn, truyền thừa càng đầy đủ bộ lạc. Nhưng bây giờ cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Một cái ý niệm trong lòng hắn bắt đầu sinh, thân ở tinh nguyên hạch tâm, tinh thần chi lực đậm đà như vậy tinh thuần, sao không nếm thử xung kích cái này đệ ngũ cảnh? Dù sao, hắn tinh dẫn thuật sớm đã tu tới đệ tứ cảnh đỉnh phong, căn cơ vững chắc. Nói làm liền làm. Hắn trước tiên lấy ra mấy bộ trận kỳ cùng trận bàn, lấy phòng đá làm trung tâm, cẩn thận bố trí. Trận kỳ huy động, linh quang lấp lóe, nguyên bản thông hướng phòng đá cuốn lượn cửa hàng, tại trận pháp tác dụng phía dưới bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng chung quanh vách đá hòa làm một thể, khó tìm nữa dấu vết. Sâu trong lòng đất, 300 trượng phòng đá bị triệt để phong bế, chỉ còn lại trận pháp tiếp dẫn mà đến, càng thêm đậm đà tinh huy tại trong sảnh lưu chuyển. Chu Tầm tới đến trong phòng đá hương, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng thiên, bày ra một cái cổ lão tiếp dẫn tư thế. Hai mắt hơi khép, tâm thần trầm tĩnh, bắt đầu y theo cuộn ra bên trên ghi lại đệ ngũ cảnh pháp môn, vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, trong sảnh đậm đà tinh huy phảng phất nhận lấy vô hình triệu hoán, bắt đầu chậm chậm lưu động, hội tụ. Từng tia từng sợi tinh thuần đến cực điểm màu bạc nhạt tinh thần chi lực, giống như chịu đến hấp dẫn đông đóm, từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể của Chu Tầm, lòng đất bên trong phòng đá, thời gian lặng yên trôi qua. Chu Tầm quanh thân đã sớm bị đậm đà tinh huy bao khỏa, cả người như đồng hóa vì một tôn từ tinh quang ngưng tụ pho tượng, tĩnh tọa tại trong phòng đá hương. Màu bạc nhạt quang lưu tại bề mặt cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động trong sảnh tinh huy đập theo nhịp. Trên người hắn khí tức đang phát sinh chậm rãi biến hóa, bắt đầu tản mát ra một loại càng thêm tinh thuần, càng thêm tiếp cận tinh thần bản nguyên ba độ. Một ngày này, bên trong phòng đá nguyên bản đều chạy tinh huy, đột nhiên không có dấu hiệu nào hỗn loạn đứng lên. Tất cả tinh huy phảng phất nhận lấy một loại nào đó nồng cốt cường lực dẫn dắt, bắt đầu hướng về Chu Tầm vị trí điên cuồng hội tụ. Chương 1081, tinh điện xuất thế, chúng tu phản ứng. Chương 1081, tinh điện xuất thế, chúng tu phản ứng. Tinh huy lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái đường kính vượt qua 5 trượng, xoay chậm chậm màu bạc nhạt tinh quang vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, Chu Tầm ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay hướng thiên, cỗ này bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn quán chú. Chu Tầm thân thể tâm hơi hơi rung động, làn da mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được tinh thần phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ này dị tượng kéo dài không biết bao lâu. Bên trong phòng đá ngoại trừ tinh huy vòng xoáy gào thét gió nhẹ âm thanh, không còn gì khác âm thanh. Thời gian phảng phất đã mất đi một đoạn thời khắc. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn đống nhiên vang lên. Phảng phất vô hình nào đó gông cùm xiềng xích bị tích xúc tới cực điểm tinh thần bí lực, ngang tàng sung mở. Theo tiếng này răng rắc nhẹ vang lên, cái kia điên cuồng quán chú tinh quang vòng xoáy đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, vòng xoáy bắt đầu đảo ngược xoay tròn, tốc độ càng nhanh. Nhưng lần này, không còn là hướng vào phía trong quán chú, mà là đem trong cơ thể của Chu Tầm một loại lột xác nào đó sau sinh ra, càng thêm tinh thuần ngưng luyện tinh thần chi lực dư ba cùng tạp chất hướng ra phía ngoài bài xuất. Ông, một cỗ so với phía trước cường hành uy áp, lấy Chu Tầm làm trung tâm, ở vang khuyết tán ra. Phòng đá bốn vách tường những cái kia rủ xuống tinh huy tinh thể bị cỗ uy áp này đảo qua, cùng nhau phát ra nhỏ xíu cộng minh thanh âm rung động, tia sáng tùy theo sáng tối chập chờn. Chu Tầm đóng chặt hai mắt, chợt mở ra. Trong mắt, hai đoàn thâm thúy vô ngần ngân sắc tinh toàn xoay chậm chậm. Ánh mắt đang mở hí, phản phất bao gồm cổ lão tinh không mênh mông cùng trầm trọng. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía hai tay của mình. Tâm niệm vừa động, ông một tầng ngưng thực vô cùng, hiện ra thâm thúy ám ngân sắc, mặt ngoài có vô số chi tiết mà huyền ảo tinh thần phù văn tự nhiên lưu chuyển, lặng yên bao trùm toàn thân hắn. Cả người phản phất một tôn tuyên cổ vĩnh tồn đại tinh, cổ lão, trầm trọng. Hắn khinh khinh huy quyền, giang giác không khí chung quanh lại phát ra không chịu nổi trọng áp nhẹ nổ đùng, không gian đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Tinh dẫn thuật đệ ngũ cảnh trở thành. Hắn giờ phút này chỉ bằng vào nhục thân cùng tinh thần chi lực, liền đã có đủ để đối cứng bình thường hóa thần tu sĩ sơ kỳ tư bản. Cái này tại trong bây giờ tinh nguyên tuyệt đối là lớn lao ưu thế. Trước đây hắn bằng vào thanh không thạch, tu vi mặc dù có thể duy trì tại nguyên anh sơ kỳ, thực tế chiến lực cũng có thể đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng hắn không có 10 phần lòng tin có thể thắng qua những cái kia bối cảnh thâm hậu, chuyển thừa lâu đời cựu trọng sơn luyện hư. Dù sao có bực này đỉnh cấp thế lực làm chỗ dựa, trong tay đối phương tất nhiên cũng có thanh không thạch, thể tích, nói không chừng so trong tay Chu Tầm một viên kia còn lớn hơn. Đã như thế, đối phương có thể phát huy ra tu vi, còn ở phía trên hắn, tăng thêm đối phương khắp nơi tình báo tin tức, bí thuật truyền thừa, pháp bảo nội tình bên trên ưu thế. Nói đến, Chu Tầm ưu thế xác thực không lớn, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, hắn đem tinh dẫn thuật tu luyện đến đệ ngũ cảnh, thực lực có thể so với hóa thân. Ngoài ra, nhục thể của hắn cùng tinh lực sự hòa hợp đạt đến hoàn toàn mới độ cao, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn dắt đều là trùng quanh lấy mãi không hết tinh thần chi lực. Ý vị này, ở chỗ này chiến đấu, hắn năng lực bay liên tục, sức mạnh nơi phát ra, cùng tinh nguyên bản thân tương liên. Đã như thế, tất cả tiến vào tinh nguyên trong tu sĩ, chỉ sợ đã không người có thể cùng hắn chính diện chống lại. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, hắn không gấp tại ra ngoài, mà là ở lại đây ám ngân trong huy động, chuyên tâm quen thuộc tinh dẫn thuật đệ ngũ cảnh mang tới sức mạnh, hắn nhiều lần diễn luyện tinh lực dẫn dắt, tinh cương ngưng kết, tinh giáp hộ thể, thử đem tinh thần chi lực cùng tự thân kiếm quyết, độ thuật càng tinh diệu hơn mà kết hợp. Thẳng đến tất cả sức mạnh mới lấy được cũng như cánh tay điều khiển ngón tay, vận chuyển hòa hợp, đạt đến thành thạo điêu luyện trình độ. Chu Tầm lúc này mới chậm rãi dừng lại. Hắn vươn người đứng dậy, bên ngoài thân lưu chuyển tinh huy lặng yên nội liễm. Chu Tầm bước ra một bước hang động, thân hình không có vào ngoại giới trong ánh sao. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này bảo địa, thu thập càng nhiều, cao hơn phẩm giai tinh nguyên thạch. Tinh nguyên nội bộ có một phiến khu vực, không có tinh huy di động, cũng không có tinh linh sống động, phản phất yên tĩnh nhất vào năm. Một ngày này, đột nhiên không có dấu hiệu nào, một cái nhỏ bé điểm sáng vô căn cứ hiện lên. Điểm sáng này mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, ảm đạm không đáng chú ý, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, liền phản phất trở thành phiến khu vực này tuyệt đối trung tâm. Tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, nguồn gốc từ thời không chỗ sâu cổ lao khí tức. Điểm sáng cấp tốc mở rộng, giống như nhỏ vào thanh thủy bên trong một đầm, choáng nhiễm ra. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã bành trướng đến trăm trượng, ngàn trượng. Cuối cùng, một tòa toàn thân phảng phất từ ngưng kết tinh huy cấu tạo mà thành ngàn trượng cự hình cung điện, đột nhiên hiện ra. Cung điện tạo hình cổ pháp mà rộng lớn, cột trụ hành lang cao ngất, phi diêm đấu cùng, chi tiết chỗ khắp đầy huyền ảo tinh thần phù văn cùng viễn cổ đồ đằng. Nó cũng không phải là hoàn toàn thực thể, mới nhìn phía dưới, phản phất tồn tại ở một cái khác chiều không gian, trước mắt chỉ là nó bắn ra ở chỗ này hư ảnh. Nhưng hư ảnh này lại tuyệt không phải hoàn toàn hư ảo, nơi ranh giới tinh quang lưu chuyển, tản ra như thực chất uy áp cùng ba động. Kỳ dị hơn là, theo thời gian đưa đẩy, cung điện này cái bóng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng ngưng thực. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh nguyên nội bộ, cái kia ở khắp mọi nơi, vĩnh hằng chạy tinh huy, phản phất nhận lấy vô hình bàn tay khổng lồ dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng về tòa này đột ngột xuất hiện cung điện lưu chuyển. Tinh huy hướng chạy mặc dù chậm chạp, nhưng quy mô hùng vĩ, đưa tới năng lượng nhiễu loạn, cấp tốc huyết tán ra. Tinh nguyên nội bộ, tới gần giáp tự hào tinh nhãn một chỗ, ba tên thanh niên tu sĩ đang hiện lên tam giác trận hình, tại trong ánh sao chậm rãi phi hành, cảnh giác tìm kiếm. Người cầm đầu là một bộ áo trắng như tuyết thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí độ ung dung không đổi, cho dù thân ở này quỷ dị tinh nguyên, cũng như đi bộ nhàn nhã, quanh thân kèm theo một cỗ thanh lãnh xuất trần ý vị. Hai người khác, một nước lam sam, một nước hạt bảo, khí tức đồng dạng ngưng thực trầm trọng, ánh mắt sắc bén, hành động ở giữa phối hợp ăn ý, rõ ràng trải qua ma luyện. Tại trên đỉnh đầu bọn họ phương ước ba thước chỗ, đều có một cái thanh mông mông tinh thạch treo cao, tản mát ra nhu hòa mà cứng cỏi ánh sáng màu xanh, đem ba người một mực bảo hộ ở trong đó. Chính là thanh cung thạch. Hơn nữa, cái này ba cái thanh cung thạch, mỗi một mai đều ước chừng ngón giữa đốt ngón tay lớn nhỏ, tán phát khí tức ổn định mà dồi dào, không thể so với trong tay Chu Tầm Viên kia tiểu. Nhất là thanh niên áo trắng đỉnh đầu viên kia, càng là có to bằng trứng chim cút tiểu, thanh quang càng nồng đậm, chỉ sợ là Chu Tầm Viên kia nhiều gấp mấy lần. Ba người này chính là Cựu Trọng Sơn lần này phái vào tinh nguyên nội bộ tinh anh tu sĩ một trong, tu vi tất cả đã đạt luyện hư đỉnh phong. Bây giờ bọn hắn đang vây quanh một đầu quái vật khổng lồ, kịch liệt giao chiến. Đó là một đầu chiều cao vượt qua hơn 10 trượng, toàn thân lộ ra màu vàng nhạt giao long. Nó cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là tinh nguyên nội bộ đản sinh đặc thù sinh linh, tinh linh, một thân khí tức đạt đến tứ giai đỉnh phong, cực kỳ cường đại. Vật này tại trong Cựu Trọng Sơn tinh linh tên ghi có ghi chép, tên là tinh linh giác giao trưởng thành liền có thể đạt đến tứ giai, là tinh nguyên nội bộ cấp cao nhất tồn tại. Giác giao hung uy hiển hách, màu vàng nhạt thân thể tại trong ánh sao như ẩn như hiện, đỉnh đầu trưởng giả một chi hình xoắn ốc độc giác. Nó mỗi một lần vung đôi tấn công đều mang xé rách tinh huy cự lực, cùng ba người sử dụng pháp bảo thần thông va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói cùng kịch liệt năng lượng chấn động. Phùng Sư Minh, không nghĩ tới a, thật sự để chúng ta gặp cái này tứ giai đỉnh phong tinh linh giác giao. Bên trái tên kia thanh niên áo lam truyền âm nói. Đúng vậy a, một tên khác hạ táo tu sĩ hưng phấn bổ sung, này giao thể nội dựng dục tinh tụy là tinh linh bên trong thượng đẳng nhất phẩm chất, cầm tới tông môn ít nhất có thể hối đoái 15 vạn điểm công hiến. Trong tông môn nhưng có không chỉ một vị sư thúc tại trường kỳ giá cao thu mua vật này. Cựu Trọng Sơn điểm công hiến một điểm có thể hối đoái một cái tiêu chuẩn linh tinh, nhưng linh tinh lại không cách nào đảo ngược hối đoái điểm công hiến chân quý cùng thu hoạch độ khó có thể thấy được lốn đốn. Tại cái này tinh nguyên nội bộ, tinh linh có thể đạt đến tứ giai cấp độ đã là phượng mao lân giác, tứ giai đỉnh phong càng là hiếm thấy. Bọn hắn cũng là bằng vào tông môn tiền bối tìm tòi lưu lại tài liệu chân quý, biết được phiến khu vực này có thể có vật này qua lại, mới cố ý đến đây ngồi chờ, thậm chí không tiếc lấy ra chân quý thất giai tinh nguyên thạch xem như mồi nhử, mới rốt cục đem đầu này giảo hoạt mà cường đại giác giao từ chỗ ẩn thân dẫn đi ra. Chớ có phân tâm, xuất sinh này thực lực cũng không yếu, nếu chỉ có một mình ta, chỉ sợ cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống nó. Bạch Y Phùng Sư Minh tỉnh táo âm thanh truyền đến, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cái ngân sắc khay ngọc từ hắn trong tay áo bay ra, một mặt khắc họa lấy Chu Thiên tinh thần, một mặt khắc lấy trăm sông dãy núi. Quay tròn xoay tròn ở giữa, tung xuống từng đạo ngân sắc tinh mang, giống như lồng giam giống như chuột vào rắc dao, hạn chế kỳ hành động. Cái này khay ngọc hiển nhiên là một kiện uy năng không tầm thường của bảo. Hai người khác nghe vậy, lập tức tập trung ý chí, gia tăng công kích lực độ. Hạt bào thanh niên tế ra một thanh hỏa diễm cự phủ, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, không ngừng chém vào rắc dao thân thể. Thanh niên áo lam băng kính thì phóng liên tục hàn khí, tính toán đóng băng rắc dao động tác. Nhưng mà cái này tứ giai đỉnh phong tinh linh rắc dao thực lực quả thực cao minh, thân thể ngưng thực cứng cỏi, đối với tinh thần chi lực điều khiển tinh diệu vô cùng. Thời gian ngắn lại cùng ba người đánh đến lực lượng ngang nhau, có phân thắng bại. Phùng Sư Minh thấy vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, hắn không do dự nữa, tay trái vừa lật, một cái toàn thân ngân bạch, mặt ngoài khắc họa lấy phức tạp trấn phong phủ văn cổ lao phủ lục xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn xem bùa này, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia đau lòng. Phùng Sư Minh, ngươi phải dùng cái này trấn tinh phủ. Thanh niên áo lam liếc xem, không khỏi kinh hô, một quả này phủ lục, giá trị thế nhưng là hơn vạn linh tinh a. Nếu có thể cầm xuống này dao, lấy được bên trên đẳng tinh thủy, liền đáng giá. Phùng Sư Minh ngữ khí quả quyết đạo, hảo. Tất nhiên sư minh lớn như thế khí, ta lưu bức bỏ cũng không phải hẹp hòi, đùa này tự nhiên có một phần của ta, phân phối lúc khấu trừ liền có thể. Thanh niên áo lam cởi mở đạo. Còn có ta. Áo nâu tu sĩ việc nhân đức không được ai. Hảo, liền theo hai vị sư đệ lời nói. Phùng Sư Minh hảo khí đại sinh, pháp lực tràn bảo, đồng nhiên đem phủ lục tế ra. Ông. Trấn tinh phủ ngân quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành một tấm bao trùm mấy trăm trượng phạm vi tấm vong lớn màu bạc, mang cường đại trấn phong chi lực, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đem cao kính giáp giao bao phủ trong đó. Giáp giao bị nốt, dãy rùa cường độ lập tức đại giảm. Hành động trở nên trì trệ. Cơ hội tốt, ra tay toàn lực. Phùng Sư Minh quát khẽ. Ba người tinh thần hơi rung động, đủ loại công kích giống như mưa to chút xuống, đánh vào trên bị tinh vong chói buộc giáp giao thần, đánh nó màu vàng nhạt thân thể tia sáng loạn chiến, phát ra im lặng đau đớn tê minh. Muốn không được bao lâu, liền có thể đem hắn giải quyết, đem cái kia chân quý thượng đẳng tinh tụy thu lấy tới tay. Đúng lúc này, xa xôi tinh nguyên sâu chỗ, cái kia năng lượng nhiễu động đầu nguồn, chợt truyền đến một hồi vô cùng rõ ràng, phản phất nguồn gốc từ không gian bản nguyên rung động. Cái này rung động rõ ràng như thế, hùng vĩ như thế, trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách rất xa, đem ba người xúc động, ba người gần như đồng thời nghiêng đầu, hướng về rung động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại cuối tầm mắt, cái kia vĩnh hằng chạy tinh huy trong bối cảnh, một tòa ngàn trượng lớn nhỏ, tinh quang thôi sáng to lớn cung điện hư ảnh, cao huyền vũ không. Nó phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời, tản ra cổ lão, thần bí, mê người khí tức. Đây là Hạc Bào thanh niên trận to hai mắt. Tinh điện, là tinh điện xuất thế. Thanh niên áo lam không khỏi thất thanh kêu lên, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Phùng Sư Minh trên mặt cũng trong nháy mắt bị cực lớn kinh hỉ cùng kích động thay thế. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như những cái kia hợp thể đại năng, thấy cảnh này, ai có thể giữ vững tỉnh táo đâu? Tinh điện, thật là tinh điện. Lần trước tinh điện xuất thế, căn cứ tông môn điện tịch ghi chép, vẫn là tại hơn 400.000 năm trước. Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Phùng Sư Minh, đây chính là cơ duyên to lớn a. Thanh niên áo lam gấp giọng nói, nếu có thể tại trong tinh điện nhận được bảo vật, mang về tông môn tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng, tấn thăng hợp thể ở trong tầm tay. Không tệ. Hạt Bào thanh niên cũng kích động bản phần, nghe nói lần trước tinh điện mở ra, có tiền bối từ trong mang ra một kiện tàn phá tinh tú la bàn, trực tiếp đổi vượt qua mấy trăm vạn điểm cống hiến. Chúng ta nếu có thể có chỗ lợi tùy tiện nhận được trong đó một kiện bảo vật, hối đoái trăm vạn điểm cống hiến chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Phùng Sư Minh hắn liếc mắt nhìn tại trong tinh vong dây rùa, khí tức đã suy nhược rất dao, lại liếc mắt nhìn phương xa cái kia càng ngày càng ngưng thực, hấp dẫn lấy toàn bộ tinh nguyên tinh huy to lớn tinh điện. Vẹn vẹn một hơi do dự, đầu tiên là đau lòng, sau đó cấp tốc hóa thành quả quyết, đi, chúng ta lập tức xuất phát, đi tới tinh điện. Phùng Sư Minh đột nhiên xoay người, nếu là bỏ lỡ tinh điện mở ra thời cơ, chúng ta nhất định đem hối hận cả đời. Phùng Sư Minh, vậy cái này tinh linh giác giao thanh niên áo lam nhìn xem sắp con mồi tới tay, có chút không cam lòng. Mặc kệ, đi. Phùng Sư Minh cũng không quay đầu lại, âm thanh chém đinh chặt sắt, đột quang thôi động đến cực hạn, không chút do dự hướng về tinh điện phương hướng phi nhanh. Thanh niên áo lam cùng Hạt Bào thanh niên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết đoán. Giác giao tới tay, tối đa cũng chính là vì bọn hắn tăng thêm một bút tài phú, cũng không có bao nhiêu thay đổi, mà cái này tinh điện, thế nhưng là cơ duyên to lớn, có chút đạt được, liền có thể hối đoái hoàn chỉnh tấn thăng hợp thể linh vận, nếu là như vị kia nhận được tinh tú la bàn tiền bối như vậy, cái kia thông hướng hợp thể hậu kỳ tài nguyên, đều không cần lo lắng, bây giờ vị kia, bây giờ thế nhưng là trong tông môn đại thừa trưởng lão một trong. Như thế cơ duyên trước mắt, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hai người không do dự nữa, đồng thời bỏ bị tinh vong tạm thời vây khốn, đã là nọ hết đả tứ giai đỉnh phong tinh linh giác giao hóa thành hai đạo lưu quang, theo sát Phùng Sư Minh, hướng về tinh điện hiện ra phương hướng, toàn lực mau chóng đuổi theo. Mà động tĩnh như thế, hấp dẫn há lại chỉ là Phùng Sư Minh ba người. Chương 1082, Chu Tầm khởi hành, thần bí kêu gọi. Chương 1082, Chu Tầm khởi hành, thần bí kêu gọi. Một ngày này, tinh nguyên nội bộ, một chỗ bình thường khu vực, Chu Tầm đại thủ phất một cái, huyền tinh quỷ thủ hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, bắn ra, hướng về nơi xa một cái hơn một xích vuông hòn đá mò đi qua. Hiu, huyền tinh quỷ thủ không hổ là chuyên môn dùng để thu lấy tinh nguyên thạch bảo vật, nhẹ nhàng bung lên, liền đem lên vững vàng khống ở lòng bàn tay, sau đó hóa thành cực quang, cấp tốc rút về, rơi vào trước mặt Chu Tầm, nhẹ nhàng trôi nổi, mở ra bàn tay, một tôn lớn hơn. Một xích điểu, toàn thân lộ ra thâm thủy ám ngân sắc, nội bộ phảng phất tinh vân lưu chuyển kỳ dị khoáng thạch xuất hiện tại trước mặt, chính là cái kia tinh nguyên thạch khoáng. Khoáng thạch vào tay trầm trọng, ôn nhuận bên trong mang theo thấu xương tinh thần mát lạnh cảm giác, mênh mông tinh lực ba động cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Lục giai tinh nguyên thạch khoáng, vận khí không tệ. Chu Tầm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, tự nói một câu. Hắn đang muốn đem khối khoáng thạch này thu vào nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, một loại nguồn gốc từ không gian chỗ sâu, phản phất toàn bộ tinh nguyên cũng vì đó khẽ run lên kỳ dị rung động, không có dấu hiệu nào truyền đến. Cái này rung động cũng không dữ dằn, lại dị thường rõ ràng, trong nháy mắt đảo qua tinh nguyên nội bộ mỗi một cái xó xỉnh, thậm chí xuyên thấu thanh không thạch che chở bừng sáng, trực tiếp tác dụng tại Chu Tầm thần hồn cảm giác phía trên. Chu Tầm động tác đông nhiên một trận, đông nhiên quay đầu, lần theo rung động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời tại chỗ rất xa, đông nhiên lơ lửng một tòa to lớn mà cổ lão cự hình cung điện. Toàn thân nó phảng phất từ động lại tinh quang chế tạo mà thành, cột trụ hành lang thông thiên, cung điện liên miên, phi diêm đấu cùng, khắp đầy tinh thần phù văn cùng man hoang đồ đằng, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, tản mát ra một loại vượt qua năm tháng vô tận mênh mông cùng khí tức thần bí. Quỷ dị nhất chính là nó khoảng cách cảm giác. Chợt nhìn đi, nó phảng phất gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ muốn thêm phi hành, thời gian uống cạn chung trà liền có thể đến hắn nguy nga cửa điện phía trước. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ, nhưng lại cảm giác nó xa cuối chân trời, phảng phất cách vô số trọng không gian, vô tận một đời cũng không cách nào chân chính chạm đến. Loại mâu thuẫn này cảm giác, làm cho tâm thần người chợt trợn. Đây là Chu Tầm con ngươi hơi co lại, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ là tinh điện? Trong lòng của hắn kịch chấn, không dám thất lễ, lập tức tay vừa lộn, lần nữa đem viên kia ôn nhuận ngọc giản lấy ra. Thần thức chìm vào trong đó, rất nhanh liền tìm được tương ứng ghi chép. Trong ngọc giản liên quan tới tinh điện miêu tả không tính tường tận, nhưng đặc thù rõ ràng dứt khoát, tinh điện không phải định kỳ hiện ra, cơ duyên khó lường, hiện thế thời điểm, tinh huy hội tụ, cung điện từ hư chuyển thực, giống như gần từ xa. Điện thân khắc họa cổ lão tinh văn cùng man hoang đồ đằng, Chu Tầm ánh mắt tại ngọc giản văn tự cùng phương xa cái kia lơ lửng to lớn cung điện ở giữa vừa đi vừa về đối chiếu. Cung điện kia chất liệu, cái kia mơ hồ có thể thấy được ngôi sao phủ văn hình dáng, cái kia mênh mang đồ đằng khí tức, từng cái ăn cướp. Quả nhiên, thật là tinh điện. Chu Tầm không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới, chính mình lần này tìm tòi tinh nguyên, vậy mà có thể đụng tới nơi đây cơ duyên lớn nhất, phải biết, vài chục lần tinh nguyên mở ra, mới có một cơ hội tinh điện xuất thế. Mà mỗi một lần tinh điện mở ra, người tiến vào nếu có thể có chỗ lợi, không khỏi là chấn kinh một phương thu hoạch. Quả nhiên là gặp may, lại để cho ta gặp được tinh điện xuất thế. Nếu có thể ở trong đó nhận được một chút bảo vật, vô luận là tinh nguyên thạch, tinh thủy, vẫn là khác tinh thần loại công pháp, bí bảo, linh tài chuyến này thu hoạch, đem viễn siêu mong muốn, không chỉ có thể giải quyết cựu tinh chấn linh ấn tu luyện vấn đề tài nguyên, thậm chí là sau này chính mình xung kích hợp thể tài nguyên, đều giải quyết chung. Cơ duyên trước mắt, há lại cho bỏ lỡ. Chu Tầm không có chút gì do dự, lập tức cầm trong tay ngọc giản cùng khối kia lục giai khoáng thạch thu hồi. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đệ ngũ cảnh tinh dẫn thuật toàn lực vận chuyển, quanh thân lỗ chân lông phảng phất cùng trung quanh tinh thần chi lực sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh. Lập tức, hắn thi triển ra trong đó ghi lại một môn có chút cao minh tinh thần độ thuật, tinh vân độn. Bá. Chu Tầm cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ngưng luyện vô cùng ngân sắc lưu quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, giống như vạch phá tinh hải sao chổi, hướng về tinh điện hiện ra phương hướng, mau chóng đuổi theo. Cùng thời khắc đó, tại tinh nguyên nội bộ, vô số khác biệt xó xỉnh. Những cái kia cầm trong tay thanh không thạch, cẩn thận từng ly từng tí tìm đòi, hoặc chiến đấu, hoặc siêu tầm nhân tộc luyện hư các tu sĩ, vô luận xuất thân cửu trọng sơn vẫn là khác thế lực lớn nhỏ, bao quát một chút tiến vào nơi này người may mắn, đều tại cùng một thời gian cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ không gian chỗ sâu rung động, thấy được phương xa tòa kia nguy nga thần bí tinh điện hư ảnh. Ngắn ngủi kinh ngạc, nhận ra, cuồng hỉ sau đó. Tinh điện, là tinh điện xuất thế. Nhanh, qua bên kia. Cơ duyên, lớn cơ duyên, không tiếc đại giới, nhất định muốn bắt kịp. Tương tự ý niệm tại khác biệt tu sĩ trong lòng điên cuồng hiện lên. Sau một khắc, nếu có một vị đại năng giả có thể quan sát toàn bộ tinh nguyên nội bộ, liền sẽ nhìn thấy một bức vô cùng hùng vĩ và khẩn trương cảnh tượng. Tại tinh nguyên nội bộ, đông, tây, nam, bắc, lên, phía dưới, mỗi phương bị từng đạo màu sắc khác nhau đột quang, không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tất cả đều hướng về tinh điện hiện ra chỗ, điên cuồng hội tụ mà đi. Tinh điện hiện thế, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ tinh nguyên nội bộ trước đây tìm tòi tiết tấu, đem tất cả ánh mắt của người cùng dạ tâm, toàn bộ hấp dẫn đến tinh điện phía trên. Tinh nguyên nội bộ, một chỗ yên tĩnh chi địa, một đạo màu vàng đất linh quang rơi vào ở đây, độn quang thu liễm, lộ ra một cái thân mang màu nâu pháp bảo, khuôn mặt chính trực trung niên tu sĩ. Quanh người hắn khí tức dày đặc, đã đạt luyện hư trung kỳ. Người này tên là Vương Bảo Đảm, chính là hợp thể đại năng Huyền Vận Tử đồ đệ. Huyền Vận Tử chính là một vị thành danh đã lâu hợp thể kỳ đại năng. Mà Vương Bảo Đảm chuyến này xâm nhập tinh nguyên, chính là phụng sư tôn chi mệnh, đến đây nơi đây tìm tòi, tìm kiếm cơ duyên cùng tài nguyên. Trước đây, sư tôn đặc cách, tất cả thu hoạch, hắn có thể được trong đó năm thành. Liên quan tới sư tôn Huyền Vận Tử phát tích lịch sử, Vương Bảo Đảm biết quá tường tận. Nghe nói sư tôn trước kia vốn chỉ là một cái phổ thông luyện hư tán tu. Một lần nào đó tại tinh nguyên mở ra lúc tiến vào tìm tòi, ở chỗ này thu được khó có thể tưởng tượng đại lượng tài nguyên. Dựa vào những thứ này kinh người thu hoạch, Huyền Vận Tử cấp tốc quật khởi, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủi vài vạn năm liền đột phá tới hợp thể kỳ, trở thành một phương cự phách, được tôn xưng là Huyền Vận Tử. Bây giờ tinh nguyên lần nữa mở ra, đệ tử của hắn Vương Bảo Đảm liền tại duy trì dưới của hắn, cũng tới đến nơi đây. Xem như Huyền Vận Tử thân truyền đệ tử, Vương Bảo Đảm tự nhiên tin tưởng tinh nguyên bên trong đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh người cơ duyên. Sư tôn vẹn vẹn tại tinh nguyên bình thường mở ra thời kỳ tìm tòi, thu hoạch liền đủ để trèo chống thứ nhất lộ tu luyện đến hợp thể. Mà bây giờ, hắn Vương Bảo Đảm khí vận càng tốt, hắn vậy mà đuổi kịp trong truyền thuyết tinh điện mở ra. Đây chính là liền sư tôn trước kia cũng không có duyên nhìn thấy cơ duyên. Ta nếu có thể tại tinh điện bên trong có chỗ lợi, sau này thành tựu, có lẽ có thể siêu việt sư tôn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tân triều bành trướng, thu lại đột quang, tản ra thần thức, hướng về chung quanh đảo qua, ngoại trừ chính hắn, không còn gì khác tu sĩ khí tức. Ta là thứ nhất đến, chiếm đoạt tiên cơ. Tại tinh điện bực này cơ duyên chi địa, thứ nhất đến, ý nghĩa phi phàm. Ý vị này hắn có thể trước hết nhất quan sát, chuẩn bị, một khi tinh điện mở ra, liền có thể dẫn đầu tiến vào, chiếm hết ưu thế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tinh điện. Từ phát hiện được đi tới nơi này, hao tốn hắn ước chừng 3 tháng, mà tinh điện trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn ngưng thực, liền rõ lắc lư đứng ở trên không trung, tinh điện nguy nga, ám màu bạc điện thể đã hoàn toàn ngưng thực, mặt ngoài tinh thần phù văn lưu chuyển không ngừng, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão uy áp. Cửa điện đóng chặt, cao tới mấy chục trượng, trong khe cửa ẩn có tinh quang phun ra nuốt vào. Vương Bảo Đảm ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào cái kia đóng chặt cửa điện, cảm xúc bành trướng. Hắn là cái thứ nhất đến nơi này, cái này tiên cơ nhất thiết phải bắt được. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền đã phi thân mà lên, đi tới cái kia to lớn cửa điện phía trước, đưa tay ra, nếm thử thôi động, hoặc tìm kiếm mở ra cơ quan. Nhưng mà, bàn tay chưa chạm đến cánh cửa, liền cảm giác đụng phải một tầng vô cùng bền bỉ vô hình bức trướng. Một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn truyền đến, đem hắn nhẹ nhàng đẩy trở về. Ân, có cấm chế. Vương Bảo Đảm lông mày nhíu một cái. Hắn không tin tà, lui lại mấy trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh toàn thân đỏ thẫm, cuốn quanh lấy hừng hực hỏa diễm đường vân trường thường từ hắn đan điền bay ra, đón gió mà lớn dần đến dài 3 trượng ngắn, tản mát ra kinh người tâm lực. Phá! Vương Bảo Đảm khẽ quát một tiếng, điều khiển đỏ thẫm trường thường, hóa thành một đạo hừng hực hỏa lưu tinh, hung hăng đâm về trước cửa điện vô hình bích trướng. Ông! Mũi thương chạm đến bích trướng trong nháy mắt, bộc phát ra chói mắt hồng quang cùng vô hình gợn sóng. Nhưng mà, tầng kia bích trướng không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem trường thương một mực chống đỡ, mặc cho hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, thương mang như thế nào phun ra nuốt vào, đều không thể lại vào một chút. Càng làm cho Vương Bảo Đảm đau lòng là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái này phẩm chất không tầm thường bản mệnh pháp bảo, nội bộ linh tính tại đánh chúng vậy mà tổn hao không thiếu. Lại cưỡng ép công kích, chỉ sợ pháp bảo đều phải bị hao tổn. Cấm chế này, cỡ nào lợi hại? Sắc mặt hắn khẽ biến, liền vội vàng đem trường thương thu hồi. Đúng lúc này, hưu, lại một đường màu vàng đất đột quang, từ xa xa trong ánh sao bắn nhanh mà đến, vững vàng rơi vào khoảng cách Vương Bảo Đảm cách đó không xa. Đột quang tán đi, lộ ra một cái thân mang cẩm bào màu nâu, khuôn mặt ôn hòa hơi mập lão giả. Lão giả khí tức hùng hậu kéo dài, rõ ràng là một vị luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Nhìn xem càng mới đến hơn tới Vương Bảo Đảm, lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó thay đổi một bộ đủ cười, vị đạo hữu này tới đủ sớm. Thế nhưng là đối với cái này tinh điện cửa vào, có phát hiện gì, như có được, không bằng chia sẻ một hai, cũng tốt để cho chúng ta thiếu đi chút đường quanh co. Hắn giọng nói vô cùng vì ôn hòa, nhưng nội dung cũng không quá khách khí. Vương Bảo Đảm trong lòng run lên, hắn bất quá là luyện hư trung kỳ, mà lão giả này là luyện hư đỉnh phong, động thủ, chính mình tuyệt không phần thắng. Dù cho trong tay mình có sư tôn ban thưởng bảo mệnh chi vật, nhưng có thể xâm nhập tinh nguyên nội bộ, đồng thời thứ nhất đuổi tới nơi này, không người nào là bối cảnh thâm hậu, liều mạng át chủ bài, chính mình chỉ sợ thật không nhất định là đối thủ. Có thể không xung đột, tự nhiên tốt nhất. Vương Bảo Đảm liếc qua cái kia nguy nga tinh điện đại môn, thở dài một hơi nói, ai, có thể có phát hiện gì? Thử điện có vô hình cách trở, cứng cỏi dị thường, ta vừa rồi cũng thử một chút, khó mà tiến thêm a, xem ra là muốn cùng này thiên đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội rồi. Phải không? Lão giả có chút hồ nghi, lúc này phi thân lên, liền muốn nếm thử. Vương Bảo Đảm trong lòng cười lạnh, thức thời đem vị trí nhường cho lão giả, tự mình đi đến một bên, tính xem kịch vui. Lão giả đi tới trước cửa điện, đồng dạng đưa tay ra thăm dò. Quả nhiên, một tầng vô hình bích trướng hiện lên, đem hắn cách trở bên ngoài. Lão giả cũng không nhụt chí, lại đổi mấy loại pháp thuật, thậm chí lấy ra một cái kỳ lạ phá cấm châu nếm thử, kết quả đều bị tầng kia bích trướng vững vàng ngăn lại, ngược lại chính mình khí tức hỗn loạn, đã lén bị ăn thiệt thòi. Lão giả trong lòng tức giận, làm sao không biết Vương Bảo Đảm ý nghĩ trong lòng, đang muốn phát tác. Hưu, hưu, hưu đạo thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ độn quang gần như không phân tuần tự rơi xuống. Trong nháy mắt để cho lão giả ngừng công kích, kia sáng tán đi, lộ ra ba tên khí chất bất phàm thanh niên tu sĩ. Người cầm đầu, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ thông dòng, chính là trước đây từ bỏ giác giao Phùng sư mình. Phía sau hắn, một lam nhất hạt hai tên thanh niên, khí tức đồng dạng ngưng thực trầm trọng, ánh mắt sắc bén. Ba người đều là luyện hư đỉnh phong. Nhìn thấy ba người này, nhất là trên người bọn họ cái kia Cửu Trọng Sơn lệnh bài thân phận, Vương Bảo Đảm cùng cái kia hơi mập lão giả, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cửu Trọng Sơn người cũng tới. Trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này, lòng cảnh giác càng là nhắc tới cao nhất. Cửu Trọng Sơn, đây chính là Nam Hoang tu chân giới quái vật khổng lồ, hắn môn nhân đệ tử, vô luận là thực lực, truyền thừa vẫn là trang bị, bình thường đều vượt xa cùng giai tán tu hoặc thế lực nhỏ tu sĩ. Bất quá, ba vị này Cửu Trọng Sơn đệ tử sau khi hạ xuống, cũng không giống Vương Bảo Đảm cùng hơi mập lão giả vội vã như vậy tại thăm dò cửa điện. Bọn hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt hai người, lẩm bẩm một câu, "Đệ tam sao?" Xem ra còn chưa đủ nhanh, một sau đó liền ở cách cửa điện xa hơn một chút vị trí, tùy ý tìm chỗ tương đối địa phương bằng thẳng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức, lộ ra bình tĩnh dị thường, tựa hồ đối với tình huống trước mắt sớm đã coi đoán trước, hoặc biết chút ít nội tình gì. Bọn hắn bình tĩnh, ngược lại để cho Vương Bảo Đảm bọn người trong lòng càng thêm không chắc, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian một chút trôi qua, một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau độn quang bay chống đỡ phiến khu vực này. Mỗi một đạo độn quang rơi xuống, đều mang ý nghĩa một cỗ mới sức cạnh tranh lượng gia nhập vào. Các tu sĩ hoặc độc hành, hoặc hai ba người thành nhóm, sau khi hạ xuống cũng là trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía, nếm thử dò xét cửa điện, phát hiện cấm chế kiên cố không cách nào phá vỡ sau, liền riêng phần mình tìm kiếm vị trí chờ đợi, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách an toàn, bầu không khí vi diệu mà khẩn trương. Ngắn ngủi hai ngày công phu, nguyên bản chống trải yên tĩnh tinh điện bên ngoài đây, đã tụ tập 450 vị tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi không thấp, lấy luyện hư bên trong, hậu kỳ làm chủ, thực lực không tầm thường. Trong đám người, một đạo cũng không thu hút thanh sam tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở trong góc, lặng lặng quan sát, người này chính là Chu Thẩm. Hắn đến thời gian không tính sớm nhất, cũng không tính trễ nhất. Xếp tại ước chừng 30 vị tả hữu, sau khi hạ xuống, hắn cũng không nóng lòng tới gần cửa điện, cũng không cùng bất luận kẻ nào đáp lời, chỉ là tìm cái góc xó tương đối yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, thu liễm khí tức. Nhưng trong lòng của hắn lại là nhấc lên sóng to gió lớn, ngay tại hắn độn quang hạ xuống, khoảng cách tới gần tinh điện 10 vạn trượng bên trong lúc, một cô loáng thoáng kêu gọi, từ sâu trong tinh điện hướng về hắn truyền tới. Chương 1083, thần bí kêu gọi, Cửu Trọng Sơn xem trọng. Chương 1083, thần bí kêu gọi, Cửu Trọng Sơn xem trọng. Chu Tầm trên mặt không có toát ra mảy may khác thường, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vì sao là ta? Hắn nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt đảo qua chung quanh cái kia 450 vị hoặc nhắm mắt điều tức, hoặc sốt ruột bất an, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau luyện hư tu sĩ. Bọn hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào, lực chú ý toàn ở trên cái kia đóng chặt cửa điện cùng bình chướng vô hình. Một lát sau, một đáp án nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ, cùng ta đem tinh dẫn thuật tu luyện đến đệ ngũ cảnh có liên quan? Cái suy đoán này vừa ra, rất nhiều điểm đáng ngờ tựa hồ cũng lấy được giảng giải. Tinh dẫn thuật vốn là hư hư thực thực thượng cổ tinh thần đạo thống luyện thể chi nhánh, vô cùng có khả năng chính là tinh điện chạy ra chính mình đem phương pháp này tu luyện tới đệ ngũ cảnh, ở chỗ này chỉ sợ cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên lại càng dễ phát động trong tinh điện có thể tồn tại một loại nào đó sàng lọc hoặc cộng minh cơ chế. Chu Tâm ý niệm trong lòng nhanh bay ngược trở lại. Đúng rồi, phàm là bực này truyền thừa loại thượng cổ di tích, hắn để lại mục đích chủ yếu thường thường chính là vì chọn lựa thích hợp truyền nhân, kéo dài đạo thống để một ngày kia có thể đông sơn tái khởi. Ví dụ như vậy, tại tiên giới trong lịch sử chỗ nào cũng có, thậm chí có thế lực lên xuống mấy lần, dựa vào ở lại ngoại bí cảnh truyền thừa, cuối cùng một lần nữa sừng sững ở tiên giới chi đỉnh. Cái này cũng là vì cái gì tiên giới tồn tại như thế đa bí cảnh, di địa nguyên nhân một trong, rất nhiều cũng là những đại thế lực kia tại hưng thịnh hoặc suy vong lúc, tiêu phí giá thật lớn chế tạo hậu chiêu. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này trong tinh điện kêu gọi đối với hắn mà nói, có thể mang ý nghĩa viễn siêu bình thường thiên đại cơ duyên. Ngay tại Chu Tầm tâm niệm thay đổi thật nhanh, cẩn thận phân tích lúc, hưu, hưu, hưu. Lại có mấy nói rõ lộ ra càng thêm ngưng luyện đột quang, từ phương xa lao nhanh lướt đến, trực tiếp bay về phía Cửu Trọng Sơn đệ tử chỗ khu vực. Đột quang tán đi, lộ ra ba tên tu sĩ. Người cầm đầu là một tên thân mang màu xanh sẫm trường bào, khuôn mặt nghiêm túc trung niên, tu vi rõ ràng là luyện hư đỉnh phong. Phía sau hắn hai người, một nam một nữ, nam tử thân hình khôi ngô, gánh vác cự phủ, nữ tử thì dáng người hiểu điệu, cầm trong tay sáo ngọc, khí tức đều là không kém, đồng dạng là luyện hư hậu kỳ. Ba người này vừa rơi xuống đất, chung quanh không thiếu tu sĩ ánh mắt đều mịt mở quay đầu sang, mang theo kiên kỵ cùng xem kỹ. Cửu Trọng Sơn đội ngũ lại lớn mạnh. Màu xanh sẫm trường bào trung niên tu sĩ trực tiếp đi tới Bạch Y Phùng Sư Minh cùng một tên khác tử phục trung niên tu sĩ trước mặt. Hắn chắp tay, âm thanh bình ổn, ôn mộ đến chậm một bước, vẫn là Phùng sư đệ cùng Hồng sư Minh tới cũng nhanh chút. Ôn sư Minh, Ôn sư đệ. Phùng sư Minh cùng cái kia áo tím Hồng sư Minh cũng đứng dậy đáp lễ, thái độ có chút rất quen, rõ ràng cùng thuộc Cửu Trọng Sơn, lại quan hệ không tầm thường. Áo tím Hồng sư Minh ánh mắt đảo qua ba người, lại liếc mắt nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều tu sĩ, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Ôn sư đệ đến rất đúng lúc. Bây giờ ngươi ta tề tụ, lại đụng tới cái này tinh điện mở ra. Này chờ tin tức, không thể coi thường. Ta nghĩ, là thời điểm mở ra vượt giới đưa tin, đem tin tức này chuyển về tông môn. Vượt giới đưa tin. Bên cạnh Phùng sư Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng đồng ý, ấm họ trung niên cũng gật đầu một cái, Hồng sư Minh nói thật phải. Tinh điện xuất thế, can hệ trọng đại. Coi như chỉ là đem tin tức này báo cáo, tại tông môn cũng là một cái công lớn, nên đưa tin. Vấn đề gì vượt giới đưa tin chính là dựa vào một kiện cực kỳ chân quý thượng phẩm đặc thù linh bảo Thiên Tấn Bản. Nó công hiệu lớn nhất chính là có thể tại tuyệt đại đa số bí cảnh, di tích, thậm chí một ít ngăn cách thiên địa không gian đặc thù bên trong, cưỡng ép cùng ngoại giới thiết lập liên hệ, truyền lại tin nhắn. Mặc dù đại giới không nhỏ, lại truyền đi lượng tin tức có hạn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại giá trị vô lượng. Bọn hắn lần này tiến vào tinh nguyên, tông môn liền ban cho bảo vật này, từ mấy vị lĩnh đội cùng bảo quản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có điều, thôi động cái này Thiên Tấn Bản yêu cầu cực cao, chỉ bằng vào bọn hắn bất kỳ người nào đều không thể độc lập hoàn thành, cần liên thủ thi pháp ba người đạt tới chung nhận thức, không do dự nữa. Bọn hắn đi đến một chỗ tương đối trống trải, lại bị Cửu Trọng Sơn đệ tử khác gần ẩn bảo vệ vị trí. Áo tím trung niên trước tiên lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân ngăm đen, biên giới thêu lên phủ văn màu vàng ngắn phiên, đem hắn chỉnh trọng cắm ở mặt đất. Ngắn phiên không gió mà bay, hơi hơi rung động, tản mát ra tối tăm không gian ba động. Ngay sau đó, Phùng sư huynh cùng Ôn sư đệ cũng riêng phần mình lấy ra một mặt kiểu dáng giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ phủ văn hơi có khác biệt ngắn phiên, đồng dạng cắm trên mặt đất. Ba mặt ngắn phiên hiện lên tam giác liệt kê, giữa lẫn nhau khí thế ẩn ẩn tương liên. Sau đó, hồng tính chất trung niên lại từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một kiện tử ngọc mâm tròn, vật này bề mặt sáng bóng chất trượt, trung tâm lõm, bốn phía thì giăng đầy vô số nhỏ như sợi tóc, phức tạp đến mức tận cùng ngân sắc đường vân, ẩn ẩn cấu thành một bức hơi co lại tinh độ bộ dáng. Đem hắn cẩn thận đặt ở ba mặt ngắn phiên đích chính trung tâm. Bắt đầu đi. Hồng sư Minh trầm giọng nói. Ba người liếc nhau, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, vây quanh mâm tròn cùng ngắn phiên. Bọn hắn hai tay nâng lên, bắt đầu đồng bộ kết động một loại cổ lão mà phức tạp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết tiến hành, ba người trên thân đồng thời dâng lên bàng bạc pháp lực, rót vào trong riêng phần mình trước mặt ngắn phiên. Ông. Ba mặt ngắn phiên đồng thời sáng lên, tản mát ra đen, trắng, kim tam sắc quang mang, tia sáng xen lẫn, tại mâm tròn phía trên tạo thành một cái xoay chậm chậm tam sắc quang cháo. Cùng lúc đó, mặt đất cái kia sám trắng ngọc thạch mâm tròn, phản phất bị kích hoạt lên. Trung tâm chỗ long xuống, một điểm ngân mang sáng lên, lập tức cấp tốc quyết tán, dọc theo mặt ngoài những cái tia chi tiết ngân sắc đường vân, như cùng sống tới ngân xà giống như du đậu, đốt sáng lên toàn bộ tinh đồ. Mâm tròn bắt đầu hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp vù vù, một cỗ kỳ dị, phản phất muốn xuyên thấu không gian bích trướng sức mạnh, đang tại trong đó hỗn lưỡng, dành dụm. Ước chừng một nén nhang sau, mâm tròn mặt ngoài tinh đồ chợt hào quang tỏa sáng, tất cả ngân sắc đường vân phảng phất bốc cháy lên. Hồng họ trung niên bờ môi khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, sau đó hướng về khay ngọc một điểm. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ ngưng luyện, cơ hồ khó mà nhận ra chùm sáng màu bạc từ mâm tròn trung tâm phóng lên trời, trong nháy mắt xuyên thấu ba người liên thủ bày ra tam sắc quang cháo, không có vào đỉnh đầu cái kia vô tận tinh huy cùng bên trong hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất sắp nhập vào không gian tường kép. Đưa tin hoàn thành, tam sắc quang cháo cấp tốc cảm đạm, tiêu tan. Ba mặt ngắn phiên cũng đình chỉ chấn động, tia sáng thu liễm. Hồng, Phùng, ở ba người đồng thời thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, khí tức rõ ràng bất ổn, rõ ràng vừa rồi liên thủ thi pháp, đại giới không nhỏ, tiêu hao bọn hắn số lớn pháp lực cùng tâm thần. Nhưng ba người ánh mắt lại đều mang theo một tia nhẹ nhõm cùng chờ mong. Tin tức đã chuyển về tông môn. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần tại đây đợi, có lẽ tông môn bên kia sẽ dành cho mới chỉ thị, hoặc điều động càng nhiều sức mạnh hơn đến đây. Vô luận như thế nào, báo cáo tinh điện xuất thế tin tức, phần công lao này đã tới tay. Cùng lúc đó, Nam Minh Tiên vực chốt sâu, một mảnh bị vô tận linh vụ cùng mở mịt hào quang bao phủ kỳ dị địa vực. Chín tòa nguy nga hùng tuấn, hình thái khác nhau cực lớn ngọn núi, cũng không phải là tọa lạc ở đại địa, mà là trực tiếp trôi nổi tại bên trong hư không. Bọn chúng dựa theo một loại nào đó huyền ảo trận thế sắp xếp, tám tòa hơi nhỏ ngọn núi, màu sắc hoặc thanh, hoặc đỏ, hoặc kim, hoặc trắng, phân loại bát phương, bảo vệ lấy trung ương tòa kia khổng lồ nhất, toàn thân lộ ra thâm thúy huyền hắc chi sắc, sơn phong xuyên thẳng vật tiêu, phản phất chống đỡ lấy thiên địa chủ sơn. Đây cũng là Nam Minh Tiên vực uy danh hiển hách đỉnh tiêm thế lực một trong, Cửu Trọng Sơn. Chín tòa ngọn núi phía trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên bất tuyệt, suối chảy thác tuôn treo ngược hư không, linh cầm dị thú rong chơi ở giữa, đậm đà thiên địa linh khí cơ hồ hóa thành thực chất mây mù, tại giữa ngọn núi chậm rãi chảy xuôi. Tương đạo cường hành thần thức cùng khí tức, biến mất tại ngọn núi chỗ sâu, tỏ rõ lấy nơi đây nội tình chi thâm hậu. Bây giờ, ở đó màu đen huyền chủ sơn chi đỉnh, một tòa nhất là rộng lớn xưa cũ đại điện chỗ sâu. Tia sáng hơi có vẻ u ám, không gian phảng phất bị vô hạn kéo dài tới. Mười mấy đạo khí hơi thở huyền thâm tựa như biển, khó mà ước đoán thân ảnh, ngồi vây quanh tại một phương án mấy bên cạnh. Cái này một số người có nam có nữ, trẻ có già có, hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, quanh thân đều lưu chuyển hợp thể kỳ đại năng mới có đặc biệt đạo vận cùng pháp tắc khí tức, vẻn vẹn tinh tỏa, liền để không gian chung quanh hơi hơi bặm mẻo. Người cầm đầu, ở vào chủ vị, thân hình như hư như ảo, phảng phất cũng không phải là thực thể, khuôn mặt bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ngũ sắc trong vầng sáng, căn bản thấy không rõ dung nhan thực, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ như tinh không giống như mênh mông, giống như đại địa vừa dày vừa nặng uy áp. Chính là bây giờ tọa trấn tông môn, xử lý sự vụ ngày thường thái thượng trưởng lão, Ngũ Quẩn Tử. Trong điện bầu không khí nguyên bản trầm tĩnh. Đương nhiên, Ngũ Quẩn Tử cái kia phân biệt không gian nam nữ, lại trực tiếp vang vọng tại mọi người thần hồn chỗ sâu âm thanh, chậm rãi vang lên, triệu tập chư vị, là có chuyện quan trọng. Hắn dừng một chút, phun ra bốn chữ, trong nháy mắt để cho trong điện tất cả hợp thể đại năng tâm thần chấn động, tinh điện xuất thế. Cái gì? Tinh điện? Tinh nguyên bên trong tinh điện, 43 vạn năm, cuối cùng lần nữa hiện thế. Tin tức có thể chính xác. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, mấy vị trưởng lão nhịn không được thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe lên kinh hãi. Tinh nguyên chính là Cửu Trọng Sơn nắm trong tay mấy chỗ đại hình bí cảnh một trong. Thử bí cảnh hung hiểm khó lường, pháp tắc kỳ dị, nhưng sản xuất đặc thù bảo vật, tinh nguyên thạch, tinh thủy mấy người, giá trị cực cao, đối với tu luyện tinh thần loại công pháp, luyện chế đặc thù pháp bảo, thậm chí phụ trợ đột phá bình cảnh đều có hiệu quả, là tông môn trọng yếu cao giai tài nguyên nơi phát ra một trong. Mà tinh nguyên bên trong, giá trị lớn nhất, cũng thần bí nhất, chính là cái này cùng chân tiên truyền thừa có liên quan tinh điện. Tin tức là từ tinh nguyên nội bộ, thông qua vượt giới đưa tin truyền đến, từ Hồng, Phùng, ấm ba người liên thủ xác nhận đồng phát trở về, ứng không sai sai. Ngũ Quẩn Tử lạnh nhạt nói, âm thanh lại mang theo chân thật đáng tin trọng lượng. Tinh điện truyền thừa một vị hợp thể trưởng lão trong mắt tinh quang bắn mạnh, căn cứ tông môn tối cổ lão bí điển lẻ tẻ ghi chép, tinh điện truyền thừa vô cùng có khả năng cùng chân tiên có liên quan. Nếu có được đến, nhất định có thể vì chúng ta Cửu Trọng Sơn lại tăng một môn đỉnh cấp truyền thừa. Nó ý nghĩa viễn siêu bình thường tài nguyên thu hoạch. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả hợp thể đại năng ánh mắt đều trở nên vô cùng sốt ruột. Chân tiên truyền thừa, đây chính là trực chỉ trường sinh đại đạo vô thượng pháp môn. Nam Minh Tiên vực kỳ lớn, nắm giữ hoàn chỉnh chân tiên truyền thừa thế lực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truyền thuyết, năm đó Tinh Nguyên vốn là trên trời một khỏa tuyên cổ đại tinh, về sau chẳng biết tại sao, bị một vị không cách nào tưởng tượng đại năng, ngạnh sinh sinh từ cựu thiên chi thượng chém dụng, rơi xuống nơi đây, hóa thành bí cảnh. Một vị khác khí chất nho nhã, tay nâng thư quyển hợp thể trưởng lao chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo kính sợ, có thể có như thế thủ đoạn giả, chỉ sợ đã đạt đến chân tiên phía trên cảnh giới cũng nói không chừng. Hắn lưu lại truyền thừa, chân quý bực nào, không cần nói cũng biết. Như thế truyền thừa, không thể sai sót. Lại một vị khuôn mặt lạnh lùng, gánh bắt trường kiếm hợp thể trưởng lão trầm giọng nói, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Ta nhớ được, liên quan tới tinh điện truyền thừa trong ghi chép từng nhắc đến, cuối cùng có thể hay không thu được hạch tâm truyền thừa, tựa hồ cùng tinh dẫn thuật tạo nghệ cao thấp có cực lớn quan hệ. Vị kia cổ kính trưởng lão mở miệng lần nữa, nhìn về phía đám người. Nghe được tinh dẫn thuật ba chữ, đang ngồi hợp thể trưởng lão, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi ở xó xỉnh một vị râu bạc trắng tóc trắng, khuôn mặt gầy gò, khí tức lại có chút lăng lệ lão giả. Bạch Đấn sư đệ, nói đến tinh dẫn thuật, đang ngồi, chỉ sợ không có người so ngươi rõ ràng hơn. Dù sao, ngươi thế nhưng là lần trước tinh điện khi xuất hiện trên đời, từng tiến vào tinh nguyên, đồng thời tự mình tham dự qua tinh điện thăm dò lão nhân. Cổ kính trưởng lão cười nói, cái kia râu bạc trắng tóc trắng bạc trắng, bây giờ đã là hợp thể hậu kỳ tu vi, tại trong một đám trưởng lão cũng là thực lực gần trước tồn tại. Hắn năm đó còn là luyện hư kỳ lúc, lại có may mắn bắt kịp tinh điện xuất thế, sau đó ở đây lấy được không tưởng tượng nổi cơ duyên, đặt bây giờ tu vi cơ sở. Bạc trắng khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận, vớt râu nói, không tệ. Lão phu trước kia dù chưa xâm nhập tinh điện trọng yếu nhất, nhưng cũng nhận được tinh dẫn thuật người tu luyện, rất có thể là mở ra hạch tâm truyền thừa tiền để một trong. Đã như vậy, bực này cơ duyên, ta Cửu Trọng Sơn quyết không thể buông tha. Một vị tính khí hơi có vẻ hấp tấp mặt đỏ trưởng lão vô án đạo, nếu có thể mời ra đại trưởng lão, mượn nhờ Cửu Trọng Tháp cương ép buông xuống tinh nguyên, lấy thông thiên linh bảo chi uy, phá vỡ tinh điện cấm chế, cái kia truyền thừa chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cửu Trọng Tháp ba chữ vừa ra, trong điện bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Cửu Trọng Tháp chính là Cửu Trọng Sơn trấn áp khí vận, uy trấn Nam Minh Tiên vực tối cường nội tình một trong. Là một kiện chân chính thông thiên linh bảo. Phải biết, thông thiên linh bảo là linh bảo phía trên tồn tại, đây chính là chân tiên cấp độ tồn tại mới có thể luyện chế, thúc đẩy trí cao bảo vật. Uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, trấn áp một phương tiên vực. Không thích hợp. Ngũ Quẩn Tử cái kia thân ảnh hư ảo hơi động một chút, âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, Cửu Trọng Tháp chính là tông môn căn cơ, không dễ dàng có thể tiếp tục dùng. Lại tinh điện ở vào tinh nguyên nội bộ, không gian quy tắc đặc thù, cưỡng ép vận dụng thông thiên linh bảo vượt giới can thiệp, tiêu hao rất lớn không nói, còn có thể dẫn phát khó mà dự liệu quy tắc phản vệ, thậm chí hư hao cựu trọng tháp linh tính chất. Chỉ là một cọc truyền thừa, dù cho chân quý, cũng xa không đáng vận dụng như thế nội tình. Hắn bác bỏ vận dụng cựu trọng tháp đề nghị, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi: "Bạch ấn sư đệ, theo ý kiến của ngươi, cùng với tông môn tình huống trước mắt, môn bên trong tinh dẫn thuật tạo nghệ cao nhất là người phương nào? Tu luyện đến loại cảnh giới nào?" Vệ trắng nghe vậy, suy nghĩ một chút, đắc, bẩm sư thúc, nếu bàn về tinh dẫn thuật tạo nghệ, trước mắt trừ ta ra, thuộc về đệ tử của ta Vạn Sơn, bây giờ đã là lục giai đỉnh phong. Hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia phức tạp, chỉ là, hắn tại 2 vạn năm trước, đã bước vào hợp thể, chỉ sợ không cách nào tiến vào được sâu. Bước vào hợp thể 2 vạn năm. Vũ Quẩn Tử âm thanh nghe không ra bất luận cái gì tình cảm, vậy liền đánh rất tu vi, một lần nữa đi đến luyện hư đỉnh phong, liền có thể như thế. Chương 1084, Bá đạo Cửu Trọng Sơn, tiến vào tinh điện. Chương 1084, Bá đạo Cửu Trọng Sơn, tiến vào tinh điện. Lời này giống như kinh lôi, trong điện vang dội. Tự phế tu vi, nhất là từ hợp thể kỳ phế đến luyện hư kỳ, ở trong đó phong hiểm, đau đớn, cùng với đối đạo cơ bản tổn thương, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hơi không cẩn thận, có thể liền vĩnh viễn dừng lại ở luyện hư, không tiến thêm tấc nào nữa, thậm chí tu vi triệt để sụp đổ. Vết trắng cơ thể cũng là hơi chấn động một chút, mặt mũi dàn mua bên trên, nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, hắn muốn nói điều gì, nhưng há to miệng, cái gì cũng nói không ra. Vũ Quẩn Tử âm thanh tiếp tục truyền đến, không đội không chậm, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt sức mạnh, đem đệ tử ngươi Vạn Sơn gọi tới. Vệ trắng chắp tay hẳn là, lập tức vung tay lên, bay ra một đạo linh quang, thi triển đưa tin pháp quyết, bất quá mười mấy hơi thở công phu, liền có một vị thanh sam trung niên chậm rãi đi đến, đi tới trong đàng, đầu tiên là hướng về thượng thủ Ngũ Quẩn Tử chắp tay, sau đó hướng về sư tôn của hắn cùng với chư vị hợp thể trưởng lão thi lễ, gặp qua thái thượng trưởng lão, sư tôn cùng với chư vị trưởng lão. Không biết gọi đệ tử tới đây, thế nhưng là có phân phó gì? Vệ trắng sắc mặt phức tạp, ngừng lại một chút, sau đó mở miệng, đem sự tình chân tướng nói ra, nghe được tự phế tu vi mấy chữ, hắn không khỏi khẽ giật mình, muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng đây là đại thừa tu sĩ, thái thượng trưởng lão Ngũ Quẩn Tử chính miệng nói ra, cái gọi là miệng ngậm thiên hiến, đạo tôn pháp chỉ, há lại cho hắn chất vấn cùng phản kháng, Cửu Trọng Sơn bồi dưỡng hắn nhiều năm, bây giờ cần hắn xuất lực, hắn lại ở đâu ra sức mạnh nói không? Thượng thủ Ngũ Quẩn Tử thấy vậy, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Vạn Sơn, chuyện này liên quan đến tông môn tương lai, không cho cự tuyệt. Nhưng tông môn cũng không sẽ cho người không duyên cớ xuất lực chuyện này đi qua, tông môn tự nhiên đem hết toàn lực ủng hộ ngươi lại tu luyện từ đầu, đồng thời cung cấp nối thẳng hợp thể trung kỳ sở hữu tài nguyên, nếu là thành công mang về truyền thừa, có khác ban thưởng. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu là như vậy, từ cái nào đó phương diện tới nói, ngược lại là cơ duyên không nhỏ, quả thật, tự phế tu vi sau đó, đối với căn cơ có chỗ tổn thương, sau này muốn xung kích đại thừa, chỉ sợ là hy vọng mong manh, nhưng cũng phải có cơ hội xung kích mới là, đối với đại bộ phận hợp thể tu sĩ mà nói, đời này có thể đặt chân hậu kỳ, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, đến nỗi xung kích đại thừa, chỉ sợ trong mấy chục cái hợp thể tu sĩ, cũng không có một người có bực này cơ hội a. Vạn Sơn ý niệm lao nhanh chuyển động. Vũ Quẩn Tử thái thượng cam kết trùng tu tài nguyên, nối thẳng hợp thể trung kỳ. Đây tuyệt đối là thiên lượng đầu nhập, đủ để cho bất luận cái gì hợp thể sơ kỳ tu sĩ điên cuồng. Chớ nói chi là, nếu có thể thành công mang về tinh điện chuyển thừa sau đó ban thưởng, đến lúc đó, xung kích hợp thể hậu kỳ chỉ sợ đều không có vấn đề gì cả. Lấy Cửu Trọng Sơn nội tình, không tiếc đại giới tích tụ ra một cái hợp thể hậu kỳ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Trái lại chính mình, nếu không có cơ duyên, đời này chỉ sợ cũng muốn khốn đốn tại hợp thể sơ kỳ, khó tiến thêm nữa. Ví dụ như vậy, tại Cửu Trọng Sơn trong ngoài, chỗ nào cũng có. Cùng này suy nghĩ hư vô mà mịt, xa không với tới đại thừa mộng, chẳng bằng chuyên chú vào trước mắt thực tế, nắm chặt cái này có thể đụng tay đến tấn thăng cơ hội. Huống chi, chuyện này vốn cũng không phải là hắn có thể cự tuyệt được. Thái thượng trưởng lão Ngũ Quẩn Tử tự mình mở miệng, nhìn như thương lượng, kỳ thực đã định. Tông môn ý chí cao hơn hết thảy. Ý niệm tới đây, Vạn Sơn trong lòng có quyết định. Hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, âm thanh chém đinh chặt sắt, quanh quẩn tại yên tĩnh trong điện, đệ tử Vạn Sơn nhất định toàn lực ứng phó, vì tông môn thu hồi truyền thừa, muôn lần chết không chối từ. Hảo. Vũ Quẩn Tử khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Quả thật, lấy tu vi cùng địa vị của hắn, cưỡng ép an bài, Vạn Sơn cũng không cách nào phản kháng. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn thương đệ tử đối với tông môn lòng trung thành cùng tính tích cực. Ngược lại không bằng lấy lợi dụ chi, hứa lấy hứa hẹn, để cho hắn cam tâm tình nguyện, toàn lực ứng phó, thể hiện ra tông môn khí độ cùng cách cục. Nếu như thế, lão phu liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Quẩn Tử không cần phải nhiều lời nữa, thư hảo giơ tay phải lên, hướng về phía dưới Vạn Sơn, nhẹ nhàng phất một cái. Một cái vô hình vô chất cự trường, trong nháy mắt xuyên thấu Vạn Sơn hộ thể linh quang, thậm chí nhục thể của hắn, trực tiếp tác dụng tại đan điền của hắn đạo cơ phía trên. Ông Vạn Sơn toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Khí tức giống như vỡ đê hồng thủy, phi tốc hạ xuống. Cuối cùng vững vàng đứng tại luyện hư đỉnh phong. Vạn Sơn kêu lên một tiếng, thân hình hơi hơi lay động, khí tức phủ phiếm bất ổn. Vũ Quẩn Tử đối với cái này tựa hồ sớm đã có đoán trước, một cái tay khác khẽ vây nhẹ một cái toàn thân tử quang mờ mịt, vẻn vẹn có lớn chừng ngón tay cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bay về phía Vạn Sơn. Đây là tử vận linh dịch hái cựu tiên tím hà chi tinh cùng nhiều loại vạn năm linh dược luyện chế, giỏi nhất cố bản bồi nguyên, chữa trị đạo cơ ám thương. Ăn vào nó, ổn định thương thế. Vạn Sơn không dám thất lễ, vội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp. ngửa đầu đem trong bình giọt kia như ngôi sao sáng chói chất lỏng đổ vào trong miệng. Linh dịch vào bụng, hóa thành một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc dòng nước ấm, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, xâm nhập kinh mạch đan điền. Nguyên bản thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vớt lên, chữa trị. Trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa. Đi thôi. Vũ Vận Tử tay áo lần nữa phất một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự sức mạnh đem Vạn Sơn cuốn theo. Vết trắng mấy vị tại chỗ trưởng lão, chỉ cảm thấy trước mắt hơi hơi một hoa, thượng thủ Ngũ Vận Tử thái thượng cùng quỳ dưới đất Vạn Sơn, đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Vạn Sơn thì cảm giác chính mình lâm vào một mảnh kỳ quái, không ngừng vặn vẹo biến ảo không gian kỳ dị bên trong, thời gian cùng không gian khái niệm đều trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là rất lâu. Trước mắt chợt sáng lên, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Gặp qua thái thượng trưởng lão, một cái hiện ra vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin âm thanh ở một bên vang lên. Vạn Sơn quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, phụ trách trấn thủ lối vào này Cựu Trọng Sơn hợp thể trưởng lão Phi Vân Tử, đang trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngũ Vân Tử, cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Đây chính là tông môn thái thượng, đại thừa kỳ tu sĩ Ngũ Vân Tử. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như thế nào đột nhiên đích thân tới cái này tinh nguyên cửa bảo. Càng xa xôi, La Phụng Tiên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân hình cũng hơi run rẩy, xa xa không mình hành lễ, không dám thở mạnh một cái. Đại thừa tu sĩ, hắn trong cả đời, trước đây cũng chỉ xa xa gặp qua một lần, bây giờ vậy mà khoảng cách gần như vậy đối mặt, vô hình kia bị áp, để cho hắn tìm gan đều sợ hãi. Vũ Vân Tử khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ánh mắt rơi vào trên thân Phi Vân Tử, âm thanh bình thản, tình huống như thế nào? Phi Vân Tử vội vàng tập trung ý chí, cung kính đáp, hồi bẩm thái thượng, hết thảy bình thường, cửa vào ổn định hảo. Vũ Vân Tử không hỏi thêm nữa, ánh mắt chuyển hướng cái kia không ngừng bặm bẹo chấn động tinh nguyên cửa vào màn sáng. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía trước hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng mà ngay tại đầu ngón tay chạm đến phía trước không gian máy mắt ầm ầm, toàn bộ tinh nguyên cửa vào chỗ hư không phản phất bị đầu nhập cự thạch mặt hồ chật kịch liệt chấn động. Cái kia vốn chỉ là chậm rãi màn sáng và mèo giống như bị chọc giận hung thú, đột nhiên bộc phát ra chói mắt tinh quang, không gian loạn lưu tăng gọn, bốn phía bao phủ, tính toán đem xâm lấn sức mạnh xé nát chôn bụi. Đó là tinh nguyên tự thân pháp tắc đối với cương ép can thiệp bản năng phản kháng, nhưng Ngũ Vận Tử thần sắc không thay đổi, đầu ngón tay một điểm kia ánh sáng nhạt chợt phóng đại, hóa thành một cái phức tạp đến mức tận cùng bừa chú màu bạc, hướng về cuồng bạo trong màn sáng tâm ấn đi. Chấn. Một cái đơn giản âm tiết phun ra, đùa chú màu bạc quang mang đại thịnh, một ôm vô thượng vĩ lực ầm vang đổ xuống. Tất cả cuồng bạo tinh quang, loạn lưu, tại này cổ lực lượng trước mặt, giống như bị vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt ngưng kết, lắng lại. Ngay sau đó, đùa chú màu bạc tinh chuẩn khắc ở trong màn sáng tâm. Xoẹt. Một tiếng giống như vải vóc tê liệt nhẹ vang lên. Cái kia vô cùng bền bỉ, bình thường hợp thể tu sĩ đều khó mà dung chuyển tinh nguyên cửa vào màn sáng, lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo hơn một trượng phương viên ổn định lỗ hổng. Toàn bộ quá trình, bất quá 2-3 hơi thời gian. Áp chế một cách cưỡng ép tinh nguyên bản năng phản kháng, sẽ mở cửa vào. Đây cũng là đại thừa tu sĩ kinh khủng thủ đoạn. Xa xa Phi Vân Tử cùng La Phụng Tiên thấy tâm thần chập chờn, rung động không nói gì. Nhanh đi, nhớ kỹ, đem truyền thừa mang về. Ngũ Vận Tử âm thanh truyền vào còn có chút sững sờ Vạn Sơn trong hai. Vạn Sơn đột nhiên hoàn hồn, nhìn xem trước mắt cái kia bị cưỡng ép mở ra cửa vào, trong lòng cuối cùng một tia tạp niệm cũng tiêu tan hầu như không còn. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Ngũ Vận Tử vái một cái thật sâu, đã không còn mảy may do dự, thân hình hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay vào. Trong nháy mắt không có vào tinh nguyên sâu chỗ, tinh điện cửa vào bên ngoài. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã là mấy ngày trôi qua. Tụ tập ở này tu sĩ đã vượt qua 50 chi số, bầu không khí càng vi diệu mà căng cứng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cái kia đóng chặt cửa điện mở ra, hoặc chờ đợi một loại nào đó biến cố. Chu Tầm vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia không đáng chú ý xóa xỉnh, khí tức nội liễm, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ám màu bạc cửa điện. Hắn có thể cảm giác được, loại kia nguồn gốc từ tinh điện bên trong bộ kêu gọi theo thời gian đưa đẩy, tựa hồ trở nên rõ ràng hơn một kia. Một ngày này, nơi chân trời xa tinh huy lần nữa bị một đạo lăng lệ nhanh chóng độn quang bị phá. Đạo kia độn quang tốc độ cực nhanh, lại mục tiêu rõ ràng, trực tiếp thẳng hướng lấy Cửu Trọng Sơn khu vực mọi người tụ tập rơi xuống. Linh quang tán đi, lộ ra một cái thân mang áo xanh trung niên tu sĩ. Hắn khí tức trầm ngưng trầm trọng, rõ ràng là luyện hư đỉnh phong tu vi. Lại tới một cái Cửu Trọng Sơn luyện hư đỉnh phong. Người càng của bọn họ tới càng nhiều. Giữa sân luyện hư tu sĩ, Cửu Trọng Sơn người sợ là muốn chiếm 1/3. Hơn nữa bọn hắn phổ biến là luyện hư trung kỳ trở lên, đơn thuần chiến lực chỉ sợ có thể chiếm giữ nơi đây một nửa. Ai, Cửu Trọng Sơn thế lớn, bọn hắn nếu thật muốn độc chiếm, chúng ta thật sự có cơ hội sao? Trong đám người vang lên thật thấp tiếng nghị luận, mang theo sầu lo cùng không cam lòng. Nhưng mà, Cửu Trọng Sơn đội ngũ bên kia, khi Phùng Sư Minh, Hồng Sư Minh, Ôn Sư Đệ mấy người hạch tâm đệ tử thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, con ngươi đều là không tự chủ được đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Vạn Sơn chấp sự, hắn không phải hợp thể kỳ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này tương phản to lớn, để cho bọn hắn cơ hồ muốn vô ý thức không mình hành lễ, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Đúng rồi, nhất định là bọn hắn đem tinh điện xuất thế tin tức truyền về tông môn sau, tông môn làm ra ứng đối. Mấy người cấp tốc trao đổi ánh mắt, lập tức cùng nhau hướng về Vạn Sơn ô quyền, cung kính nói, gặp qua Vạn sư minh, chuyến này, nguyện ý nghe Vạn sư minh hiệu lệnh. Vạn Sơn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng đám người thương nghị cái gì. Đúng lúc này, ầm ầm, Một tiếng trầm thấp lại rõ ràng quanh mình, từ cái này tinh điện chỗ sâu truyền đến. Cả tòa tinh điện, cái kia ám màu bạc điện thể thượng lưu chuyển tinh thần phù văn, chợt hào quang tỏa sáng. Vô số đạo tinh huy giống như bị đánh thức giao long, dọc theo phù văn quỹ tích lao nhanh du tẩu, hội tụ hướng cái kia hai phiến cực lớn cửa điện. Ken, ken két một hồi trầm trọng, phản phất đến từ viễn cổ cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Cái kia hai phiến đóng chặt không biết bao nhiêu vạn năm cực lớn cửa điện, nơi ranh giới lại chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Chói mắt tinh quang từ trong khe hở mãnh liệt tuôn ra, chiếu sáng trước cửa một khu vực lớn. Mở, tinh điện muốn mở ra. Cơ duyên, đại năng truyền thừa, xông lên a. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, tiếng kinh hô, tiếng mừng như điên, tiếng thúc giục xen lẫn một mảnh. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Phản ứng nhanh nhất là khoảng cách cửa điện hơi gần Vương Bảo Đảm. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, tại cửa điện nứt ra khe hở nháy mắt, liền đã thân hóa lưu quang, hướng về khe hở kia cấp phát mà đi, muốn chiếm đoạt thứ nhất tiến vào tiên cơ. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa mới bay lên, một đạo nhìn như bình thản, lại ra sau tới trước thanh sắc linh quang, giống như quỷ mị chắn đường đi của hắn phía trên, vừa vặn cách ở hắn cùng với cửa điện khe hở ở giữa. Linh quang tán đi, lộ ra Vạn Sơn cái kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Đạo hữu, nóng độ như thế, là muốn đi đâu? Vạn Sơn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên hiện trường ồn ào, truyền vào mỗi người trong tai. Vương Giữ Mình Hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vốn là người thứ nhất đến tinh điện. Tại sâu trong nội tâm hắn, đã sớm đem bên trong tinh điện này cơ duyên coi là chính mình vật trong bàn tay. Bây giờ lại bị nhân sinh sinh ngăn lại, cướp đi cái này dễ như trở bàn tay đệ nhất. Thế nhưng là, nhìn xem trước mắt vị này khí tức trầm ngưng, sâu không lường được Cửu Trọng Sơn luyện hư đỉnh phong lại đảo qua sau người cái kia hơn 10 vị nhìn chằm chằm Cửu Trọng Sơn đệ tử, Vương Bảo Đảm hết lửa giận cũng không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng đè nén kêu rên, ấy ấy không dám nói, ảo não lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy Vương Bảo Đảm tức thời như vậy, Vạn Sơn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã vững vàng đứng ở giữa không trung, vừa vặn chắn cửa điện ngay phía trước. Sau đó cao giọng mở miệng, âm thanh mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, môn này không được ta Cửu Trọng Sơn cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Lời vừa nói ra, giống như nước lạnh rội vào dầu sôi. Cái gì? Cửu Trọng Sơn? Các ngươi đây là muốn tự hủy quy củ không? Vạn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn đầu phá hư Cửu Trọng Sơn trước kia cùng các phe ước định sao? Đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng quát mắng, tiếng chất vấn liên tiếp. Vạn Sơn nhíu mày, nhưng cũng không lùi bước. Phía sau hắn, Phùng Sư Minh, Hồng Sư Minh, Ôn Sư đệ mấy người tất cả Cửu Trọng Sơn đệ tử, cùng nhau tiến lên một bước, hơn 10 đạo luyện hư trung hậu kỳ khí tức cường đại nối thành một mảnh, như núi lớn hướng về phía trước đè đi. Dù chưa động thủ, thế nhưng áp lực vô hình, để cho không thiếu ầm ĩ tu sĩ âm thanh đều nhỏ xuống. Chư vị an tâm chớ đợi. Vạn Sơn mở miệng lần nữa, ngữ khí hơi trì hoãn, nhưng như cũng cường ngạnh, cũng không phải là muốn độc chiếm đến cùng. Ta Cửu Trọng Sơn, chỉ cần một ngày thời gian. Hắn rũi ra một ngón tay. Sau một ngày, môn này tùy ý ra vào, ta Cửu Trọng Sơn tuyệt không lại ngăn cản. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, phẫn nộ giảm xuống, nhưng lo nghĩ càng lớn. Một ngày thời gian, đối với tìm tòi di tích mà nói, có thể làm sự tình nhiều lắm. Ai biết Cửu Trọng Sơn có thể hay không đem hoạch tâm nhất bảo vật trước tiên càn quét không còn một ngống. Yên tâm, ta Cửu Trọng Sơn làm việc, tự có chừng mực, sẽ không hư quý củ. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người, quay đầu đối với Phùng Sư Minh bọn người phân phó nói, "Phùng Sư Điệt, các ngươi giữ vững đại môn một ngày, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Một ngày sau, mới có thể cho phép qua." "Là, xin nghe bạn sư huynh chi mệnh." Phùng Sư Minh bọn người cùng kêu lên đáp dạng, cấp tốc tản ra, tại cửa điện kia khe hở phía trước hợp thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến, ánh mắt cảnh giác quét mắt phía trước dục dịch đám người. An bài tốt hết thảy, Vạn Sơn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, tinh chuẩn không có vào trong cửa điện, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tầm trong đám người, nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này Cửu Trọng Sơn, làm việc quả nhiên bá đạo. Cưỡng ép chiếm lấy cửa vào một ngày, cái này tiên cơ ưu thế thực sự quá lớn. Nhưng hắn cũng không can thiệp vào. Bây giờ cùng Cửu Trọng Sơn xung đột chính diện, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tiếp xuống một ngày, đối với ngoài điện đám người mà nói, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Cửu Trọng Sơn đệ tử tạo thành phòng tuyến vững như thành đồng, không người dám thật sự tiến lên khiêu khích. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian trôi qua, trong lòng lo nghĩ, phẫn nộ, chờ mong xen lẫn. Cuối cùng, một ngày kỳ hạn đến. Phùng Sư Minh bọn người liếc nhau, an ý đồng thời rút lui mở, nhường ra thông hướng cửa điện con đường. "Chư vị, xin mời." Phùng Sư Minh thản nhiên nói, trước tiên hóa thành một vệt sáng, xông vào cửa điện bên trong. Ngay sau đó, tất cả Cửu Trọng Sơn đệ tử, tất cả đều nối đuôi nhau mà vào. Ngoài điện đám người sớm đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt, thấy tình cảnh này, nơi nào còn kiềm chế được. "Xông lên a, nhanh, đừng để cho bọn họ đoạt hết." Mấy chục đạo độn quang giống như vỡ đê hồng thủy, tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia mở ra cửa điện dũng mãnh lao tới. Trong hỗn loạn, Chu Tầm cũng lặng yên đứng dậy, lẫn trong đám người, theo dòng người, bay vào bên trong tinh điện. Chương 1085, cự hình bia đá, tinh thuật truyền thừa. Chương 1085, cự hình bia đá, tinh thuật truyền thừa. Một hồi trời đất quay cuồng, không gian vặn vẹo cảm giác truyền đến. Đợi cho hai chân một lần nữa đặt chân thực địa, cái kia làm cho người khó chịu truyền tống cảm giác mới chậm rãi tan đi. Chu Tầm lập tức ổn định thân hình, trước tiên ngưng thần đề phòng, đồng thời cấp tốc đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái dị thường cực lớn phong bế đại sảnh. Thô sơ giản lược nhìn lại, dài rộng tất cả vượt qua ngàn trượng, cao tới trăm trượng, mặt đất, vách tường, mái vòm đều là từ một loại không biết tên ám ngân sắc vật liệu đá lát thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, ẩn ẩn có tinh thần đường vân lưu chuyển, đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên một mảnh nhu hòa sáng tỏ. Làm người khác chú ý nhất là phòng đá chính giữa. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một tôn cao tới hơn 100 trượng cự hình bia đá. Bia đá tạo hình cổ phác, tản mát ra một loại vượt qua 5 tháng vô tận tang thương khí tức. Bia đá phía sau, nhưng là một đạo cao chừng 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng màu ngà sữa quan môn. Quan môn nhẹ nhàng trôi nổi, nội bộ cảnh tượng mơ hồ, không biết thông hướng phương nào. Thật ở nơi đây, Chu Tầm lập tức cảm nhận được khác biệt. Trung quanh tinh thần chi lực, nồng đậm đến tình cảnh một cái làm cho người giận sôi. Mỗi một lần hô hấp, đều có số lượng cao tinh thuần tinh lực tràn vào thể nội, quả thực là tu luyện tinh thần loại công pháp vô thượng bảo địa. Bây giờ, cùng Chu Tầm cùng nhau truyền tống vào tới mấy chục tên tu sĩ, cũng lần lượt từ ngắn ngủi trong mê muội khôi phục, thấy rõ cảnh vật trung quanh, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, lập tức ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà tập trung ở tôn kia trên tấm bia đá. Ngưng thần nhìn kỹ, bia đá mặt ngoài cũng không phải là trống không, khắc đầy mạnh mẽ văn tự, đại ý là nơi đây tên là Dẫn Tinh Điện, tầng thứ nhất chính là thượng cổ tinh cung chi chủ tự tay bố trí truyền thừa thí luyện chi điện. Tiến vào thư điện, vô luận ngươi là pháp tu vẫn là thể tu, một thân tu vi cùng thần thông đều sẽ bị lọt vào phong cấm, không cách nào thi triển một chút. Thí luyện giả cần tại thời gian 1 năm bên trong đem bia đá này bên trên khắc ghi chép tinh dẫn thuật tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Chỉ có đạt đến yêu cầu này mới có thể tiến vào bia đá cái khác quan môn, thông hướng tầng tiếp theo. Phía dưới thì cẩn thận nắn nót mà khắc lục lấy tinh dẫn thuật 3 tầng trước kỹ càng pháp môn tu luyện. Phong cấm linh lực, cái này sao có thể? Chớ nói chi là thể tu chi lực bắt nguồn từ nhục thân khí huyết, làm sao có thể phong cấm? Nơi đây chủ nhân khẩu khí thật lớn. Này, đây cũng quá kỳ lạ. Trên tấm bia đá quy tắc vừa đọc xong, trong đám người lập tức sôi trào, đủ loại chất vấn, kinh ngạc, không tin âm thanh liên tiếp. Chu Tầm trong lòng cũng là khẽ động. Phong cấm hết thể tu vi, cái này nghe quả thật có chút không thể tưởng tượng. Hắn không có tùy tiện kết luận, mà là lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn tâm niệm vừa động, nếm thử vận chuyển Thiên Nguyên kiếm quyết, nếm thử điều động đan điền pháp lực. Nhưng mà, đan điền khí hải yên lặng như nước động, cái kia nguyên bản điều khiển như cánh tay hùng hậu pháp lực, bây giờ lại không nhúc nhích tí nào, phản phất bị một tầng vô hình gông xiềng vây khốn, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn lại nếm thử thôi động thần thức cũng khó có thể lý thể, ngay cả thanh không thạch cũng vô dụng, Chu Tầm có thể cảm giác được, thanh không thạch mặc dù còn tại phát ra ánh sáng nhạt, lại không cách nào trợ giúp hắn đột phá nơi đây đối với hắn pháp lực phong cấm. Để cho hắn lại thật sự phản phất biến trở về một cái không có pháp lực phàm nhân. Loại này từ pháp tắc phương diện bị tước đoạt sức mạnh cảm giác, vô cùng kỳ lạ, cũng làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Ta thể phách chi lực cũng bị phong. Bên cạnh truyền đến một cái dáng người khôi ngô tu sĩ không cam lòng gầm nhẹ. Hắn ra sức huy quyền, động tác mặc dù vẫn như cũ tấn mãnh, lại thiếu đi loại kia khai sơn phá thạch, dẫn động khí huyết bàng bạc lực lượng cảm giác, phản phất chỉ là phạm tục vũ phu ma lực. Thật sự phong cấm. Cái này tinh cung chi chủ, đến cùng là bực nào tồn tại, lại có thủ đoạn như thế. Cái này thí luyện, quả nhiên không đơn giản. Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu hiện trên mặt khác nhau, có chấn kinh, có bất an, cũng có kích động. Đúng lúc này, tôn kia cực lớn đen như mực bia đá, mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân sắc tinh quang. Đồng thời, một cỗ nhu hòa lại kiên định không thay đổi lực bài xích, lấy bia đá cùng cánh cửa ánh sáng kia làm trung tâm, chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ phòng đá. Càng đến gần bia đá, đặc biệt là càng đến gần cánh cửa ánh sáng kia, cỗ này lực bài xích lại càng mạnh. Đứng tại ngàn trượng có hơn, chỉ là cảm giác có chút gió nhẹ quất vào mặt, nếu muốn đi đến quang môn ngàn thước bên trong, chỉ sợ cũng cần gánh vác giống như lâm đầu vào đẩy tới một tòa núi nhỏ cự lực. Trên tấm bia đá quy tắc nói đến biết rõ, chỉ có tu luyện tinh dẫn thuật hơn nữa đạt đến nhất định cấp độ, mới có thể lấy tinh dẫn thuật sức mạnh đối kháng cỗ này đẩy ngược chi lực, tới gần đồng tiến vào quang môn. Bằng không, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, thể phách như rồng, ở chỗ này tất cả như phàm nhân, nửa bước khó đi. Ý niệm tới đây, trong lòng Chu Tầm không khỏi vui mừng. Hán tinh dẫn thuật sớm đã tu luyện đến đệ ngũ cảnh, viện siêu tầng thứ nhất này thí luyện yêu cầu, hán thế là lập tức vận chuyển lên tinh dẫn thuật pháp môn. Quả nhiên, một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc tinh thần chi lực từ trong toàn thân tự nhiên hiện lên, cùng ngoại giới tinh thần xương mụ sinh ra của mình. Hắn cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể nhẹ nhõm đi đến quang môn phía trước, thậm chí trực tiếp bước vào trong đó. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là thu liễm pháp môn, bình tĩnh quan sát đến tu sĩ khác phản ứng. Chỉ thấy số đông tu sĩ tại ban sơ chấn kinh cùng nếm thử không có kết quả sau, đã cấp tốc tỉnh táo lại, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà lĩnh hội tinh dẫn thuật. Thời gian 1 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhất thiết phải giành giật từng giây. Nhưng mà cũng có số ít người cũng không lập tức ngồi xuống lĩnh hội. Bọn hắn bên ngoài thân lặng yên nổi lên một tầng hoặc sáng hiện ra hoặc cảm đạm ngân sắc tinh quang. Tiếp đó, tại mọi người hoặc dưới ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu từng bước hướng về cái kia màu ngà sữa cánh cửa ánh sáng đi đến. Bọn hắn chống cự lại cái kia cố lực bài xích, tốc độ không nhanh, nhưng đi lại vững chắc, trong nháy mắt liền đã đến 100 trượng bên trong. Những người này, tuyệt đại bộ phận cũng là cựu trọng sơn đệ tử, bao quát Phùng sư minh, Hồng sư minh, Ôn sư đệ mấy người nhân vật trọng yếu. Rõ ràng, khi tiến vào tinh nguyên phía trước, bọn hắn liền đã tu luyện qua tinh dẫn thuật hơn nữa tạo nghệ không cạn. Ngoại trừ cựu trọng sơn người, còn có lẻ tẻ 3, 4 vị thế lực khác hoặc tán tu xuất thân tu sĩ, trên thân cũng nổi lên tinh quang, đang hướng về quang môn đi tới. Đáng chết, bọn hắn đây là gian lận. Một cái đang đau khổ lĩnh hội tinh dẫn thuật tu sĩ, nhịn không được thấp giọng phàn nàn. Hừ, quy tắc viết rõ rành rành, đều bằng bản sự tu luyện tinh dẫn thuật. Chúng ta sớm tu luyện, là cơ duyên của chúng ta cùng chuẩn bị, tại sao gian lận nói chuyện? Các ngươi nếu có tâm, cũng có thể sớm tu luyện, lại không người ngăn. Một cái cựu trọng sơn đệ tử lập tức lạnh giọng phản bác, ngữ khí mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Lời này dẫn tới không ít người quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại. Chu Tầm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn không do dự nữa, cũng học những người kia bộ dáng, yên lặng vận chuyển lên tinh dẫn thuật. Đi theo ở phía sau mọi người, từng bước hướng về cái kia màu ngà sữa cánh cửa ánh sáng đi đến. Rất nhanh, Chu Tầm liền đã đến khoảng cách quang môn trăm trượng phạm vi. Nơi này đẩy ngược chi lực, đột nhiên tăng cường một cái tầng cấp. Phản phất có vô số cái tay vô hình trượng, chống đỡ ở trước ngực, ngăn cản đi tới. Chu Tầm một chút cảm giác, liền đánh giá ra, muốn ở chỗ này đứng vững đồng thời tiếp tục tiến lên, ít nhất cần đem tinh dẫn thuật tu luyện đến tầng thứ 2 mới có thể. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước. Quả nhiên, lúc trước những cái kia thân hiện tinh quang, hướng về quang môn đi tới trong tu sĩ, đã có mấy người tốc độ rõ ràng chậm dần, trên mặt đã lộ ra cật lực thân sắc. Trong đó, liền có chừng mấy vị cửu trọng sơn đệ tử. Bọn hắn rõ ràng vừa đem tinh dẫn thuật tu luyện tới tầng thứ 2 không lâu, hoặc kẹt tại tầng thứ nhất đỉnh phong, miễn cưỡng có thể đi vào phạm vi trong trượng, nhưng lại hướng phía trước, liền lực như chưa đến. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng biết dáng chống đỡ vô ích, ngược lại có thể tổn thương căn cơ. Bọn hắn rất quả quyết lựa chọn dừng lại, không lại mạnh mẽ hướng về phía trước, trực tiếp tại phạm vi trăm trượng bên trong tìm chỗ đất trống, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu so sánh bia đá, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu tinh dẫn thuật. Thấy cảnh này, hậu phương những cái kia vẫn đang đến ngoài trăm trượng đau khổ ký ức bia đá công pháp, hoặc vừa mới nhập môn tu luyện các tu sĩ, trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra cửu trọng sơn như thế, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy đi. Thử, coi như sớm tu luyện lại như thế nào, không đạt được yêu cầu, như cũng bị ngăn ở bên ngoài. Nói không chừng, chúng ta còn muốn tại bọn hắn phía trước tiến vào quan môn. Cái này khiến trong lòng bọn họ hơi cảm giác cân bằng, tu luyện cũng càng thêm ra sức đứng lên. Cái kia vài tên dừng lại cửu trọng sơn đệ tử, tự nhiên cũng cảm nhận được hậu phương quăng tới đủ loại ánh mắt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo thanh sam thân ảnh, bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, lại trực tiếp vượt qua bọn hắn, tiếp tục hướng về quang môn phương hướng, tựa hồ phạm vi trăm trượng đẩy ngược chi lực, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Mấy người không khỏi sửng sở, lập tức trong lòng kinh nghi. Người này là ai? Tinh dẫn thuật tạo nghệ, vậy mà so với chúng ta còn mạnh hơn. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất là nhẹ nhõm. Bọn hắn cấp tốc trong đầu hồi tưởng lần này tiến vào tinh nguyên các phương thế lực, có danh tiếng tu sĩ gương mặt, lại đối trước mắt trương này thông thường khuôn mặt không có chút nào ấn tượng. Nhưng cái này cũng không để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, ngược lại đem Chu Tầm bộ dáng âm thầm ghi nhớ. Chu Tầm không để ý đến những ánh mắt này, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn đã bước vào khoảng cách quang môn 10 trượng khu vực hải tâm. Nơi này đẩy ngược chi lực, lần nữa bạo tăng. Mỗi tiến về phía trước một bước, đều cần hao phí không nhỏ khí lực đi đối kháng. Chu Tầm đoán chừng, ít nhất cần đem tinh dẫn thuật tu luyện đến tầng thứ 3, mới có thể ở chỗ này đứng vững gót chân, đồng thời có hy vọng tiếp tục tới gần quang môn. Bây giờ, còn có thể đứng ở cái này phạm vi bên trong tiếp tục đi tới tu sĩ, đã là lắc đắc không có mấy. Cửu Trọng Sơn một phương, nguyên bản mười mấy người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại 5 người. Mà thế lực khác hoặc tán tu bên trong, nguyên bản có tinh quang nổi lên mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại một tu sĩ. Khi Chu Tầm cũng bước vào cái này mười trượng phạm vi, cái này còn sót lại 6 người, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung đến trên người hắn. Lần này tiến vào tinh nguyên mấy thế lực lớn hạch tâm đệ tử, bọn hắn Cửu Trọng Sơn cơ bản đều có tình báo. Trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ, tu vi khí tức nhìn như phổ thông, tinh dẫn thuật tạo nghệ cũng không thấp, có thể đi đến ở đây, tuyệt không phải tên soán sĩnh. Người này là ai? Phùng Sư Minh truyền âm hỏi. Không biết, phía trước chưa bao giờ thấy qua. Hồng Sư Minh lắc đầu. Có lẽ là cái nào ẩn thế tông môn hoặc gia tộc truyền nhân, hoặc là được đặc thù cơ duyên tán tu. Không cần quản hắn, theo kế hoạch làm việc. Phùng Sư Minh em thanh bình tĩnh tại mấy người thức hải bên trong băng lên. Bọn hắn cũng không cùng Chu Tâm đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó mấy người tiếp tục hướng phía trước, không trở ngại chút nào xuyên qua cuối cùng mười trượng khoảng cách, thân hình theo thứ tự chui vào cái kia màu ngà sữa cánh cửa ánh sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi bọn hắn, Chu Tầm cũng treo lên áp lực, từng bước một đi đến quang môn phía trước. Hắn không chút do dự, bước ra một bước. Thân ảnh đồng dạng biến mất ở trong quang môn gợn sóng. Lần nữa kinh nghiệm loại kia ngắn ngủi không gian chuyển đổi cảm giác, hai chân đạp vào thực địa. Chu Tầm cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái tương đối chật chội không gian, ước chừng chỉ có 10 trượng gặp phương, vuông vức, giống như một cái kín gió thạch thất. Bốn phía vách tường lại là một tầng sương mù xám xịt, cũng không nhìn thấy phía trước tiến vào những người khác, xem ra, thông qua tầng thứ nhất quang môn sau, mỗi người đều bị chuyển đến không gian độc lập. Trong lòng Chu Tầm hiểu rõ, ánh mắt của hắn rơi vào thạch thất chính giữa. Nơi đó, lẻ loi trưng bày một tấm bàn đá. Phía trên có một cái khay ngọc, bên trong chứa một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài tình quang lưu chuyển kỳ dị trái cây. Đây là Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, cẩn thận phân biệt. Tinh thần quả. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới liên quan tới vật này đi chép. Có thể đề cao đối với tinh thần chi lực năng lực chống cự, đối với tu luyện tinh thần loại công pháp tu sĩ mà nói, vật này có thể xương phụ trợ thánh phẩm. Cửa thứ nhất khảo nghiệm tinh dẫn thuật cơ sở, cái này cửa thứ hai liền cung cấp phụ trợ tu luyện chân quý linh vật cái này tinh điện an bài, ngược lại là đâu vào đấy, một vòng tiếp một vòng. Quả nhiên, khi Chu Tầm ánh mắt từ tinh thần quả bên trên rời, khi nhìn về bản đá mặt bàn, phát hiện trên mặt bàn đồng dạng khắc lấy mấy hàng rõ ràng chữ cổ. Hắn tiến lên mảnh đọc. Dẫn tinh điện tầng thứ hai, tinh lực quán thể thí luyện. Thí luyện giả cần trong vòng một tháng, mượn nhờ nơi đây hoàn cảnh cùng tinh thần quả trợ giúp, đem tinh dẫn thuật tu luyện đến tầng thứ tư. Đến lúc đó, có thể nhập cửa hải tiếp theo. Hơn lúc chưa thành, hoặc không chịu nổi tinh lực quán thể, đem coi là thất bại, chuyển tống rời đi tinh điện. Quy tắc đơn giản rõ ràng. Một tháng, từ tầng thứ 3 tu luyện tới tầng thứ 4 Chu Tầm âm thầm suy nghĩ. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mặc dù có tinh thần quả phụ trợ, cho dù nơi đây tinh thần chi lực nồng đậm vô cùng, cái này vẫn là cái cực kỳ nhiệm vụ nặng nề. Tinh dẫn thuật càng đi về phía sau, tu luyện độ khó cùng cần thiết tích lũy hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Bất quá, đối với ta mà nói, cái này hải thứ 2 khảo nghiệm, tựa hồ đã trực tiếp thông qua được. Chu Tầm khẽ miệng hơi hơi câu lên. Hắn tinh dẫn thuật sớm đã là đệ ngũ cảnh. Cái này hải thứ 2 yêu cầu, đối với hắn mà nói, tương đương không có yêu cầu. Nhưng tinh thần quả cùng tinh lực quán thể dụ hoặc, lại là thật sự. Đã như vậy hắn không do dự nữa, đem sao trời quả đưa tới bên miệng. Một cỗ trong veo lạnh như băng chất lỏng kèm theo bàng bạc tinh thuần tinh thần tinh hoa, trong nháy mắt tràn vào thể nội. Chu Tầm lập tức tập trung ý chí, vận chuyển lên tinh dẫn thuật đệ ngũ cảnh pháp môn, mà đang khi hắn tinh dẫn thuật vận chuyển mấy mắt, ông. Toàn bộ 10 trượng thạch thất đột nhiên chấn động. Tứ phía cái kia sương mù xám xịt bất tường, chợt trở nên rõ ràng, ngưng thực, hóa thành vô số mắt trần có thể thấy, ngưng luyện như tơ ngân sắc tinh lực dòng lũ. Từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, hướng về thạch thất trung ương Chu Tầm, điên cuồng con chú, rồi dựa mà đến. Chương 1086, tinh lực quán thể, sinh tử lựa chọn. Chương 1086, tinh lực quán thể, sinh tử lựa chọn. Tầng thứ 5 tinh dẫn thuật đối với tinh thần chi lực chuyển hóa hiệu suất biết bao cao. Xa không phải đệ tam, tầng 4 có thể so sánh. Huống chi, hắn vừa mới ăn vào tinh thần quả dược lực đã tăng ra, ở trong cơ thể hắn tạo thành một tầng lưu hòa tầm bổ che chắn, tăng lên trên diện rộng cơ thể đối với tinh lực sự hòa hợp, chịu tải cùng luyện hóa tốc độ. Chỉ thấy những cái kia ngân sắc tinh lực dòng lũ vừa chạm vào cùng Chu Tầm bên ngoài thân, tựa như đồng trăm sông đổ về một biển, bị cấp tốc mà có thứ tự mà thu nạp vào đi, dọc theo đã sớm bị đạt thông, mở rộng lại bền bị dị thường kinh mạch đường đi vận chuyển, cơ hồ không có mảy may lãng phí. Chu Tầm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đệ ngũ cảnh tinh dẫn thuật tu vi đang tại vững bước mà nhanh chóng để thăng. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm ứng được hắn cái này viễn siêu dự chủ hiệu suất, cái kia tứ phía vách tường tuôn ra tinh lực dòng lũ, lại cũng tùy theo trở nên càng mãnh liệt, càng nồng đậm. Vốn chỉ là ngưng luyện như tơ, mắt trần có thể thấy ngân sắc dòng nhỏ, bây giờ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên trắng kiện, từ tơ mỏng như phát, đến giống như sợi tơ, sau đó càng ngày càng thô. Thu nạp càng nhiều, quán chú càng nhiều. Trong lòng Chu Tầm thoáng qua một tia hiểu ra, cái này quán thể cấm chế tựa hồ mang theo một loại nào đó tự thích ứng cơ chế, sẽ căn cứ vào thí luyện giả tiếp nhận cùng hấp thu năng lực, điều chỉnh thu phát cường độ. Trong lòng của hắn nhất định, ai đến cũng không có cự tuyệt, tầng thứ 5 pháp quyết vận chuyển đến càng nhanh, giống như một cái vực sâu không đáy, sẽ càng ngày càng bàng bạc tinh lực đều nuốt hết, luyện hóa. Nhưng mà, trước đây thượng cổ tinh cung chi chủ thiết kế cái này cửa thứ 2 khảo nghiệm lúc, là dựa theo tinh dẫn thuật tầng thứ 4 tới thiết lập quán thể cường độ, cùng thời khắc đó, toàn bộ quán thể cấm chế có thể cung ứng tinh lực tổng lượng là có hạn mức cao nhất, giờ này khắc này, khoảng cách Chu Tầm căn này thạch thất cách đó không xa tinh điện trong không gian, kỳ thực vẫn tồn tại 6 mặt khác cách cục hoàn toàn giống nhau cỡ nhỏ thạch thất. Bọn chúng lẫn nhau bị cường đại không gian cấm chế ngăn cách ra, không liên quan tới nhau, nếu không phải tinh thông không gian pháp tắc đại năng, tuyệt khó phát giác lẫn nhau tồn tại. Trong cái này trong 6 cái thạch thất bên trong, bây giờ cũng đang diễn ra tình cảnh tương tự. Trong đó 5 gian thạch thất bên trong, ngồi xếp bằng chính là Cửu Trọng Sơn 5 tên đệ tử, Phùng Sư Minh, Hồng Sư Minh, Ôn Sư Đệ cùng với 2 gã khác tu sĩ. Một gian khác thạch thất bên trong, nhưng là vị kia đồng dạng sống qua hải thứ nhất áo bào tím trung niên. Bọn hắn bây giờ đều uống tinh thần quả, đang toàn lực vận chuyển tinh dẫn thuật pháp quyết, thừa nhận tinh lực quán thể. Chỉ có điều, bọn hắn vận chuyển cũng là đệ tam cảnh pháp quyết. Phùng Tính thanh niên cảm thụ được sôi trào mãnh liệt, giống như nước thủy triều gọt tới tinh thuần tinh lực, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn nguyên bản tinh dẫn thuật tạo nghệ, liền đã đạt đến đệ tam cảnh hậu kỳ, cách đệ tứ cảnh chỉ có một đoạn khoảng cách ngắn. Bây giờ có cái này tinh lực quán thể phụ trợ, lại thêm tinh thần quả tầm bổ, hắn có lòng tin tại 5 ngày thời gian bên trong, đem đề thăng đến đệ tam cảnh đỉnh phong, sau đó một buổi sáng phá kính, tấn thăng cảnh giới thứ 4. Trong lòng Phùng Sư Minh phân chấn, thậm chí có chút đắc ý thầm nghĩ, nếu không phải vị kia bạn sư thúc tự hạ tu vi đi vào, chỉ sợ lần này tiến vào tinh điện trong các đệ tử, luận tinh dẫn thuật tiến độ, luận tìm tòi tinh điện tốc độ, thuộc về ta nhanh nhất đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chấn động trong lòng tiếc nuối, nếu là không có cái kia bạn sơn sư thúc, nói không chừng cuối cùng thu được truyền thừa, nhận được tông môn khen thưởng chính là hắn. Bất quá, bây giờ tinh điện có như thế nhiều cửa ải, trợ lực chúng ta người tu luyện để thăng tinh dẫn thuật tu vi. Ai nói, ta liền nhất định sẽ so bạn sơn sư thúc kém. Nói không chừng, hắn bây giờ cũng đang kẹt tại một quan nội, sau đó bị ta đuổi kịp, thậm chí siêu việt đâu. Hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái, có thể để cho vạn sơn sư thúc tự phế tu vi tiến vào tinh điện, đủ thấy tông môn đối với chuyện này coi trọng, nếu là hắn có thể cầm tới sau cùng truyền thừa, đến lúc đó, còn sợ tông môn không dốc sức bồi dưỡng sao, không nói hợp thể, thậm chí đại thừa, đều có một tí hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm xúc mênh mông. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua, hắn tinh dẫn thuật tu vi tăng lên rất nhiều, nếu là ngày trước, ít nhất cần hắn mấy năm khổ tu không thành. Rất nhanh, ngày thứ 2 tới đang tại hết sức chăm chú tu luyện họ Phùng thanh niên, đương nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cái kia nguyên bản giống như giang hạ như vỡ đê liên tục không ngừng, ổn định quán chú mà đến tinh thần chi lực, tựa hồ thiếu đi. Trong lòng của hắn nghi hoặc, hơi phân tâm cảm giác, không phải là ảo giác. Cái kia từ tứ phía vách tường tuôn ra ngân sắc tinh lực dòng lũ, rõ ràng trở nên mỏng manh rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Phùng Sư Minh cho mày, trăm mối vẫn không có cái giải. Dựa theo môn bên trong tiền bối lưu lại, liên quan tới lần trước tinh điện mở ra ghi chép, cái này hải thứ 2 tinh lực quán thể thời gian kéo dài chừng 1 tháng lâu. hơn nữa quán thể hiệu quả hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng, làm sao lại ngày thứ hai liền bắt đầu yếu bớt? Hắn đếm thử gia tăng công pháp vận chuyển cường độ, tính toán hút tới càng nhiều sao hơn lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia bọn tới tinh lực, giống như bị vặn chặt vòi nước, lưu lượng kéo dài hạ xuống. Đến ngày thứ ba chạm vào tối, quán thể tinh lực cường độ đã chỉ còn lại ngày thứ nhất chừng phân nửa. Đến ngày thứ năm sáng sớm, càng trở nên chỉ có lúc đầu một phần mười không tới. Nguyên bản tràn đầy thạch thất, cơ hồ hóa thành thể lỏng ngân sắc tinh huy, bây giờ chỉ còn lại mỏng manh một tầng sương mù. Cái kia từng đạo tinh lực dòng lũ cũng nhỏ bé yếu ớt dây tóc, có chút ít còn hơn không. Phùng sư huynh triệt để trợn tròn mắt, hắn sững sờ nhìn xem chung quanh, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Làm sao có thể? Này, cái này còn thế nào tu luyện? Dựa theo cái này cung cấp tốc độ, đừng nói mấy ngày đột phá chính là một tháng này kỳ hạn, ta có thể đem đệ tam cảnh triệt để củng cố, miễn cưỡng đụng chạm đến đệ tứ cảnh cánh cửa, đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Hắn lòng tràn đầy phiền muộn cùng không hiểu, chẳng lẽ là cái này tinh điện niên đại quá xa xưa, cấm chế xảy ra vấn đề? Cùng hắn có gặp cảnh như nhau cùng hoang mang, không chỉ một người. Bên cạnh thạch thất bên trong, Hồng sư minh, Ôn sư đệ, thanh niên mặc áo đen, thậm chí vị kia trung niên áo bào xanh tu sĩ, cũng đều nhao nhao phát giác quỷ dị này biến hóa. Bọn hắn từ ban sơ toàn lực xông vào, đã biến thành về sau nghi hoặc không hiểu, lại đến bây giờ bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Tinh lực cung ứng như thế nào đột nhiên thiếu đi nhiều như vậy? Không đúng, điện tịch không phải ghi lại như vậy. Chẳng lẽ chúng ta vận khí không tốt, cấm chế đại trận xảy ra vấn đề? Mấy người trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể một bên hấp thu kia đáng thương, giống như mưa bụi một dạng tinh lực, một bên trong lòng âm thầm lo lắng, tiến độ bị ảnh hưởng lớn. Bọn hắn không biết là, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là cái kia bọn hắn từng có gặp mặt một lần thanh niên thần bí, Chu Tầm. Chu Tầm tu luyện chính là đệ ngũ cảnh tinh dẫn thuật, hắn hấp thu tinh lực tốc độ viễn siêu bọn hắn, mà vùng này tinh lực quán thể cấm chế, trên bản chất là một bộ lẫn nhau liên thông cỡ lớn trận pháp hệ thống. Khi Chu Tầm cái này siêu cấp máy bơm toàn lực động lúc, đối với toàn bộ quán thể hệ thống tinh lực tìm lấy nhu cầu, trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố, vừa xa khỏi nguyên bản cho đệ tứ cảnh xung kích giả phân phối đồng đều hẳn mức. Chu Tầm bên kia hút đi phần lớn tinh thần chi lực, lưu cho Phùng Sư Minh mấy người bọn hắn, tự nhiên là chỉ còn lại một phần nhỏ nhất, thậm chí có thể ngay cả duy trì cơ bản tu luyện đều không đủ. Mà giờ khắc này Chu Tầm đang chìm ngâm ở hiệu suất cao tu luyện trong khoái cảm, đối với mình trong lúc vô tình quấy nhiều đối thủ chuyện này, không hề hay biết. Hắn chỉ cảm thấy cái này quán thể hiệu quả coi như không tệ, tinh lực phong phú, ngắn ngủi mấy ngày, đã để hắn đặt chân đệ ngũ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Chu Tầm tâm vô bằng ngủ, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện. Tu vi của hắn bước bước mà nhanh chóng tinh tiến. Hai ngày sau, nước chảy thành sông giống như bước vào đệ ngũ cảnh trung kỳ. Sau 10 ngày, liền đã tấn thăng đến đệ ngũ cảnh hậu kỳ. Rất nhanh, dòng dã một tháng kỳ hạn đã tới. Thạch thất bên trong, cuối cùng một tia yếu ớt tinh lực lưu cũng triệt để đoạn tuyệt. Bốn phía trên vách tường tinh huy hoàn toàn ảm đạm, khôi phục ban sơ loại kia sương mù xám xịt trạng thái. Chu Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà huyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chợt bình tĩnh lại. Hắn bây giờ tinh dẫn thuật tạo nghệ đã đạt đến đệ ngũ cảnh cực hạn đỉnh phong. Cách kia trong tin đồn đệ lục cảnh chỉ còn dư cuối cùng một tia. Một tháng, từ nhập môn đệ ngũ cảnh tới đỉnh phong viên mãn. Cái này quán thể hiệu quả nhiên bất phàm. Trong lòng Chu Tầm có chút hài lòng. Nếu không phải nơi đây đặc thù quán thể hoàn cảnh cùng tinh thần quả, tại ngoại giới muốn đạt đến đồng dạng tiến độ, chỉ sợ cần hao phí mấy trăm năm thậm chí càng lâu khổ công. Cùng lúc đó, tại trong mấy cái khác bị không gian ngăn cách thạch thật bên trong, tình huống thì khác nhau rất lớn. Bạch Y họ Phùng thanh niên, bây giờ sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lộ ra một cốt như chút được gánh nặng may mắn chi sắc. Hắn nhìn mình bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng tinh cương, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nguy hiểm thật. Trung quy là đuổi tại cuối cùng một ngày, miễn cưỡng đột phá tới đệ tứ cảnh. Hắn thấp giọng tự nói, lòng còn sợ hãi, cái này quán thể tinh lực hậu kình thiếu nghiêm trọng, suýt nữa để cho ta thất bại trong gắng sức. Có thể thành công đột phá, đã là may mắn, muốn củng cố cũng không kịp. Không biết mấy sư huynh đệ khác tình huống như thế nào. Trừ hắn ra, Cửu Trọng Sơn còn lại bốn người đều dừng bước tại đệ tam cảnh đỉnh phong, không thể hoàn thành thí luyện yêu cầu. Ngược lại là tên kia thế lực khác, trung niên áo bào xanh, thành công tiến giai đệ tứ cảnh, thời gian so họ Phùng thanh niên còn phải sớm hơn thượng tam tiên. Ngay tại Chu Tầm tích hướng thế lực mới thời điểm, thạch thất nội bộ không gian đồng thời xảy ra giống nhau biến hóa. Dưới chân bằng phẳng ám ngân sắc mặt đất, đột nhiên sáng lên từng vòng phức tạp huyền ảo linh văn, tia sáng nhu hòa lại ổn định. Linh văn ở trung tâm, mặt đất hơi hơi nô lên, một tòa khoảng mấy thước vuông bệ đá chậm rãi dâng lên, cùng lúc đó, thạch thất ngay phía trước sương mù lần nữa nhộn nhạo lên, hiện lộ ra một đạo cùng lúc đến tương tự màu ngà sữa quan môn, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, mang ý nghĩa thông hướng tầng tiếp theo con đường đã mở ra. Bất quá Chu Tầm ánh mắt bị bệ đá hấp dẫn, định thần nhìn lại, trên bệ đá chỉnh tề bày để mấy dạng đồ vật, bên trái là một đống toàn thân kim quang lưu chuyển tinh thạch, chính là thất giai tinh nguyên thạch. Hết thảy 20 mai. Mỗi một mai đều tản ra bành trướng tinh thuần tinh thần chi lực, phẩm chất cực cao. Ở giữa nhưng là 5 mai cùng lúc trước hắn dùng qua tinh thần quả, mà bên phải nhất, nhưng là một cái toàn thân trắng sữa, ôn nhuận như ngọc giản. Chu Tầm không do dự, phất tay đem tinh nguyên thạch cùng tinh thần quả đều thu vào túi trữ vật. Những thứ này đều là khó được tài nguyên, nhất là tinh thần quả, đối với hắn tiếp tục tu luyện rất có ích lợi. Cuối cùng, hắn mới cầm lấy viên kia ngọc giản, đem hắn dán ở cái trán, thần thức chậm rãi thăm dò vào. Bên trong ngọc giản tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Mai ngọc giản này bên trong đi lại, rõ ràng là tinh dẫn thuật trước 5 tầng toàn bộ công pháp. Nội dung của nó chi tường tận, quan khiếu chi rõ ràng, xa không phải phía trước đạt được phiên bản có thể so sánh. Hắn đem ngọc giản cất kỹ, ánh mắt nhìn về phía trước cánh cửa ánh sáng kia. Cửa thứ 2 đã qua, thu hoạch tương đối khá. Kế tiếp chính là cái này tinh điện tầng thứ 3. Không biết nơi đó lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng cùng khảo nghiệm. Lần nữa kinh nghiệm loại kia quen thuộc trời đất quay cuồng cùng không gian lôi kéo cảm giác. Chu Tầm hai chân một lần nữa đạp vào thực địa, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh cực kỳ bao la thiên địa, chí ít có mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, một mắt cơ hồ nhìn không thấy bờ. Nghiễm nhiên là một cái độc lập cỡ nhỏ thế giới, mặc dù hơi có vẻ đơn điệu, nhưng không gian cảm giác cùng chân thực cảm giác viễn siêu phía trước. Cơ hồ ngay tại Chu Tầm thân hình đứng vững, do xét hoàn cảnh trong nháy mắt, một đạo hùng vĩ, không mang theo mảy may tình cảm uy nghiêm âm thanh, trực tiếp tại trong đầu hắn ầm vang vang lên, dẫn tinh điện tầng thứ 3. Cần đánh giết tứ giai tinh linh 100 đầu. Người hoàn thành, tiếp nhận tinh lực quan thể, mãi đến tinh dẫn thuật tu vi đặt chân đệ ngũ cảnh, đồng tiến nhập hạ một tầng, kẻ thất bại. Chết. Một cái chết chữ, giống như băng lãnh thiết truy, hung hăng đục nhân tâm thần. Chu Tầm ánh mắt chợt ngưng lại. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, cái kia đem hắn truyền tống đến đây màu ngà sữa quang môn cũng không lập tức tiêu thất, mà là nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ cũ, kia sáng sáng tối chập chờn, phản phất tại yên tĩnh chờ đợi lựa chọn của hắn. Từ bỏ, liền có thể từ cửa này ra khỏi, an toàn rời đi. Nếu lựa chọn tiếp tục, đối mặt, liền có thể là chân chính tử vong. Trong lòng Chu Tầm trong nháy mắt chuyển qua mấy cái ý niệm. Cái này tinh điện thí luyện, quả nhiên một tầng so một tầng tăng cấp. Hai cửa trước chỉ là đào thải, cái này cửa thứ 3, vậy mà trực tiếp lấy sinh tử làm tiền đặt cược. Hắn tự nhiên sẽ không e ngại cái kia trăm con tứ giai tinh thần chi linh. Lấy hắn bây giờ để ngũ cảnh đỉnh phong tinh dẫn thuật tu vi, có thể dễ dàng chém giết. Cánh cửa ánh sáng sau lưng tia sáng bắt đầu sáng tắt lấp lóe, nghĩ đến rất nhanh liền muốn tiêu thất, ta đã đem tinh dẫn thuật tu tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, chỉ cần chém giết trăm con tinh linh, liền có thể thông qua tầng này đến lúc đó, không chỉ có lần nữa quán thể cơ hội, chỉ sợ còn có đệ lục kính tinh dẫn thuật công pháp, đến lúc đó, ta có thể chân chính bước vào đệ lục cảnh. Sau đó ứng đối sau này cửa ải chắc chắn cũng lớn hơn ý niệm tới đây, Chu Tầm lúc này quyết định tiếp tục nữa. Cơ hồ ngay tại hắn làm ra quyết định cùng một thời khắc, sau lưng quang môn chợt hào quang tỏa sáng, lập tức giống như bọn biển giống như im lặng vỡ vụn, tiêu tan, triệt để đoạn tuyệt đường lui. Cùng lúc đó, ở mảnh này thế giới màu bạc mặt khác hai cái cách biệt xa xôi xó xỉnh, đồng dạng lựa chọn cũng rơi vào hai người khác trên thân. Bài thi họ Phùng thanh niên trong đầu hiện ra thí luyện nội dung cùng tử vong cảnh cáo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không cam lòng. Hắn thật vất vả tấn thăng đệ tứ giai, đi tới cửa thứ 3, trăm con. Thứ giai tinh linh. Nói đùa cái gì? Ở chỗ này linh lực bị phong tình huống phía dưới, chỉ dựa vào nhập môn bốn cảnh tinh dẫn thuật đi đối mặt 100 đầu cùng giai tinh thần chi linh. Đây tuyệt đối là thập tử vô sinh chi cục. Tại sao lương quang môn sáng tắt thúc dục trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ dãy rủa lóe lên, liền bị mãnh liệt cầu sinh dục thay thế. Hắn đột nhiên xoay người, không chút do dự một bước vào cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán quang môn bên trong, lựa chọn từ bỏ, thân ảnh cấp tốc bị tia sáng nuốt hết, rời đi mảnh này nguy hiểm thí luyện chi địa. Mà đổi thành một chỗ, vị kia đồng dạng thành công tấn thăng đến đệ tứ cảnh trung niên áo bào xanh tu sĩ, tại đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi cùng cân nhắc sau, trên mặt cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Trong con tứ giai, hắc, liều mạng. Nếu là trở thành, hợp thể đang nhìn, nếu là bại, đời này có thể tới luyện hư hậu kỳ là đủ. Sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhanh chân hướng về phía trước. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, từng đạo tinh quang sáng lên, cái kia rõ ràng là từng đầu tinh linh ánh mắt. Chương 1087, tinh linh tận diệt, tinh thần ý cảnh. Chương 1087, tinh linh tận diệt, tinh thần ý cảnh. Ý niệm tới đây, Chu Tầm lúc này quyết định tiếp tục nữa. Cơ hồ ngay tại hắn làm ra quyết định cùng một thời khắc, sau lưng quang môn chợt hào quang tỏa sáng, lập tức giống như bọn biển giống như im lặng vỡ vụn, tiêu tan, triệt để đoạn tuyệt đường lui. Cùng lúc đó, ở mảnh này thế giới màu bạc mặt khác hai cái cách biệt xa xôi xó xỉnh, đồng dạng lựa chọn cũng rơi vào hai người khác trên thân. Bài thi họ Phùng thanh niên trong đầu hiện ra thí luyện nội dung cùng tử vong cảnh cáo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không cam lòng. Hắn thật vất vả tấn thăng đệ tứ giai, đi tới cửa thứ 3, trăm con. Thứ giai tinh linh. Nói đùa cái gì? Ở chỗ này linh lực bị phong tình huống phía dưới, chỉ dựa vào nhập môn bốn cảnh tinh dẫn thuật đi đối mặt 100 đầu cùng giai tinh thần chi linh. Đây tuyệt đối là thập tử vô sinh chi cục. Tại sao lương quang môn sáng tắt thúc dục trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ dãy rủa lóe lên, liền bị mãnh liệt cầu sinh dục thay thế. Hắn đột nhiên xoay người, không chút do dự một bước vào cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán quang môn bên trong, lựa chọn từ bỏ, thân ảnh cấp tốc bị tia sáng nuốt hết, rời đi mảnh này nguy hiểm thí luyện chi địa. Mà đổi thành một chỗ, vị kia đồng dạng thành công tấn thăng đến đệ tứ cảnh trung niên áo bào xanh tu sĩ, tại đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi cùng cân nhắc sau, trên mặt cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Trong con tứ giai, hắc, liều mạng. Nếu là trở thành, hợp thể đang nhìn, nếu là bại, đời này có thể tới luyện hư hậu kỳ là đủ. Sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhanh chân hướng về phía trước. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, từng đạo tinh quang sáng lên, cái kia rõ ràng là từng đầu tinh linh ánh mắt. Trung niên áo bào xanh con ngươi đột nhiên co vào. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng áp lực, giống như thực chất sơn nhạn, ở vang đổ xuống. Nhưng sau lưng quang môn đã tiêu thất, đường lui đã tuyệt. Một vòng quyết tuyệt tàn khốc, thay thế ban sơ chấn kinh, trong mắt hắn cháy hừng hực. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, âm thanh như kinh lôi vang dội, mang theo sông phá hết thảy gông cùm xiềng xích, hướng chết mà thành tín niệm. Pháp lực bị nơi đây quy tắc áp chế, nhưng ý chí cùng huyết tính lại tại bây giờ sôi trào đến đỉnh điểm. Thân hình hắn như mũi tên, lại chủ động hướng về cái kia trên trăm đầu tứ giai tinh linh tạo thành kinh khủng trận liệt, ngang tàng vào tới. Vi tráng, mà hữu lực. Hắn muốn lấy cái này huyết nhục chi khu, phá tan cái kia vắt ngang tại con đường phía trên hàng rào tuyệt vọng. Vì mình con đường, xông ra một mảnh bầu trời. Ngay tại hắn lao ra nháy mắt, đối diện cái kia trên trăm đầu tứ giai tinh linh, gần như đồng thời sáng lên con mắt, trên trăm đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng tinh thần yên diệt chi lực chói mắt của sáng, trong nháy mắt phong tỏa trung niên, tề xạ mà ra. Trung niên áo bào xanh trong mắt bộc phát ra sau cùng tia sáng, hắn điên cuồng vận chuyển tinh dẫn thuật điều động toàn bộ tinh thần chi lực, trước người ngưng kết thành một mặt thật dày ngân sắc quang thuẫn. Đây là hắn bây giờ có thể thi triển ra phòng ngự mạnh nhất. Quang thuẫn cùng trước hết nhất đến hơn 10 đạo tinh quang của sáng, ngang tàng đụng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng nhẹ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh xoẹt tâm thanh. Quang thuẫn yếu ớt giống như giấy mỏng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, tan rã, hóa thành đầy trời phiêu tán điểm sáng màu bạc. Ngay sau đó, càng nhiều tinh quang của sáng, không trở ngại chút nào xuyên thủng bộ ngực của hắn, tứ chi, đầu người. Thời gian phảng phất tại một sát na kia ngưng kết. Trung niên áo bào xanh bọn tới trước thân ảnh chợt cứng đờ, hắn trừng lớn hai mắt, hách sau một khắc, tất cả sinh cơ tại tinh quang thấu thể trong nháy mắt liền bị triệt để chôn bụi, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, triệt để tiêu tan ở mảnh này băng lãnh thế giới màu bạc bên trong. Ý thức cuối cùng biến mất nháy mắt, một chút hối hận tự nhiên sinh ra, có lẽ ta thật sự sai thật sự, có chút không tự lượng sức. Lập tức bóng tôi vĩnh hằng thôn vệ hết thảy. Một chỗ khác, Chu Tầm nhìn về phía trước chợt hiện lên trên trăm đầu tinh linh, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn không chút do dự, thậm chí không có bất kỳ cái gì cân nhắc lợi hại dư thừa ý niệm. Tâm niệm sở trí, thân thức chỗ hướng về. Bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực trào lên mà ra, trong nháy mắt tại bề mặt cơ thể hắn ngưng tụ ra một tầng chiến giáp. Ngay sau đó, cả người hắn liền hóa thành một đạo màu vàng sẫm lưu tinh, chủ động đụng vào cái kia trên trăm đầu tứ giai tinh linh. Tinh linh phản ứng đồng dạng mau lẹ vô cùng, trên trăm đạo cột sáng bắn ra, hướng về Chu Tầm đổ ập xuống mà oanh kích mà đến. Oanh, 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 oanh. Đông đúc như mưa tinh quang oanh kích, hung hăng nện ở Chu Tầm bên ngoài thần tinh cương chiến giáp phía trên. Nhưng mà, trong dự đoán hồ ra phá toái, huyết nục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Đông đúc như mưa của sáng, đánh vào màu vàng sẫm tinh cương chiến giáp mặt ngoài, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Chu Tầm thân hình, thậm chí không có vì vậy mà sinh ra nửa phần trì trệ. Hắn hóa thành một tôn vô địch chiến thần, cứng rắn chống đỡ lấy trên trăm đạo tinh quang cột ánh sáng điên cuồng công kích, ngang tàng giết đến gần nhất một đầu tinh linh trước mặt. Khẽ nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay khép lại, hóa thành cổ tay chặt, tùy ý vung lên. Xuy, một đạo nhỏ xíu âm thanh cắt chém vang lên. Đầu kia hơn 10 trượng lớn nhỏ tứ giai tinh linh, giữa người chợt xuất hiện một đạo thẳng dây nhỏ. Sau một khắc, tinh linh thân thể cao lớn dọc theo dây nhỏ im lặng nứt ra, chia hai nửa. Cấu thành thân thể ấy tinh quang trong nháy mắt mất đi ổn định, kịch liệt lấp lóe, tán loạn, hóa thành đầy trời tự do bụi sao. Nhất kích mất mạng. Từ Chu Tầm ra tay, đến tinh linh vẫn diệt, bất quá trong nháy mắt. Chu Tầm thân hình không có chút nào dừng lại, dưới chân tinh cương chi lực nhẹ xuất, thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe, đã xuất hiện tại con thứ hai tinh linh thân bên cạnh. Đồng dạng ngắn gọn đến cực điểm cổ tay chặt vung ra. Xuy. Con thứ hai tinh linh bước theo gót, vỡ thành hai mảnh, tinh quang tán loạn. Ngay sau đó, là con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm. Chu Tầm thân ảnh tại tinh linh trong đám cao tốc xuyên thẳng qua, mỗi một lần lấp lóe, mỗi một lần cổ tay chặt vung ra, đều kèm theo một đầu tứ giai tinh linh triệt để chôn bụi. Chỉ có thuần túy nhất tốc độ phong mang, cùng với thực lực tuyệt đối nghiền ép, tinh linh giống như bị thu gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống, nổ tung thành từng mảnh rực rỡ lại ngắn ngủi bụi sao pháo hoa. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, 100 đầu tinh linh tại trước mặt Chu Tầm im lặng nứt ra, tinh quang tán loạn. Sau nửa canh giờ, mảnh này đánh chết 100 đầu tứ giai tinh linh ngân sắc ở giữa vùng bình nguyên, không gian hơi hơi ba động. Chu Tầm mặt đất dưới chân, những cái kia tán lạc bụi sao chưa hoàn toàn tiêu tan, liền lần nữa sáng lên quen thuộc mà phức tạp linh văn. Tiếp lấy, cùng cửa thứ hai không có sai biệt cảnh tượng xuất hiện. Trước sau, tả hữu, trên dưới, bốn phương tám hướng vô số đạo ngưng luyện đến cực hạn, cơ hồ hiện ra màu vàng nhạt tinh thần chi lực sợi tơ. Hướng về Chu Tầm, tu đến. Cửa thứ ba sau khi thông qua ban thưởng, cao hơn cấp bậc tinh lực quán thể đã khởi động. Chu Tầm đã sớm chuẩn bị, lúc này khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí. Hắn vận chuyển tinh dẫn thuật đệ lục cảnh pháp môn tu luyện. Đây là vừa mới hắn đánh giết 100 đầu tinh linh sau đó ban thưởng một trong, theo đây càng cao tầng thứ công pháp bắt đầu vận chuyển, những cái kia màu vàng kim nhạt tinh lực sợi tơ bị cấp tốc thu nạp vào trong cơ thể của Chu Tầm. Chu Tầm tinh dẫn thuật tu vi, tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong trên cơ sở, cũng không lập tức xuất hiện lượng bay bọn, bởi vì lượng tích lũy sớm đã đầy đủ. Bây giờ tiến hành là càng bản chất biến quá trình. Màu vàng nhạt tinh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng áp xúc, tinh luyện, gây dựng lại, cùng nhục thể của hắn, thần hồn tiến hành càng chiều sâu hơn dung hợp cùng mình. Theo đây càng cao tầng thứ công pháp vận chuyển, những cái kia mãnh liệt mà đến màu vàng kim nhạt tinh lực sợi tơ lập tức bị cao hiệu thu nạp vào thể nội. Nhưng mà vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp sau đó, Chu Tầm sắc mặt liền chợt biến đổi. Cái này hải thứ ba quán thể tinh lực, sự tinh khiết độ, lực trung kích, cùng với đối với kinh mạch đục thân tạo thành phụ tải, viễn siêu hắn dự đoán. Hắn nguyên bản ở vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong, cách đệ lục cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, cần là cuối cùng một điểm kia dẫn phát chất biến lực đẩy, nhưng cái này quán thể cung cấp lực đẩy thực sự quá hung manh bá đạo, kinh mạch truyền đến không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Lục thân phảng phất muốn bị cái này quá tinh thuần cuồng bạo tinh lực căng nước. Dựa theo này xuống, đừng nói đột phá, chỉ sợ còn có cơ thể sụp đổ phong hiểm. Nhất thiết phải ổn định. Chu Tầm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới ứng đối chi vật. Hắn không chút do dự từ trong túi chứa vật lấy ra một cái tại cửa thứ hai lấy được tinh thần quả cấp tốc cắn vào. Thanh lương cay ngọt quả hóa lỏng làm ôn hòa cứng cỏi dược lực lưu, cấp tốc tản vào toàn thân. Một cái tinh thần quả vào trong bụng, cái kia cơ hồ muốn đem hắn no bạo áp lực khủng bố lập tức hóa giải không thiếu. Nhưng quán thể còn tại kéo dài, lại cường độ tựa hồ còn tại chậm chạp tăng thêm. Màu vàng nhạt tinh lực sợi tơ cuồn cuộn không dứt, xung kích sóng sau cao hơn sóng trước. Chu Tầm không dám thất lễ, ngay sau đó ăn vào cái thứ hai, quả thứ ba tinh thần quả. Bàng bạc mà ôn hòa dược lực kéo dài phát huy tác dụng, một mực bảo vệ nhục thể của hắn căn bản, để cho hắn có thể tại trong cuồng bạo tinh lực dòng lũ này ổn định trận cước, tiếp tục dẫn dắt đến cố lực lượng này, hướng về đệ lục cảnh hàng rào khởi xướng một lần lại một lần xung kích. Mỗi một lần xung kích đều kèm theo kinh mạch run rẩy dữ dội cùng nhục thân trô rất nhỏ gây dựng lại cường hóa. Cuối cùng, tại ăn vào quả thứ năm tinh thần quả, mượn hắn cuối cùng một cỗ tinh thuần dược lực bảo vệ tâm mạch cùng thức hải máy mắt, oeng. Phảng phất vũ trụ sơ khai giống như im lặng tiếng vang tại sâu trong linh hồn nổ tung. Tầng kia kiên cố cảnh giới hàng rào đang kéo dài không ngừng, lại bị tinh thần quả dược lực xảo diệu khai thông hòa hoãn cuồng bạo trùng kích vào, ầm vang phát toái. Chu Tầm thân thể kịch liệt chấn động, một cỗ so với đệ ngũ cảnh cường đại huyền ảo khí tức từ hắn quanh thân bay lên, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Đệ lục cảnh trở thành quan thể màu vàng kim nhạt tinh lực sợi tơ cũng không lập tức ngừng, mà là tiếp tục tràn vào, trợ giúp hắn cấp tốc củng cố cái này vừa mới đột phá cảnh giới, bổ khuyết bởi vì đột phá mà hơi có vẻ hư phụ căn cơ. Thật lâu, khi quan thể cuối cùng chậm rãi dừng, Chu Tầm khí tức trên thân cũng triệt để ổn định tại đệ lục cảnh sơ kỳ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi màu vàng nhạt tinh tuyển chậm rãi lưu chuyển, quanh thân dưới da thịt, hào quang màu bạc sẫm bên trong nhiều một tia vàng nhạt đường vân, lộ ra thần bí cường đại. Nhưng mà, Chu Tầm lông mày lại hơi hơi nhíu lên. Hắn cẩn thận cảm ứng đến tự thân trạng thái. Sức mạnh tăng vọt, lực khống chế đề thăng, thể phách bay vọt. Nhưng mà, cái này đệ lục cảnh tựa hồ có chút phù phiếm. Nó càng giống là một loại bị đại lượng tinh thuần tinh lực cưỡng ép quan chú, đắp lên cất cao sau trạng thái. Nhục thân cùng tinh lực số lượng dự trữ đạt tiêu chuẩn, nhưng ở cảnh giới càng ngộ, đối với tinh thần chi lực cấp độ càng sâu pháp tắc lý giải cùng phù hợp bên trên, lại tồn tại một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được cách ngăn, khuyết thiếu loại kia thoải mái thuận hợp thần vận. Là bởi vì thiếu khuyết tương ứng ý cảnh lĩnh ngộ sao? Chu Tầm trong lòng bừng tỉnh. Tu vi đến luyện hư sau đó, liền cần ý cảnh hỗ trợ. Không sao, có thể trước tiên đem cấp độ để thăng đến nước này, đã là cơ duyên lớn. Ý cảnh sự tỉnh, còn nhiều thời gian. Chu Tầm rất nhanh thoải mái, ánh mắt nhìn về phía thạch thất phía trước. Nơi đó, một đạo mới màu ngà sữa quan môn đã lặng yên hiện lên. Chu Tầm hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lập tức bước ra một bước, thân hình không có vào trong cái kia vầng sáng màu trắng loãng. Quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa đánh tới, so trước đó bất kỳ lần nào truyền tống đều mãnh liệt hơn, đều phải thâm thúy, phảng phất linh hồn bị rút ra, đầu nhập vào một đầu từ thuần túy tinh quang tạo thành dài dằng dặc đường hầm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trước mắt, lại có lẽ là rất lâu. Khi hai chân lại độ truyền đến đất thật xúc cảm, cái kia làm cho người khó chịu choáng váng cảm giác chậm rãi tối lui, Chu Tầm lập tức ngưng thần, mở mắt hướng bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét, cả người hắn không khỏi ngơ ngẩn, đáy mắt lướt qua một tia khó che giấu kinh ngạc. Dưới chân cũng không kiên cố đại địa, trung quanh cũng không quen thuộc vết đá. Hắn bây giờ đột nhiên đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong, không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có bóng tối vô tận xem như bối cảnh, điểm xuyết lấy vô số viên rực rỡ tinh thần, hoặc sáng hoặc tối, hoặc viễn hoặc cận, có thậm chí kéo lấy thật dài quang vĩ xẹt qua hắc ám, lẫn nhau vờn quanh tạo thành mỹ lệ tinh hệ vòng xoáy, tản ra cổ lão mà thần bí tia sáng. Một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác cùng hùng vĩ cảm giác đồng thời đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Cùng mảnh này tuyên cổ tồn tại tinh không so sánh, lực lượng cá nhân lộ ra không có ý nghĩa như thế. Ngay tại Chu Tầm vì mảnh này cảnh tượng kỳ dị rung động thất thần lúc, một đạo thanh âm to lớn vang lên lần nữa, dẫn tinh điện, tầng thứ tư. Đây là tinh diễn huyễn không chi cảnh, chiếu rọi chu thiên tinh thần vận chuyển tuyệt diệu lý. Thí luyện giả cần tại trong vòng 10 năm, xem sao rời đấu chuyển, nộ tinh thần sinh diệt, cảm giác vũ trụ vật luật, phải một tia tinh thần chân ý. Chờ tinh dẫn thuật cảnh giới hòa hợp, chân ý nhập môn, có thể tự dẫn động này phương hư không cộng minh, đánh vỡ lồng chim, bước vào tầng tiếp theo. Chu Tầm trong lòng nghiêm nghị, triệt để thu hồi bởi vì liên tiếp xông qua tạp quan, tu vi tăng vọt mà sinh ra một tia nhỏ bé bừng lòng. Hắn hiểu được cửa này khảo nghiệm chỗ. Vẫn đại khảo nghiệm người này đối với tinh thần chi đạo thiên phú, cảm ngộ ý cảnh, là bực nào gian khổ sự tình, bao nhiêu hóa thần tu sĩ, khốn đốn tại một bước này, chớ nói chi là thông quan yêu cầu, thực sự trong vòng 10 năm ngộ ra ý cảnh, bực này yêu cầu, biết bao cao. Nhưng ai còn nói hắn liền không cách nào thành công cảm ngộ đâu? Cảm ngộ ý cảnh, tấn thăng tầng thứ 6 mới có thể đánh vỡ hư không, đến tầng thứ 5 Chu Tầm thì thảo tái diễn quy tắc hạch tâm, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú mà sắc bén. Hắn không gấp tại bốn phía đi lại hoặc nếm thử cái gì, chỉ là lặng lặng chạm tại phiến tinh không này trung ương, chạy không tâm thần, đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, đi quan sát, đi cảm thụ. Mới đầu, trước mắt chỉ là vô số ngôi sao lộn xộn mà lấp lóe, di động, làm cho người hoa mắt. Nhưng theo hắn tâm thần trầm tĩnh, bài trừ tạp niệm, lấy một loại gần như linh hoạt kỳ ảo trạng thái đi nhìn lúc, cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn nhìn đến phương xa cái kia hai đạo quấn quýt nhau, xoay chậm chậm qua mang, cũng không phải là tùy ý phiêu đãng, mà là ẩn chứa một loại khó nói lên lời quy tắc.